Chương 1671, hai họa ngầm đã thành khí hậu. Chương 1671, hai họa ngầm đã thành khí hậu. Tần Yêu, lan ra đây thấy ta. Cổ Thục Quốc, Miếu Thành Hoàng. Một bộ kim giáp, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao nhị lang thần xuất lĩnh lấy 800 thảo đầu thần giá vân mà đến, tầng mây che khuất bầu trời, âm thanh chấn động miếu thờ. Trong miếu thờ, chư nữ nhao nhao đi ra không cùng phòng gian, nhìn về phía thương cung, á lê quá khẽ, nhị lang thần có gì chỉ giáo. Nàng trước kia chưa thấy qua bản giới nhị lang thần, nhưng nhìn này trang phục cùng đối phương bên chân đầu kia mảnh chó, liền không khó đoán ra này thân phận. Ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại, nhanh chóng đem Tần Liêu tìm trở về, nếu không ta liền nện hắn cái này miếu thờ. Nhị lang thần quát lạnh nói. A Lê giật mình trong lòng, quay đầu hướng Bạch Mẫn Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạch Mẫn Nhi không cần nói cũng hiểu, liền vội vàng xoay người chạy hướng thần điện, đốt hương nhập chú, lấy thỉnh thần thuật đem việc này thông chi cho Tần Liêu. Thường Lương Sơn đầu tiên, Tiểu Mao quân thần miếu. Tần Liêu nghe xong Bạch Mẫn Nhi trần thuật về sau, lập tức tại trong miếu thờ tạo dựng ra chiều không gian chi môn, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng Cựu Thúc nói, sư phụ, nhị lang thần chỉ huy điều hành binh mã đánh tới ta miếu thành hoàng, ta về trước đi ứng phó một chút. Cựu Thúc không chút do dự nói, ta cùng ngươi cùng đi. Chính là bên này. Tần Liêu chần chờ. Không có chuyện gì, trên núi tự có đại trận hộ sơn, tổng không đến nỗi ngay cả môn cũng không thể ra. Cựu Thúc khoát tay nói. Tần Liêu đáy lòng hơi ấm, rất rõ ràng sư phụ đây là lo lắng hắn không ứng phó qua nổi, muốn lấy Mao Sơn thân phận vì hắn chỗ dựa tăng thêm lòng dũng cảm. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn liền không nhiều lắm nói cái gì, trực tiếp mang theo sư phụ cùng nhau xuyên cửa mà qua, hiện thân tại miếu thành hoàng viện bên trong. Không trung bên trong, trên tầng mây, nhìn thấy hắn thân ảnh xuất hiện, nhị lang thần lập tức quát to, Tần Liêu, bởi vì một chút khỏe miệng mâu thuẫn, ngươi liền giết ta 6 tên huynh đệ, thật là lòng dạ độc ác, tốt tàn bạo thủ đoạn. Tần Liêu lông mày cau lại, trang nghiêm nói, cái gì 6 tên huynh đệ? Nhị lang thần, ngươi chớ nên ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người? Ta một mực coi ngươi là có huyết tính hắn tử, ngươi bây giờ lại dám làm không dám chịu. Tần Liêu, đừng để ta xem thường ngươi. Nhị lang thần khích tướng đạo. Hắn không bỏ ra nổi đối phương chủ sử sau màn hoàn toàn chính xác đục chứng cứ, bởi vậy chỉ có thể thông qua phép khích tướng hình thức, dẫn dụ đối phương chủ động thừa nhận. Nhưng mà Tần Liêu đối với hắn ý nghĩ thế này lại thấy rõ, bởi vậy nói mà không có biểu cảm gì nói, ta chưa làm qua chính là chưa làm qua, mà lại ta cũng không quan tâm ngươi phải chăng để mắt ta. Nhị lang thần, không có chứng cứ ngươi liền đi tìm chứng cứ, đừng giống đầu chó hoang giống nhau, chạy tới ta chỗ này chọc giận ta, ý đồ đem hắc oa chụp tại trên đầu ta. Nghe vậy, nhị lang thần sắc mặt nhất thời so đáy nổi con hắc, sau lưng tinh binh cường tướng nhóm càng là liên tục quát lớn, giống như từng đầu nổi giận mãnh hổ. Mắt thấy quân tâm có thể dùng, nhị lang thần hít sâu một hơi, đột nhiên vung lên tam tiêm lưỡng nhận đao, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định. Thảo đầu thần, xuất kích, trấn áp bọn hắn tất cả mọi người. Ta xem ai dám. Cái này lúc, Cựu Thúc trực tiếp bước ra một bước, trên thân phun trào ra rực rỡ thần quang, hét to nói, ta chính là Mao Sơn Lâm Cửu, các ngươi nếu có chứng cứ rõ ràng cũng liền mà thôi, không có chứng cứ còn muốn trực tiếp bắt người, thậm chí là vu oan giá họa, ta Mao Sơn không đáp ứng. Mao Sơn. Nhị lang thần cười lạnh một tiếng, thua tay nói, đem lão đầu nhi này cùng nhau bắt lại. Người bên ngoài có lẽ sẽ ngại cái này tiên đạo hiền tông, nhưng hắn chính là thánh giáo Minh Châu, lại há có thể sợ cái gì Mao Sơn. Đối mặt chen chúc mà tới thảo đầu thần, Tần Liêu chậm rãi nâng lên hai tay, tứ hung kiếm ly thể mà ra, hỗn độn kiếm vực điên đảo cát côn, bao phủ toàn bộ đỉnh viện. Ngang nhiên vào trận thảo đầu thần nhóm trong nháy mắt mất đi phương hướng, không thể không đột nhiên ngừng tại chỗ. Nhị lang thần nhíu nhíu mày, đang muốn tự mình xung trận, trong hư không đột nhiên chuyển đến một đạo từ xa mà đến gần tiếng hét lớn, nhị ca, ta đến giúp ngươi. Còn có chúng ta. Sau đó, lại có mấy nói tiếng âm truyền đến. Nhị lang thần mặt lộ vẻ ngạc nhiên, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Na Cha, Kim Cha, Mộc Cha, Hoàng Thiên Hóa, Thổ Hành Tôn chờ người tề đầu tịnh tiến, trong nháy mắt liền đi vào bên cạnh hắn. Các ngươi làm sao đến rồi? Na Cha cười nói, ta tự giáo chủ nơi đó biết được ngươi chuyện, thế là liền dẫn bọn hắn đến đây trợ trận. Nhị lang thần trong lòng cảm kích không thôi, ôm quyền nói, Na Cha huynh đệ, là tạ. Na Cha khoát tay áo, nghiễm nhiên một bộ vô ý vô tứ dáng vẻ, chợt nhìn về phía bao phủ toàn bộ miếu thành hoàng kiếm trận, quát lên, họ Thần, ta khuyên ngươi lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không đợi chút nữa lôi chấn tử huynh đệ đến, các ngươi một nhà già trẻ, chỉ sợ đều phải chết vô nơi táng thân. Tần Liêu ánh mắt thanh bẩn, nhận tháp làm cha đồ chơi, ngươi là cái thá gì, cũng không cảm thấy ngại ở đây gâu gâu sủa loạn. Câu nói này dường như dẫm lên Na Cha cái đuôi khiến cho trong nháy mắt nổi giận, đôi mắt xích hồng, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi nhận tháp làm cha, nhận tháp làm cha, nhận tháp làm cha, nghe rõ ràng sao? Tần Liêu cười lạnh nói. Na Cha rời khỏi phẫn nộ, trên thân bịch một tiếng bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, đưa tay gian triệu hồi ra hỏa tiêm thương, phẫn nộ quát, ta cái này đập nát ngươi tấm kia miệng túi. Tần Liêu cười nhạo nói, chỉ biết tranh đua miệng lưỡi, có năng lực ngươi liền xung trận. Xung trận liền xung trận. Na Cha lắp một cái hỏa tiêm thương, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo hỏa quang, hung hăng đụng vào hỗn độn kiếm vực, cùng tiến lên. Nhị lang thần lo lắng hắn xảy ra chuyện, vội vàng chào hỏi những người khác. Chúng tiên nhao nhao nắm xuất thần binh tiên khí, theo sát lấy Na Cha xông vào kiếm vực, vũ đao lộc thường, chấn động tiên địa, ý đồ thông qua loại phương thức này đem kiếm vực đánh xuyên. Tần Liêu ẩn vào không trung, đem mục tiêu nhắm ngay 800 thảo đầu thần, trong khoảnh khắc, vô số kiếm khí điên cuồng tuôn ra, che trời lấp đất phóng tới chư thần. Một vị tiếp lấy một vị thảo đầu thần bởi vậy đổ xuống, trên thân bị đâm phá vô số huyết động. Cách đó không xa, nghe thảo đầu thần nhóm kêu thảm, nhị lang thần cũng không lo được phá trận, vội vàng dẫn theo các sư đệ phi nước đại hướng thảo đầu thần, thi triển ra phòng ngự thần thông, tiên khí bay nhanh hóa thành một mặt kim sắc tấm kiên, ngăn trở tất cả kiếm khí. Ba cha, Hoàng Thiên Hóa, thủ hành tôn chờ người thì là toàn lực thôi động thể nội tiên khí hoặc thần lực, giống như từng khỏa thiêu đốt lên thần diễm mặt trời, hoành hành tại không, mang theo to lớn tiếng xé gió nghiền ép hướng Tần Nghiêu. Tần Nghiêu đột nhiên biến mất ở trong tiên địa này, nhưng mà vô số kiếm khí lại đột nhiên từ lòng đất thoát ra, đem còn lại thảo đầu thần toàn bộ chém giết. Trang diện này nhìn Nhị Lang Thần tròn mắt tận nước, ngửa mặt lên trời thét dài, vô số tiên khí màu vàng nóng thẳng này thể nội xung ra, lại cưỡng ép tan rã hỗn độn kiếm vực, lệnh thần miếu tại mọi người trước mắt một lần nữa hiện ra bóng dáng. Các ngươi đánh Tần Nghiêu, ta đi thu phục hắn những cái kia nữ nhân. Làm ánh mắt lại vô hỗn độn kiếm vực che chắn, thủ hành tôn lúc này liếc về phía A Lê chờ người, bình một tiếng trốn vào đại địa. Càng là vô sỉ. Tần Nghiêu lạnh lùng nói. A Lê quá khẽ, bọn tỉ muội, khởi trận. Chúng nữ không phải là bình hoa, cấp tốc hành động, lấy A Lê làm hệ tâm, cấp tốc tạo dựng ra một cái bát quái trận pháp, dưới chân lóng lánh bát quái trận đồ. Thủ hành tôn vốn định đem các nàng từng cái kéo vào dưới mặt đất, trước phong ấn, lại nói cái khác. Nhưng khi lúc nào tới đến bát quái trận đồ phía dưới về sau, lại phát hiện chính mình lại liên thủ đều không dỗi ra được, đành phải cơ gậy sắt, không ngừng đi lên đâm tới. Trấn áp bọn hắn. Dương Tiễn nâng lên trường đao, mũi đao chỉ vào Tần Liêu, quát to. Ba cha cùng Hoàng Thiên Hóa đồng thời gật đầu, hóa thành bốn đạo quang mang, cấp tốc phóng tới Tần Liêu. Cửu Thúc thi pháp triệu hồi ra thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, bảo vệ thân thể, trực tiếp phóng tới cái này bốn đạo thần quang. Tần Liêu điều khiển tứ hung kiếm, đang muốn theo sát phía sau, lại bị từ trên trời giáng xuống tam tiêm lưỡng nhận đao ngăn lại, hai người lại lần nữa triển khai liều mạng. Đúng lúc này, trùng trùng điệp điệp lôi đình phút chốc từ trên trời giáng xuống, một con chim người mang theo vô số lôi phủ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh vỡ nơi đầy cân bằng. Thấy tình huống như vậy, Tần Nghiêu khỏe mắt run rẩy một chút, không thể không sử xuất một môn hồi lâu không có tái sử dụng qua thần thông, Thỉnh Thần Thuật. Một lát sau, kim quang xuyên thấu lôi vân, đáp xuống Tần Nghiêu đỉnh đầu, cấp tốc hội tụ thành một vệt ánh sáng đoàn, tự trong đó truyền ra tiểu mao quân âm thanh, dừng tay. Có thể lôi chấn tử lại không thèm để ý chút nào hắn thét ra lệnh, phất tay vô số lôi đỉnh giống như cự xà bay lên không, mang theo cùng bạo lực lượng phóng tới Tần Nghiêu. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, tam mao đều là văn bối, không có tư cách yêu cầu hắn làm bất cứ chuyện gì. Tiểu mao quân giận dữ, cấp tốc đem kim quang hiển hóa chi phí thể, hai tay mở ra, phù văn màu vàng ngưng tụ thành một viên đại ấn, vọt tới lôi đỉnh cự xà. Chỉ là, kia dù sao cũng là nhục thân thành thánh lôi chấn tử, điều khiển lại là giữa thiên địa chí cương chí mãnh lôi đỉnh, bởi vậy trong nháy mắt nổ tung kim ấn, lập tức mạnh mẽ đâm tới, lại vọt thẳng diệt hắn cái này sợi thần lực, rơi đập trên người Tần Nghiêu. Tần Nghiêu thần quốc bên trong, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thần quang lấp lánh, cứ thế mà đón lấy cái này mênh mông lôi đỉnh, thậm chí bay ra một đạo nghiệp hỏa, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới lôi chấn tử. Lôi chấn tử sắc mặt đột biến, thi triển thần thuật, vô tận lôi đỉnh tại bên cạnh hắn hóa thành lôi long, bảo vệ quân thân. Vâng, nghiệp hỏa rơi vào lôi long bên trên, cấp tốc đem trọn đầu cự long nhóm lửa, tiếp theo không ngừng xuyên đấu, phóng tới trong đó lôi chấn tử. Lôi chấn tử rốt cuộc bị kinh đến, chủ động nổ tung lôi long, hóa giải nghiệp hỏa, cũng quá to, nghiệp hỏa. Ngươi làm sao lại khống chế loại lực lượng này? Cùng lúc đó, tiên giới giao chỉ. Tiểu Mao quân đông nhiên quỳ rạp xuống vương mẫu trước mặt, lớn tiếng nói, nương nương, Nhị Lang thần mang theo xiển giáo tiên ngay tại tập kích ta Mao Sơn đệ tử, mời ngài lập tức ra tay, nghiêm trị những này coi trời bằng vùng cùng đồ. Tây vương mẫu bấm ngón tay tính toán, chợt rút ra phát lên châm vàng, nhẹ nhàng vạch một cái, trước mặt liền nhiều ra một đạo thời không khe hở, đều cho bản cung dừng tay. Trong chiến trường, Tần Nghiêu ngược lại là rất muốn dừng tay, nhưng hắn bây giờ bị cắn chết rồi, căn bản không dám dừng lại tay. Nhân tiện nói, Nhị Lang Thần, Na Cha, các ngươi không nghe thấy nương nương lời nói sao? Nhị Lang Thần đương nhiên nghe được, nhưng lựa chọn của hắn lại là càng thêm liều mạng, thế phải tại Tây Vương Mâu trước khi động thủ giải quyết hết trước mặt thủ khấu. Tây Vương Mâu mắt vượng một dự thẳng, đưa tay chỉ hướng khe hở, điều động tiên đạo chính quả lực lượng, quá khẽ, lệnh. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường đều bị định trụ, trong nháy mắt từ huyên náo trạng thái biến thành yên tĩnh. Nhị Lang Thần, ngươi thật lớn mật, dám công nhiên vi phạm thiên quy. Tây Vương Mẫu cách không nhìn chăm chú Nhị Lang Thần, quát lên. Nhị Lang Thần lập tức phản bác nói, ta đây không phải tại vi phạm thiên quy, mà là tại tìm kiếm Mai Sơn sáu thánh tử vong trận tướng, nào có thể đoán được Tần Thành Hoàng không chỉ không phối hợp, ngược lại kiệt lực cản trở. Ngươi đánh giám. Tần Nghiêu đánh gây nói, ngươi kia là cha án sao? Một điểm chứng cứ đều không có, liền nghĩ muốn trước đem chúng ta bắt lại. Nếu không phải là ta còn có chút thực lực, lại thêm sư phụ cùng tổ sư ra hỗ trợ, hôm nay liền để ngươi thành công. Một khi rơi vào trong tay ngươi, ngươi lại bằng vào ta thê tử nhóm uy hiếp ta, đến lúc đó ta cái gì tội đều phải nhận. Nói bậy nói bạn, ta Nhị ca há lại loại người này. Na Cha phản bác nói. Tần Nghiêu cười lạnh nói, không phải. Vậy ta hỏi ngươi, chứng cứ ở đâu? Na Cha. Khu khu. Ngay tại nhóm này xỉn ba đời không phản bác được gian, một đạo ho nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên hồng y đạo nhân ngự phong mà đến, cười híp mắt đi vào xỉn giáo tiên nhóm bên cạnh. Sư phụ. Nhìn xem người tới, Na Cha vui mừng quá đỗi, giống như nhìn thấy cứu tinh. Vương mẫu nương nương, Dương Tiễn dù sao cũng là chết sáu cái tay chân huynh đệ, xung động điểm cũng hẳn là có thể lý giải a. Thái Ức chân nhân hướng Na Cha khoát tay áo, chợt nhìn về phía thời không khẽ hở. Tần Nghiêu lanh tục nói, làm cổ chủ, ta không hiểu. Thái Ức chân nhân nhưng căn bản không nhìn hắn liếc mắt một cái, ngược lại là từ đầu đến cuối cười nhìn về phía Vương mẫu. Vương mẫu nói, gia có gia pháp, quốc hữu quốc quy, như ai chết huynh đệ liền có thể làm sằng làm bậy lời nói, cái này tam giới còn có cái gì trật tự đang nói. Nhị Lang thần đông nhiên nói, ta nguyện tự nhận lỗi tự tử, từ đây làm hồi tán tiên. Thần Nghiêu nói, nếu là như vậy, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Dựa theo ngươi cái này sai lầm đến nói, tối thiểu nhất cũng phải tán công. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy chim lời nói? Lại nhà lại nải, ngươi có thể làm chủ a? Na Cha nổi giận nói, lại thế nào cũng mạnh hơn ngươi một điểm, rõ ràng bị như vậy đại ủy khuất, lại còn muốn ủy khuất cả đời, tu vi lại cao có cái gì dùng, không phải là được nhận tháp làm cha. Thần Nghiêu không khách khí chút nào phản đối nói, Na Cha khí nóng tính đại mạo, liều mạng dãy rồi lấy, sư phụ, mau giúp ta giải phòng, ta nhất định phải xé nát ra hỏa này miệng túi. Hắn chưa hề chán ghét như vậy qua một người, cơ hồ mỗi câu lời nói đều hướng hắn uy hiếp thượng đâm. Bình tĩnh một chút. Thái Ức chân nhân thi pháp phong bế Na Cha miệng, chợt vừa cười vừa nói, tiểu hài tử, tính tình lớn, mời vương mẫu nương nương thứ lỗi. Tần Nghiêu nói, mấy ngàn tuổi tiểu hài tử, ta đúng là lần thứ nhất thấy. Nhưng mà, Thái Ức chân nhân vẫn là không có đem hắn đưa vào mắt, từ đầu đến cuối, hắn đều là tại cùng Tây Vương Mẫu đối thoại. Tây Vương Mẫu trầm ngâm thật lâu, chậm rãi nói, nhị lang thần làm trái thiên quy, bước lên nội đấu, phạt cấm túc 300 năm, trong vòng 300 năm, không được rời đi quán giang khẩu chân quân phủ. Tần Nghiêu thăng chức vì giám sát ngự sự, trưởng quản giám sát bách quan, tuần sát tăng giới, vốn nắn hình ngục, nghiêm chỉnh hướng nghi chờ sự vụ, có quyền giám sát bao quát tư pháp thiên thần tại bên trong hết thảy thần quan. Nương nương, cái này không công bằng. Lôi Chấn Tử trầm giọng nói, đánh nhau là hai bên cùng nhau đánh, dựa vào cái gì nhị lang thần muốn bị giam cầm 300 năm, họ Tần lại có thể thăng quan. Tây Vương Mẫu nói, so với nhị lang thần làm chuyện này, 300 năm cấm túc đều xem như tiện nghi hắn. Tần Nghiêu thăng nhiệm giám sát ngự sự, chính là phòng ngừa lại phát sinh những chuyện tương tự, đối với hắn vị này tư pháp thiên thần tiến hành ước thúc. Tình hắn cảm thấy mình không người chế hành, coi trời bằng vùng. Lôi Chấn Tử, nhị lang thần, ngươi có thể nguyện tiếp nhận loại này xử phạt. Tại này trầm mặc gian, Tây Vương Mẫu khí chẳng toàn bộ triển khai, nhìn chằm chằm Dương Nhị Lang hỏi. Nhị lang thần trầm mặc một lát, nói, tiểu thần tiếp nhận. Hắn biết, Vương Mẫu đây đã là xem ở Ngọc Hư Cung trên mặt mũi, đối với mình từ nhẹ xử lý. Bằng không mà nói, thiếu không được các loại hình phạt. Nếu như lại được tiến thêm thước, Tây Vương Mẫu tức giận, đến lúc đó liền không có nhẹ nhàng như vậy. Chỉ hận lần này đến không chỉ không thể đạt thành mong muốn, ngược lại cho mình lập cái cương định, tương lai chỉ sợ phiền phức không nhỏ, hoặc là nói, hai họa ngầm đã thành khí hậu. Chương 1672, bị phong ấn ban thưởng. Chương 1672, bị phong ấn ban thưởng. Thần Nghiêu, ngươi đối bản cung cái này xử phạt có gì dị nghị không? Áp chế nhị lang thần về sau, Tây Vương Mẫu ngay sau đó hướng một vị khác người trong cuộc hỏi. Thần Nghiêu bộ nói, đa tạ nương nương ân điển. Đã các ngươi hai cái người trong cuộc đều không có dị nghị, vậy liền trước như vậy đi. Tây Vương Mẫu phất phất tay, thời không khe hở lập tức bị một cỗ thần lực san bằng, cùng lúc đó, bị lực lượng pháp tắc cầm cố lại đám người nhao nhao trùng hoạch tự do. Việc này kết thúc, nhưng chúng ta gian ân đoán lại không xong. Cái này lúc, Na Cha nhìn chăm chú lên Tần Nghiêu nói, Tần Thành Hoàng. Không đúng, hiện tại hẳn là xưng hô Tần Ngự Sử, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Tần Nghiêu ánh mắt đạm mạc, theo thứ tự liếc nhìn qua đối diện một đám tiên thần, các ngươi cũng giống như vậy, đừng rơi vào trong tay ta, đừng để ta nắm được án. Hừ. Na Cha cười lạnh nói, ngươi làm gì được ta? Na Cha. Thái Ức chân nhân khẽ quát một tiếng, mấy ngàn tuổi, làm sao vẫn là cái này phó đứa bé tính tình. Đi thôi, theo ta về núi thanh tu một đoạn thời gian. Na Cha lập tức nhìn về phía nhị lang thần chờ người, mặt giãn ra cười nói, chư vị sư minh đệ, các ngươi theo ta cùng đi như thế nào? Tốt. Lôi Chấn Tử nhẹ nhàng nói. Thủ hành tôn giống như con khỉ gãi gãi mặt, nụ cười sán lạ, huynh đệ chúng ta vừa vận nhân cơ hội này cao nhạc một phen. Nhị lang thần cuối cùng nhìn Tần Nghiêu liếc mắt một cái, thầm nghĩ, 806 vị huynh đệ, các ngươi nợ máu ta vinh thế không quên, một ngày kia nhất định lấy cái thằng này đầu lâu tế điện các ngươi vong hồn. Tần Nghiêu nhạy cảm ứng được trên người đối phương mãnh liệt sát ý, đôi mắt có chút nheo lại. Lấy nhị lang thần cái này thái độ đến nói, tương lai khẳng định sẽ kéo lấy toàn bộ Ngọc Hư Cung đối địch với chính mình. Tỷ như lần này là đệ tử đời ba hỗ trợ, lần sau có lẽ chính là đệ tử đời hai ra tay. Làm không tốt lần nào chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình động thủ. Bởi vậy, trừ phi hắn triệt để vứt bỏ cái này chủ thế giới, như chó nhà có tang xám xịt chạy trốn tới ngoại vực, không phải vậy liền nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Thực lực của hắn càng mạnh, giá trị càng cao, tại chủ thế giới bên trong đạt được che chở cũng càng nhiều. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đợi tương lai hắn có được đối cứng Ngọc Hư Cung thực lực về sau, liền có thể giống chém giết Mai Sơn Lục Quái giống nhau, đem những này cao cao tại thượng, cảm giác ưu việt mười phần Ngọc Hư đệ tử toàn bộ chém giết, hảo hảo chút cơn giận. Ngươi bây giờ đã không phải là thành hoàng, không tốt tiếp tục ở tại miếu thành hoàng bên trong, theo vi sư đi thưởng lương sơn đi, trên núi rất lớn, ở nơi nào đều có thể tìm an gia địa phương. Nhìn nhóm này kiêu ngạo Ngọc Hư truyền nhân giá vân mà đi, hữu thúc nhẹ nói. Tần Nghiêu lắc đầu, nói, ta vẫn là nghĩ tại cái này cổ thụ quốc đợi, dù sao mỗi lần nhìn thấy cái này miếu thành hoàng, liền sẽ kiên định ta cố gắng tu hành tín niệm. Hữu thúc. Hắn nghe rõ, nhà mình đồ đệ đã làm tốt vượt qua Ngọc Hư cung quyết tâm. Chỉ bất quá, cái này sao mà khó ư? So đại náo thiên cung, thậm chí là đem Ngọc Đế Vương Mẫu đuổi xuống đài còn khó khăn gấp trăm lần, nghìn lần, kia luân hồi thật có thể chống đỡ lấy hắn đi đến cái này một bước này sao? Sư phụ, theo giúp ta đi mua cái sân đi. Ngay tại Cửu Thúc gầm thầm sầu lo gian, Tần Nghiêu bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Cửu Thúc đông dưng lấy lại tinh thần, khẽ bước cằm, "Tốt, ta giúp ngươi tham mưu một chút." Hôm sau, cổ thủ quốc, trong hoàng thành, trung gian ngõ hẻm. Tần Nghiêu, Cửu Thúc cùng A Lê chờ người, song song đứng ở một tòa tĩnh nhã ba tiến tứ hợp viện trước, nhìn xem trong thành nổi danh nhất thợ mộc mang theo học đồ, đem khắc rõ Tần phủ hai chữ bảng hiệu treo ở cửa lớn bên trên. Cái gọi là ba tiến tứ hợp viện, tức từ cửa lớn đi đến tiến, chỉnh thể phong ốc hiện ra mục chữ kết cấu, có thể thô thiển lý giải thành có 3 cái sân, phân biệt là ngoại viện, nội viện, cùng thứ 3 tiến viện. Như loại này cấp bậc phòng ở, dù là niên đại xa xưa một chút, thả trong hoàng thành cũng coi là biệt thự, giống nhau quan viên trừ phi tham ô, nếu không liền thuê đều không muốn nổi, bất quá đối với Tần Liêu đến nói, tiền tài ngược lại là nhất không cần lo lắng đổ vận. Tuy nói đổi địa phương, nhưng nhà ta trước kia thế nào, về sau thì thế nào, hiểu ý của ta không? Chốc lát, làm thợ mộc mang theo học đồ cáo từ rời đi, Tần Liêu đột nhiên hướng về phía Trư Nữ nói. Trư Nữ nhao nhao gật đầu, trong đó A Lê nhẹ giọng đáp lại, ngươi yên tâm đi, nhà ta chắc chắn sẽ không xuất hiện loại kia sắp xếp tư luận bối tình huống. Có ngươi tại, ta cũng yên tâm. Tần Liêu thật sâu nhìn nàng một cái, chợt nói, ta hiện tại muốn cùng sư phụ hồi một chuyến Thường Lương Sơn, trong nhà liền giao cho ngươi. A Lê khoát tay nói, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng. Tần Liêu mỉm cười, thi pháp ngưng kết ra một cái thẳng tới Thường Lương Sơn chiều không gian chi môn, sư phụ, đi thôi. Cùng Xiển Môn Thiên Kiêu một trận chiến mặc dù kết thúc, nhưng không có nghĩa là hắn liền không sao. Thí dụ như nói, Tam Mao bên kia khẳng định là muốn đi một chuyến, dù sao nếu không phải Tam Mao xin giúp đỡ Tây Vương Mẫu, đối phương chắc chắn sẽ không tự mình đúng tay loại chuyện này. Trừ cái đó ra, hắn còn đáp ứng Thường Nga đại hôn chuyện, nhưng đại hôn khẳng định không thể làm A Lê các nàng mặt. Nói trắng ra, hiện tại không thể so lúc trước, Thường Nga là rất khó hòa tan vào các nàng cái đoàn thể này bên trong đi, không bằng tự ngay từ đầu liền không gặp gỡ. Trong mấy mắt, sư đồ hai người xuyên qua hỏa hoa lấp lánh hình tròn môn hộ, từ tần phủ cổng lớn trước trong nháy mắt đi vào tiểu Mao quân thần miếu bên ngoài. Đến trong miếu thờ, trong đại điện, tiểu Mao quân cười hướng hai tên huynh trưởng nói. Đại Mao quân cùng nhị Mao quân đồng thời cười gật đầu, đối với Tần Liêu đến rất là vui mừng. Bọn hắn dù không cầu Tần Liêu hồi báo, nhưng đối phương nếu như cảm thấy bọn hắn trả giá đương nhiên, như vậy trong lòng bọn họ cũng là có kết. Nào có nhiều như vậy đương nhiên, tất cả kiệt lực giúp đỡ đều là tình cảm. Bái kiến ba vị tổ sư gia. Một lát sau, Cửu Thúc cùng Tần Liêu trước sau chân bước vào trong chính điện, đều nhịp đại lễ thăm viếng. Đại Mao quân chậm rãi nâng lên hai tay, lấy nu hỏa tiên khí đem sư đồ hai người đỡ dậy, vừa cười vừa nói, không cần đa lễ. Tần Liêu lại lần nữa không người một cái thật sâu, đa tạ ba vị tổ sư gia ân cứu mạng, đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vinh thế không quên. Nghe vậy, Tam Mao đồng thời nở nụ cười, tiểu Mao quân nói, hiện nay ngươi là chúng ta Mao Sơn phái trừ ba người chúng ta lao ra hỏa bên ngoài, có tiền đồ nhất đệ tử, chúng ta khó giữ được ngươi bảo đảm ai? Tần Liêu lập tức nói, đệ tử chắc chắn ánh sáng Mao Sơn cửa nhà, chỉ cần có ta Tần Liêu một ngày, Mao Sơn chính là đương thời hiển tông. Tốt. Nhị Mao quân nuốt dâu cười nói, hắn thấy Tần Liêu có thể đưa ra như thế một phần hứa hẹn, bọn họ ba huynh đệ trả giá liền có ý nghĩa. Đúng rồi. Tần Liêu đông nhiên ngẩng đầu, cười hỏi, đệ tử trước kia chưa làm qua thiên đình ngự sử, đối cái này thần chức cũng không ăn ý, không biết ba vị tổ sư già có gì chỉ giáo. Đại Mao quân trầm ngâm nói, nhìn nhiều, nhiều nghe, bớt lo chuyện người. Mặt khác, như không có căn bản lợi ích chi tranh, chớ nên tùy ý vạch tội vị nào thần quan. Thiên đình thế lực rắc rối phức tạp, tựa như ngươi, bởi vì Mai Sơn lục quái liền cùng xiển giáo kết toán, nếu như cương trực công chính, tùy tâm vạch tội, chắc chắn tự tuyệt con đường phía trước. Tần Liêu như có điều suy nghĩ, đuốt cằm nói, thủ giáo. Nhị Mao quân nói theo, bất quá, xiển giáo ngươi có thể tra, không chỉ có thể tra, mà lại nhất định phải tra. Vương Mẫu nương nương cũng nói rồi, phong ngươi làm ngự sử, là đối nhị lang thần trừng phạt, trọng điểm của ngươi thẩm tra đối tượng chính là nhị lang thần. Đừng sợ đắc tội xiển giáo, bởi vì ngươi đã đắc tội. Tần Liêu nói, đệ tử rõ ràng, nếu rơi vào tay ta gặp được xiển giáo môn đồ làm trái thiên quy, nhất định trùng điệp tham gia bọn hắn một quyền. Nhị Mao quân cường điệu nói, điều kiện tiên quyết là đối phương có thần chức mang theo, không có thần chức trong người, ngươi tham cũng vô dụng. Tần Liêu cười nói, đệ tử ghi nhớ tổ sư ra dạy bảo. Tiểu Mao quân có chút dừng lại, nói, tại thần chức phương diện, ta không có gì muốn để điểm ngươi, nhưng tại trên sinh hoạt có. Tần Liêu, ngươi có thể nghe nói cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Tần Liêu lúc này thu lại nụ cười, vuốt cằm nói, tổ sư ra là nói ta nên điệu thấp chút. Không sai. Tiểu Mao quân nói, ngươi trưởng thành quá cấp tốc, thăng tiên không lâu, liền có được sánh vai nhị lang thần lực lượng, cái này sẽ lệnh vô số người tò mò, thậm chí là kinh sợ. Bởi vậy, tương lai trong một khoảng thời gian, ngươi tốt nhất là điệu thấp chút, không muốn tái xuất bất luận cái gì danh tiếng. Tần Liêu chắc tay, đệ tử rõ ràng, như không có tất yếu, sẽ không lại người trước hiển thánh. Nói tới nơi này, nhị Mao quân nhịn không được hỏi, ta muốn hỏi một chút, ngươi là thế nào làm được? Loại này tu hành tốc độ, ở trong ấn tượng của ta, lần trước xuất hiện vẫn là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là thuần túy thiên phú dị bẩm, ngươi đại khái không phải chứ? Tần Liêu mím môi một cái, yên lặng buông cánh tay xuống, thứ không dám giấu giếm, ta là có quý nhân giúp đỡ, nhưng ta không thể lộ ra tên của hắn. Nhị Mao quân đối kết quả này cũng không kỳ quái, thậm chí có gan liền nên như thế cảm giác, đã là như thế, vậy ta liền không truy vấn, dù sao cái này trùng quy là một chuyện tốt. Đại Mao quân nói, Tần Liêu, A Cửu, các ngươi đi làm đi, chúng ta huynh đệ lại nói hội thoại. Ê! Sư đồ hai người không người tuân mệnh, chậm rãi rời khỏi đại điện. Chốc lát, tại rời xa thần điện về sau, Cửu Thúc mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, A Liêu, hiện tại không có chuyện khác đi. Tần Liêu buồn cười, thật là có một việc nghĩ xin ngài giúp bận điệu. Cửu Thúc ngạc nhiên, chuyện gì? Tần Liêu nhẹ nói, chứng hôn. Đêm đó, địa tiên giới, Bạch Hoa Cốc. Cửu Thúc đứng ở cao đường trước, nhìn chăm chú lên trước mặt một đôi người mới, vừa cười vừa nói, nhất bái thiên địa. Tần Liêu cùng Thường Nga riêng phần mình tay cầm quả cầu đỏ một mặt dựa theo tuất lệ, hướng về phía thiên địa dập đầu. Đứng dậy, nhị bái cao đường. Cửu Thúc lại nói, hai người chậm rãi đứng dậy, hướng Cửu Thúc quỳ xuống đất hành lễ. Cửu Thúc túi người đem bọn hắn đỡ lên, cười nói, thứ ba bái, phu thê giao bái. Hai người lúc này chuyển động thân khu, chính diện tương đối, không người một cái thật sâu. Cửu thúc gật gật đầu, kết thúc buổi lễ, chúc mừng các người, từ ngày này trở đi, chính là vợ chồng. Đa tạ cửu thúc. Thường Nga nhẹ nói, hôn lễ này mặc dù đơn giản, thậm chí không có cái gì khách khứa, nhưng có cái này hình thức cũng không có cái này hình thức, đối với nàng mà nói ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cửu thúc cười cười, đây là ta phải làm các ngươi đi động phòng đi, không cần phải để ý đến ta. Nghĩ đến chờ một lúc chuyện sẽ xảy ra, Thường Nga phương tâm run rẩy, hà bay hai gò má, trong lúc nhất thời lại mất ngôn ngữ. Phu nhân, đi thôi. Tần Liêu ôn nhu nói. Thường Nga yên lặng gật đầu, đi theo hắn nhắm mắt theo đuôi hướng đi động phòng. Cửu thúc nhìn xem bọn hắn bóng lưng, nhịn không được dưới đáy lòng nhổ nước bọt nói, đồ đệ này cái gì cũng tốt, chính là quá hoa tâm, hoàng đế hậu cùng chỉ sợ cũng bất quá như thế đi. Bên phòng cưới, nến đỏ trường ấm, lư hương khói bay. Tần Liêu lấy một thanh khéo léo đẹp đẽ ngọc như ý nhẹ nhàng đẩy ra Thường Nga hồng khăn cô dâu, nhìn xem tại dưới ánh nến càng hơn thần tiên phi tử trắng non thần nữ, trong mắt lập tức nhảy vọt lên đạo đạo hỏa diễm. Thường Nga bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, sắc mặt nóng lên, nhưng khỏe miệng lại ngậm lấy một bôi ý cười, hiện lộ rõ ràng nội tâm nhảy cơn cảm xúc. Người thật là dễ nhìn. Giờ này khắc này, Tần Liêu nghĩ không ra quá hoa lệ từ ngữ trao chuốt, liền lấy một mạc nhất từ ngữ tán dương. Thường Nga mím môi một cái, chậm rãi ngẩng đầu, ta là ngươi. Tần Liêu chịu đựng đem này bổ nhào dục vọng, bưng lên một bên bàn thượng hai cái chén rượu, đem bên trong một con đưa đến trước mặt đối phương, nương tử, mời uống rượu ra bồi. Thường Nga nâng lên hai tay tiếp nhận cái chén, lập tức một tay nâng chén, cùng đối phương cánh tay đan sen, thiện ẩm rượu. Mà làm đặt chén rượu xuống về sau, Tần Liêu trong nháy mắt giàn đánh ra hai đạo kình phong, dập tắt ánh nến, chậm nhẹ ôm lấy giai nhân, đổ vào mượt mà chăn gấm bên trên. Mấy ngày sau, tân hôn yến ngươi Tần Liêu rốt cuộc thoát ly mỹ nhân hương, ngược lại gõ mở cửu thúc cửa phòng, vừa cười vừa nói, sư phụ, liền ở chỗ này bế quan đi. Bên trong nhà gỗ, cửu thúc mừng rỡ, thần thái sáng láng nói, tốt, ta đã sớm không kịp chờ đợi. Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến Thường Nga, lời nói xoay chuyển, lao bà ngươi đâu? Tần Liêu cười nói, tại ta thần quốc bên trong đâu, nàng không muốn cùng ta tách ra. Cửu thúc gật gật đầu, các ngươi vừa thành hôn, chính là tình cảm nồng hậu dày đặc thời điểm, cái này cũng bình thường. Bất quá, chúng ta thần du ngoại vực, nhất định phải có người thủ hộ nhục thân, không bằng liền hồi thưởng lương sơn a. Nơi đó có sư mẫu của ngươi chăm sóc, có tổ sư gia phù hộ, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Tần Liêu khoát tay nói, tổ sư gia chưa hẳn không tò mò chúng ta thần du trận tướng, một khi hắn phá giải trong đó huyền diệu, cũng muốn tự mình thử một chút làm sao bây giờ. Cửu thúc, tại này trầm mặc gian, Tần Liêu lại nói, đem nơi này phong ấn đi, người ta thân thể làm phong ấn pháp trận mắt trận. Kể từ đó, nếu như có người phá hư lại trận, chúng ta cũng có thể ngay lập tức cảm ứng được. Đến lúc đó, ta tự sẽ nghĩ biện pháp sớm kết thúc luân hồi. Cửu thúc trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, tốt, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Nửa ngày, bạch hoa cốc chỗ sâu, sư đồ hai người phân biệt ngồi ngay ngắn ở một cái bát quái hai cái mắt trận bên trên, tất cả đều nhắm chặt hai mắt. Bất đồng chính là, cửu thúc là thuần túy chờ đợi, mà Tần Liêu thì là đem ý thức đắm chìm đến ảo tưởng trong phòng, ngẩng đầu hỏi, hệ thống, ngươi thương tích được chữa trị sao? Chưa triệt để chữa trị, ban thưởng tạm thời vô pháp thực hiện. Nhìn thấy ban thưởng hai chữ, Tần Liêu vừa mới hậu chi hậu giác nhớ tới, bát tiên quy vị ban thưởng hệ thống xác thực không có cho mình đâu. Thậm chí, nếu như không phải bị cái này từ mấu chốt phát động tương quan hồi ức, hắn căn bản liền không nghĩ tới chuyện này. Đại khái lúc nào mới có thể triệt để chữa trị? Nhiều lần, Tần Liêu hỏi thăm nói. Như không có ngoại lực hiệp trợ, đại khái cần 3-50 năm. Tần Liêu nói, ngoại lực là cái gì lực? Tài nguyên. Tần Hiếu. Tần Liêu như có điều suy nghĩ, hỏi thăm nói, ta cần soát đi ra bao nhiêu mới có thể giúp ngươi triệt để khôi phục? Hắn biết rõ, nơi này soát ra chỉ là đơn thuần đem hiếu tâm giá trị soát đi ra, mà không phải soát đi ra cho hệ thống. Dù sao soát hiếu tâm giá trị hành vi, đối hệ thống đến nói chính là lưu trữ năng lượng, hắn trước kia cũng là bởi vì này lấy được hệ thống ban thưởng. Dự đoán bên trong dự đoán kết thúc, đại khái cần soát 12 vạn hiếu tâm giá trị, hệ thống mới có thể triệt để khôi phục toàn bộ công năng. Tần Liêu mím môi một cái, nói, như vậy vấn đề mấu chốt đến, luân hồi hệ thống không có bị hư hao à? Chương 1673, truyền thuyết thần nông chương 1673, truyền thuyết thần nông luân hồi hệ thống vẫn chưa gặp phá hư, ngài có thể tùy thời tiến hành luân hồi. Hệ thống lập tức cho ra đáp lại. Nhìn chăm chú dòng này chiếu sáng rạng rỡ ký tự, Tần Liêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối kháng Ngọc Hư cung tự tin liền bắt nguồn từ luân hồi hệ thống, nếu như cái này hệ thống cũng bị phá hư, đơn thuần trông cậy vào tại chủ thế giới bên trong soát cựu thúc độ thiện cảm tấn thăng, trên cơ bản liền tương đương với ở tại Hà Tây đừng nói là 30 năm, phấn đấu 3 vạn năm cũng đừng nghĩ thu hoạch được xuất ngũ ác khí cơ hội. Đã là như thế, vậy liền cơ tuyển luân hồi đi hệ thống cảm ứng được ràng buộc tồn tại, phải chăng sử dụng ràng buộc công năng tiến hành tổ đội hợp tác? Vâng. Tần Liêu không chút do dự nói. Ngẫu nhiên truyền tống bắt đầu, khóa chặt thế giới vì viễn cổ truyền thuyết. Căn cứ vào ngài trưởng khống giả quyền hạn, lần này mang theo hệ thống không cần ngoài định mức trả tiền. Luân hồi bắt đầu, truyền tống thành lập bên trong viễn cổ truyền thuyết. Nhìn xem sẽ phải đi tới thế giới tên, Tần Liêu nào, chợt từ ký ức chỗ sâu một chút xíu đào ra cùng tên cố sự. Cùng Bảo Liên đăng giống nhau, nay kịch cũng là từ Tiêu Ca lĩnh hàm diễn viên chính, chủ yếu nói chính là man hoang thời kỳ, thần nông kẻ địch bốn, có xưa nay xí, chỉ hóa thân ôn thần, hai họa nhân gian. Thần nông vì chống cự ôn dịch, tiêu diệt ôn thần, đi xa năm nhạc thiên hồ, tìm kiếm tịnh thổ chất thủy, trấn áp ôn dịch, đánh bại ma đế, ngăn cản nữ hoa diệt thế, cuối cùng lại chết tại Bách Thảo chi độc phía trên cố sự. Nói đến chỉ là ngắn ngủi mấy dòng chữ, nhưng đặt ở trong hiện thực lại là một bộ sử thi cực truyền thuyết, này ầm ầm sóng dậy trình độ, giống như kia bộ nghe tiếng xa gần siêu thần ký. Bất quá siêu thần ký nói chính là thần nông sau khi chết cố sự, mà bộ này truyền thuyết lại được tốt trái lại. Ngay tại hắn tỉ mỉ nhớ lại tương quan kịch bản lúc, bên ngông thần quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ hắn ý thức tự chủ. Vô tận man hoang, Vân Tiêu Cự Phong. Tần Liêu tự thật dậy một tầng lá thông thượng mở mắt ra, đã thấy mặt trời chiều ngã về tây, hồng hà đầy trời, từng con tiên hạc xếp thành hình chữ nhân, chậm rãi bay qua trước mắt. Đông Dương từ lá thông ngồi lên, hắn đảo mắt tứ phương, lại như đưa thân vào biển mây ở giữa, cảnh tượng trước mắt như mộng như ảo. Chợt mà sơn phong khuấy động, thổi tan trên mặt đất vô số bồ công anh đỉnh chóp màu trắng quan lông, giống như dù nhảy quan lông như vậy rời nhà phiêu đãng, theo gió bay lượn. Hệ thống nhiệm vụ, sống đến cuối cùng. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thần nông tạo phúc tam giới, cuối cùng lại hy sinh chính mình, xúc động lòng người, nhưng cũng đáng tiếc. Mời sửa đổi thần nông tử vong số mệnh, lệnh địa hoàng vĩnh tồn. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 cân tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy, từ nhật, nguyệt, tinh ba loại tiên thiên thần thủy hỗn hợp mà thành. Ánh nắng thần thủy có thể làm hao mòn huyết nhục tinh xương, ánh trăng thần thủy có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách, tinh quang thần thủy có thể nuốt giải thật linh nhập thức. Nhưng ngày đó quang thần thủy, ánh trăng thần thủy, tinh quang thần thủy ba người hợp lại là một, chính là thế gian cấp cao nhất thần thủy, 100 cân tam quang thần thủy, có thể khiến hoàng trung lý dây lắt gian mở ra đóa hoa. Nhìn thấy cuối cùng, Thần Liêu lập tức trợn to hai mắt. Hắn trước kia chưa nghe nói qua cái gì tam quang thần thủy, nhưng hắn biết đến là hoàng trung lý từ mầm non trạng thái đến nở hoa, không chỉ có riêng là một vạn năm tích lũy, mà là mấy vạn năm tích lũy. Dù sao thần thụ chỉ có tại trưởng thành sau mới có thể nở hoa, mà hắn hiện tại thần thụ như cũng ở vào trưởng thành giai đoạn. Nói cách khác, chỉ cần có thể đạt được tam quang thần thủy, liền tương đương với hắn tại tài bồi hoàng trung lý phía trên, có thể tiết kiệm đi đến vạn năm cung cấp nuôi dưỡng. Đương nhiên, muốn có được cái này thần thủy, trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, còn phải soát ra 12 vạn hiếu tâm giá trị bằng không mà nói, thần thủy cùng tiêu cựu thiên tức nhượng giống nhau, đều không thể từ hệ thống bên trong lấy ra. Như vậy vấn đề đến, mình bây giờ biến thành thần nông, hữu thuốc lại biến thành ai? Bên trong thế giới này nhân vật truyền kỳ thực tế nhiều lắm. Tại không có nhắc nhở tình huống dưới, hắn thật đúng không dễ đoán. Hệ thống, lấy trưởng khống giả quyền hạn đến nói, có thể miễn thanh toán tìm kiếm cựu thúc vị trí sao? Vô pháp tiến hành thao tác này, tìm kiếm cũng định vị cựu thúc vị trí cùng thân phận tin tức, cần tiêu hao 10.000 điểm hiếu tâm giá trị. Tần Liêu mắt nhìn chính mình kia 1.072 điểm số dư còn lại, yên lặng lắc đầu, không cần, ta cảm thấy vẫn là vạch trần thức thăm dò tương đối phù hợp ta tâm ý. Một lát sau, Tần Liêu ngự phong mà lên, xuyên qua tầng mây, mục vận kim quang, liếc nhìn hướng man hoang đại địa, rất nhanh liền tại thủy vực phụ cận nhìn thấy mấy chi nhân tộc bộ lạc. Nhưng khi hắn ngự phong cho đến thủy vực trên không, lại lần nữa ngưng thần nhìn lại lúc, đã thấy cái này mấy chi bộ tan mất đều tử thương vô số, trong tộc đàn con rồi bay múa, cho dù là một chút còn sống tộc nhân, cũng mất đi năng lực hành động, bất quá là kéo dài hơi tàn lấy chờ chết mà thôi. Ôn ma. Thần Liêu lông mày cau lại, thì thào nói. Xí tự xưng ôn thần, kỳ thực quát tháo nhân gian, làm tất cả đều là hại người hoạt động, bởi vậy trong mắt hắn căn bản không xứng thần mình xưng hô, chỉ có thể được xưng ma. Ôn Dịch liền khởi nguyên từ bị này, tương đối mà nói, phong thần thời kỳ lữ nhạc bất quá là bắt chước lời người khác mà thôi. Nhưng vào lúc này, đáy lòng của hắn đống nhiên hiện ra một cô mãnh liệt cứu người dục vọng, cưỡng ép đem này từ trầm tư trạng thái dưới tỉnh lại. Tần Liêu rất rõ ràng, cô này dục vọng bắt nguồn từ tâm, mà không phải bắt nguồn từ chính mình thần hồn. Bởi vậy hắn đem một sợi thần niệm thăm dò vào thân này trái tim, trong chốc lát nhìn thấy bị phong ấn ở đây linh hồn. Chỉ bất quá linh hồn này hiển nhiên không cảm ứng được hắn thăm dò, chỉ có thể thông qua nhục thân đôi mắt quan sát bên ngoài chẳng cảnh, trên mặt che kín thương hại biểu lộ. Tần Liêu trầm ngâm một lát, thi triển pháp lực, truyền âm trong lòng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đi cứu bọn họ. Thần nông nguyên thần sững sờ, ngay sau đó hô, ngươi là ai? Ta vì sao lại ở đây? Tần Liêu nói, ngươi có tử kiếp, ta là đến hóa giải ngươi tử kiếp thiên tuyển người. Đợi cái này tử kiếp thành công tiêu trừ về sau, ngươi liền có thể trở về bản thể. Thần nông ngạc nhiên, ta thậm chí không biết ngươi, ngươi dựa vào cái gì giúp ta? Tần Liêu nói, làm việc thiện tích đức, cũng là ta tu hành. Ngủ một giấc đi, nếu không khổ đợi bản thân liền là một loại giày vò. Dứt lời, một cỗ lực lượng đột nhiên rót vào tiến trái tim bên trong, lệnh thần nông không kịp nhiều lời liền cấp tốc mê man đi. Mà tại hắn mê man về sau, đến từ đấy lòng dục vọng lập tức từ Tần Liêu cảm giác bên trong biến mất, hiệu quả có thể nói hiệu quả nhanh chóng. Sau một lúc lâu, Tần Liêu tự không trung chậm rãi rơi vào một cái trong bộ lạc, vung tay háo gian bung ra ngàn vạn đạo yêu ớt lông tơ kiếm khí, như bẻ cành khô diệt sát đi tất cả ong long gọi bậy con ruồi cùng phi trùng. Tiếp theo xài bước đi vào một tên tráng hán trước mặt, đưa tay phóng xuất ra đạo đạo tín ngưỡng thần ánh sáng. Theo màu trắng thần quang nhập thể, tráng hán kia đột nhiên ho khan, một trận cùng thổ, lại phun ra vàng hắc hỗn tạp nước bẩn, thanh hôi khó ngửi. Nhưng tại phun ra cái này nước bẩn về sau, Tráng Hán cảm giác chính mình vô cùng suy yếu, thân thể lại lần nữa khôi phục lực lượng, nhìn chằm chằm Tần Liêu nhìn sau khi, đống nhiên đứng dậy, điên cuồng dập đầu, miệng tụng thần minh. Đừng đập, tránh qua một bên đi. Tần Liêu phất phất tay, ngay sau đó đi hướng phụ cận một cái lao nhân, lấy giống nhau thủ đoạn cứu chữa. Chỉ bất quá, lao nhân kia ôn độc đã sâu tận xương thủy, thân thể cơ năng sớm đã bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Bởi vậy, Tần Liêu thi pháp cũng chỉ là giúp giải thích trừ thống khổ, cũng đã không thể cứu vãn. Có thể cái này vẫn chưa làm hắn cảm thấy bể bại cùng với cái khác tâm tình tiêu cực, căn cứ vào đối thần nông hứa hẹn. Hắn tiếp tục không chút nào giữ lại cứu chữa lấy bệnh nhân. Mà khi hắn đi ngang qua toàn bộ lạc lúc, sau lưng đã cùng hơn trăm người, khi nhìn đến hắn quay người trông lại, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải đem trong nhà mấy thứ bẩn thỉu toàn bộ vứt bỏ, bình thường uống nước cũng muốn đốt lên lại uống. Đến nỗi làm sao đốt, nếu như các ngươi không có khống chế đá lửa kỹ thuật, vậy liền đánh lửa. Tóm lại, không thể lại ăn sinh đồ vật, nếu không ôn dịch còn biết lại đến. Ta có thể cứu ngươi nhóm lần này, lại cứu không được các ngươi mỗi một lần. Nhìn xem cái này từng đôi cực nóng mà sùng kính đôi mắt, Tần Liêu cao giọng nói. Vượt qua hắn dự liệu chính là, nhóm này giống như dã nhân nhân loại, không chỉ nghe hiểu hắn lời nói, thậm chí còn muốn để hắn lưu lại, làm bộ lạc của bọn hắn thủ lĩnh. Tần Liêu đối với cái này không có chút nào hứng thú, giao phó xong nên lời nhắn đủ, trực tiếp ngự không mà đi, thần minh hình tượng bởi vậy in dấu thật sâu khắc ở nơi này trong lòng mỗi người. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như lưu. Tần Liêu một bên cứu người, một bên hỏi đường, tốn thời gian mấy tháng thời gian, rốt cuộc đi vào hoàng đế bộ lạc bên ngoài, đã thấy toàn bộ lạc đều bị người dùng cự mục ngăn trở, cũng có quân sĩ thủ hộ tại cự mục phía sau, trận địa sẵn sàng. Nơi này do ai làm chủ? Tần Liêu rất rõ ràng, cái này nhìn như đơn sơ phòng ngự mang phòng không phải binh mã, mà là ôn dịch độc nhân, hiển nhiên bộ lạc này bên trong cũng xuất hiện ôn dịch, đồng thời nhằm vào ôn dịch làm ra hành chính cử động. Ta là phòng ôn trấn một tướng, ngươi là người phương nào? Vì sao mà đến? Cái này lúc, một tên tự mang dũng mãnh khí tức nam tử khôi ngô xuất hiện tại cự một phía sau, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Tần Liêu nói, ta là đến trị liệu ôn dịch thí sư. Trấn môn tướng sửng sốt một chút, trị liệu ôn dịch? Tần Liêu gật gật đầu, không sai, chính là trị liệu ôn dịch. Bất quá, đã bệnh nguy kịch hoặc là nói độc tận xương tủy trị không được, chỉ có thể chữa bệnh chứng hơi điểm nhẹ bệnh nhân. Trấn môn tướng chịu đựng kích động hỏi, nhưng có bằng chứng? Tần Liêu cười nói, các ngươi bộ lạc bên trong khẳng định cũng có bệnh dịch người bệnh a. Ngươi tìm tới một cái chứng bệnh hơi nhẹ người, ta tự mình hiện ra cho ngươi xem. Trấn môn tướng thở phào một hơi, quay đầu hạ lệnh, Tứ Hổ, ngươi đi đem ngươi nhị ca tiếp đến. Ê! Tứ Hổ trung điệp gật đầu, chạy đi như bay về bộ lạc bên trong. Đúng, ngươi còn chưa nói ngươi tên gì vậy? Đưa mắt nhìn Tứ Hổ đi xa về sau, Trấn môn tướng quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, ánh mắt rạng rỡ mà hỏi thăm. Tần Liêu cười nói, ta gọi Thần Ông. Trong mấy mắt, Tứ Hổ trong ngực ôm một cái gầy go mình Trần Hán Tử, hùng hùng hổ hổ chạy về, cẩn thận từng ly từng tí bò qua cự mục, nhìn chăm chú lên Tần Liêu nói, nếu như ngươi thật có thể chữa khỏi ta nhị ca, ta Tứ Hổ liền dập đầu cho ngươi. Tần Liêu nhịn không được cười lên. Cái này manh tốt hiển nhiên là cái toàn cơ bắp, vẫn chưa nghĩ tới cái này cái gọi là dập đầu, chính mình đến tuột cùng có quan tâm hay không. Bất quá không quan hệ, hắn cũng không đến nỗi cùng như thế một cái người thành thật so đo, chợt đưa tay thi pháp, phóng xuất ra đạo đạo tín ngưỡng chi lực, bao phủ nhị hổ thân thể. Cùng cái khác những cái kia tiếp nhận tín ngưỡng chi lực trị liệu nhân loại giống nhau, nhị hổ tại một trận cùng rung động về sau, hoẹ một tiếng phun ra rất nhiều dị vật, ngay sau đó liền mở hai mắt ra. Nhị ca, ngươi cảm giác thế nào? Tứ Hổ vội nói. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Nhị hổ thuận trên người bạch quang nhìn về phía đối diện nam tử, lại nói, là ngươi đã cứu ta. Tần Liêu chậm rãi thu về bàn tay, vuốt cằm nói, vâng. May mắn trong cơ thể ngươi ôn độc không nhiều, cho nên còn có cứu. Nhị hổ vội vàng rẽ rủa lấy nhảy xuống mặt đất, quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng, ta nhị hổ cái mạng này sau này sẽ là tiên sinh. Tần Liêu liên tục khoát tay, đưa mắt nhìn về phía Trấn môn tướng, như thế nào? Trấn môn tướng ánh mắt đông nhiên sáng lên, nói, tiên sinh mời tiến. Tứ Hổ, ngươi nhanh chóng đi thông báo thủ lĩnh, nói rõ nơi đây tình huống. Ê. Tứ Hổ biểu lộ cũng rất hưng phấn, đang chuẩn bị quay người mà đi, lại đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, quay người quỳ rạp xuống Tần Liêu trước mặt, loảng xoảng dập đầu lại ba cái liên tiếp, tiên sinh thần thuật, Tứ Hổ vô cùng cảm kích. Tần Liêu nói, mau đi đi, mạng người quan trọng, đợi không được một lát. Tứ Hổ trung điệp gật đầu, một đường phi nước đại quá lớn một, phóng tới bên trong thành. Tần Liêu ngược lại nhìn về phía Trấn môn tướng, hỏi thăm nói, nơi này trước kia hẳn là một tòa cửa thành đi, làm sao hiện tại liền không có cửa đâu rồi? Trấn môn tướng thở dài, để Sibiu dẫn binh cho săn bằng, gia hỏa này giống như nhân thu tập giao. Quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Thần Liêu, môn đều đánh không có, trận chiến kia nên đến cỡ nào thảm liệt. Đang lúc hắn âm thầm sợ hai tháng cục gian, Tứ Hổ nện bước đôi chân dài, tung bay lấy lông chân chạy về, hướng về phía Tần Liêu nói, tiên sinh, thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Sau đó không lâu, tại Nhị Hổ, Tứ Hổ cùng trấn môn tướng hộ tổng dưới, Tần Liêu nhanh chân đi vào một cái bị gậy gỗ chống lên trong đại trướng, vào cửa trong nháy mắt, vô số ánh mắt liền lần lượt bắn ra ở trên người hắn. Viêm Đế, thế mà là ngươi. Một đám tóc hai bù xù mãnh nhân gian, một tên nhìn như chừng 30 tuổi. Sư mũi rộng miệng nam tử đống nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ hoang. Tần Liêu không biết gia hỏa này là ai, lại biết hắn vì sao như thế cửu thị chính mình. Cốt bởi dựa theo kịch bản đến nói, giờ này khắc này, Thần Ông cũng đã cướp đi hoàng đế nữ nhân, cái này tại hoàng đế bộ lạc bên trong cũng không phải là bí mật. Ứng Long, im ngay. Chủ vị, đồng dạng là tóc hai bù sù, mặt xương lại ẩn có long tướng nam tử đứng dậy nói. Thủ lĩnh, hán, ngươi liền lời nói của ta đều không nghe rồi. Hoàng đế quát lạnh nói. Ứng Long khí thế cấp tốc suy sụp xuống tới, dầu dĩ không vui cúi thấp đầu. Viêm Đế, ngươi thật sự là tới cứu ta tộc nhân. Hét lại Ứng Long về sau, hoàng đế nhìn chằm chằm Tần Liêu hỏi. Tần Liêu nói, hiện tại ta trong mắt không có tộc nhân của ngươi, tộc nhân của hắn chỉ có nhân loại cái này vận mệnh thể cộng đồng. Vận mệnh thể cộng đồng. Nghe được cái này từ ngữ về sau, hoàng đế trong mắt đống nhiên hiện lên một bôi dị sắc, nói, đi thôi, đi chống chọi dịch khu cách ly. Tần Liêu đáy lòng đồng thời dâng lên một cỗ cổ quái, nhìn chằm chằm hoàng đế. Nói như thế nào đây? Đoạn đường này đi tới, hắn phát hiện hiên viên trong bộ lạc có vô số người đang vì phòng dịch bận rộn. Hiện tại lại liên tục đối kháng dịch khu cách ly đều đi ra. Trong mấy mắt, đám người cùng nhau bước ra đại trướng, đi tới, Tần Liêu đột nhiên hỏi, "Hoàng đế, ta có thể hay không hỏi thăm vấn đề?" Hoàng đế gật gật đầu, nói, "Đương nhiên có thể, cứ hỏi đi." Tần Liêu trầm ngâm nói, không biết ngươi có biết hay không Gia Cát Lượng. Hoàng đế bước chân dừng lại, nói, nhận biết, ta không chỉ nhận biết Gia Cát Lượng, còn nhận biết Lưu Huyền Đức. Lập tức, hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời cười to, đi theo bên cạnh bọn họ những tướng lãnh kia lại mặt mũi tràn đầy mê mang, căn bản nghe không hiểu đây là ý gì. Gia Cát Lượng, Lưu Huyền Đức, cái này đều ai vậy? Chương 1674, Chúa cứu thế không nhận ủy khuất. Chương 1674, Chúa cứu thế không nhận ủy khuất. Nửa ngày, Tần Liêu thi pháp chữa khỏi hiên biên bộ tất cả nhẹ chứng người bệnh, lập tức cùng hoàng đế cùng đi ra khỏi bộ lạc, chậm rãi đi vào một đầu sóng lớn không ngừng trào lên dòng sông bên cạnh, nhìn nước sông trùng trùng điệp điệp chạy về phía phương xa. Các ngươi tất cả đi xuống. Hoàng đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cùng ở sau lưng mình các tướng lĩnh, trầm giọng nói: "Thủ lĩnh, hắn..." Ứng Long bộ nói: "Nếu như hắn muốn gây bất lợi cho ta lời nói, toàn bộ hiên biên bộ lạc tất cả chiến tướng cộng lại cũng đỡ không nổi, đi xuống đi." Hoàng đế khua tay nói. Ứng Long không phản bắt được, đành phải một bước ba quay đầu, cùng bọn chiến hữu sóng vai rời đi. Làm thủ lĩnh cảm giác thế nào? Tần Nhiêu ghé mắt nhìn về phía hoàng đế, hoặc là nói cựu thúc, cười híp mắt hỏi: "Rất mệt mỏi, cần nhọc lòng chuyện đặc biệt nhiều." Cựu thúc từ đáy lòng nói. Tần Nhiêu nói: "Không thích liền nhường ngôi, tại bên trong thế giới này, không cần thiết làm đoàn chính mình." Hắn thấy, chủ vị diện cùng luân hồi thế giới so sánh, khác biệt lớn nhất chính là rời đi đại giới bất động. Ngược lại, tại luân hồi thế giới bên trong, chính là bởi vì rời đi đại giới tương đối nhỏ, cho nên rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ đều không cần thiết quá quan tâm. Đặc biệt là những cái kia định chức vô pháp mang đi, liền càng không cần để ý, nhưng mà đối mặt hắn thuyết phục, Cửu Thúc lại lắc đầu, truyền âm nói: "Ta lĩnh được thiên mệnh nhiệm vụ." Tần Liêu ánh mắt hơi sáng, đi theo truyền âm nói: "Nhiệm vụ gì?" "Nhất thống Cửu Châu, sáng lập Hoa Hạ." Cửu Thúc trên mặt hiện lên một bôi phức tạp, chỉ là nhấc lên, âm thanh liền có chút run rẩy. Loại nhiệm vụ này, đối với hắn một cái người đời sau đến nói, này đại biểu lịch sử nội tình không phải bình thường thâm hậu, thậm chí không thể nghĩ lại, càng nghĩ thì càng dễ dàng cảm thấy tê cả da đầu. Tần Liêu sắc mặt hơi ngừng lại, đột nhiên rõ ràng, cái này không chỉ là Cửu Thúc nhiệm vụ, càng là hoàng đế hiên viên sứ mệnh. Cái này lúc, Cửu Thúc đột nhiên nở nụ cười, mặc dù nhiệm vụ thoạt nhìn là khó điểm, nhưng ban thưởng cũng đầy đủ phong phú. Tần Liêu tạm thời ấn nạp hạ rối loạn suy nghĩ, truyền âm nói: "Ban thưởng gì?" "Con rối thế thân." Cửu Thúc nói là đem bảo vật này luyện hóa về sau, liền tương đương với nhiều một cái mạng. Tần Liêu đột nhiên nhớ tới chính mình từng đạt được phục sinh tệ, cảm khái nói: "Chư thiên vạn giới bên trong đồ tốt nhiều lắm." Cửu Thúc rất tán thành: "Nếu không phải có thể thần du trừ giới, chúng ta sư đồ chắc chắn sẽ không có hôm nay chi tạo hóa." Trong lòng của hắn rõ ràng, nhưng nếu không có cơ duyên này, Tần Liêu cho dù là bị Mai Sơn Lục Quái làm đủ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao nhị lang thần thế lực phía sau thật đáng sợ, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Dưới loại tình huống này, chớ nói chi là cái gì phản kích. Tần Liêu nói trở lại, ngươi có thiên mệnh gia thân, nhất định có thể đúc cửu đỉnh, kỳ bạn nạ hạ. Cửu Thúc cười nói: "Ta cũng hy vọng như thế." "Đúng, ngươi thiên mệnh là cái gì?" Thần nông nếm bách thảo. Tần Liêu lắc đầu: "Không phải, là sống sót." Cửu Thúc nụ cười cứng đờ: "Cái gì? Nguyên thân số mệnh cuối cùng là vẫn lạc, mà ta muốn đánh vỡ loại này số mệnh công xiềng." Tần Liêu giải thích nói. Cửu Thúc, hắn vốn cho là mình nhiệm vụ độ khó liền đội lên đầu, nhưng hiện tại xem ra, so với Tần Liêu đến nói vẫn là kém một chút. Nói trắng ra, hắn là thuận thiên mà đi, Tần Liêu là nghịch thiên mà đi, thuận thiên người có trời trợ giúp, nghịch thiên vì đó. Luôn cảm giác đại bất tường. "Đừng lo lắng, ta sẽ lượng sức mà đi." Nhìn xem đột nhiên trầm mặt xuống sư phụ, Tần Liêu mở miệng cười. Cửu Thúc thật dài thở ra một ngụm trọc khí, gàn từng chữ nói: "Ta giúp ngươi." Tần Liêu khoát tay nói: "Chúng ta đều có riêng phần mình sứ mệnh, tại bên trong thế giới này, cũng nhất định phải đem riêng phần mình sứ mệnh đặt ở vị thứ nhất." Sư đồ gian ăn ý, lệnh Cửu Thúc trong nháy mắt lĩnh ngộ ý hắn, không khỏi lâm vào trầm mặc. Người tiên mà đi khó khăn nhất kinh khủng nhất địa phương không phải quá trình, mà là hậu quả. Như hắn lấy thân phận của hoàng đế kiệt lực trợ giúp đối phương, như vậy hậu quả khẳng định sẽ lan đến gần hắn nhiệm vụ. Không đề cập tới những này, nói một chút cuộc ôn dịch này đi. Tại cái này một mảnh tĩnh lặng gian, Tần Liêu đột nhiên lời nói xoay chuyển: "Ta tín ngưỡng chi lực chỉ có thể cứu sống người trước mắt, cứu không được thế gian ngàn ngàn vạn vạn người. Cho nên muốn chiến thắng ôn dịch, một phải có giải trừ ôn dịch giải dược, đồng thời giải dược này có thể tùy tiện điều phối. Hai là chém không đứt phóng thích ôn dịch ôn ma, từ trên căn bản giải quyết vấn đề này." Cửu Thúc đuốt cằm nói: "Ngươi có tương quan mạch suy nghĩ sao?" "Có, nhưng ta chưa nghĩ ra là trước tìm thuốc giải vẫn là trước hết giết ôn ma." Tần Liêu đáp lại nói. Cửu Thúc không chút nghĩ ngợi nói: "Trước tìm thuốc giải đi, trừ phi có thể tại trong mấy ngày chém giết ôn ma." "Đúng, cái này ôn ma lai lịch ra sao?" Tần Liêu yên lặng chỉnh lý một chút tìm từ, truyền âm nói: "Ôn ma bản danh gọi là Xí, vốn là Viêm Đế bộ lạc lao thủ lĩnh chi tử, cùng thần nông tranh quyền sau khi thất bại, liền tự bộ lạc bên trong biến mất, không người nào biết hắn đi nơi nào. Bây giờ hắn mang theo ôn dịch quay về nhân gian, thế phải chém giết thần ông." Cửu Thúc thở dài: "Thượng vị giả tranh chấp, đáng thương là lê dân bách tính. Từ xưa như là, tuyên cổ bất biến." Thần Liêu đạo: "Liên quan tới giải dược, ngươi chuẩn bị từ cái kia phương diện tiến hành đột phá, thí nghiệm nghiên cứu." Cấp tốc thu hồi thương xót tâm, Cửu Thúc lại lần nữa hỏi. Thần Liêu lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trời trong: "Thí nghiệm hiệu suất quá chậm, việc cấp bách là mau chóng xứng ra giải dược. Cho nên, ta dự định thượng tiên xin giúp đỡ thiên đế." Nguyên kịch bên trong, bàn cổ đại thần lưu lại hạt giống mở ra hoa, mà cái này hoa chính là phá giải ôn ma ôn dịch chủ yếu dược liệu. Hắn dù không rõ ràng giờ phút này hoa thần có hay không bồi dưỡng ra đến tiên hoa, nhưng vô luận có hay không, hắn đều phải đi cái này một lần. Nếu như vận khí không tốt, hoa thần cho tới nay không có tìm ra lệnh hạt giống nở hoa biện pháp, như vậy chính mình liền dùng tiền chi năng lực bù đắp vận khí thượng thiếu, lệnh tiên hoa sớm ra mắt. Ta muốn biết, hiện tại trên trời cùng nhân gian có tồn tại hay không chênh lệch thời gian. Cửu Thúc đống nhiên lời nói xoay chuyển. Tần Nghiêu gật gật đầu, hẳn là tồn tại, ngài làm sao đột nhiên nói lên cái này? Cửu Thúc trang nghiêm nói, được ngươi tương trợ, hiên viên trong bộ lạc ôn dịch là ngăn chặn lại, nhưng phụ cận Si Vu trong bộ lạc ôn dịch như cũ tại tứ ngược, thậm chí so hiên viên bộ lạc còn nghiêm trọng. Nếu như thiên địa lưỡng giới tồn tại khá lớn chênh lệch thời gian, ta hy vọng ngươi ở trên ngày trước có thể đi Si Vu bộ lạc một chuyến, giúp bọn hắn cũng giải trừ ôn dịch, để tránh chờ ngươi trở về lại thêm ra vô số vong hồn. Tần Nghiêu có chút dừng lại, nói, Si Vu bộ lạc là ngài hoàn thành thiên mệnh lớn nhất trở ngại, ngài khẳng định muốn ta làm như vậy? Cửu Thúc luốt cằm nói, ta xác định. Cái này lựa chọn mặc dù có chút có lỗi với hiên viên tộc chiến sĩ, nhưng ta càng không cách nào tiếp nhận, rõ ràng có thể cứu một cái bộ lạc, lại nhìn xem bộ lạc này tại ôn dịch bên trong tiêu vong. Mà lại, Si Vu cũng không phải là một cái người xấu, Si Vu bộ lạc mặc dù tốt chiến, nhưng cũng không phải không có nhân tính xuất sinh. Có lẽ, hắn cũng muốn thuyết phục chính mình, trong bất chi bất giác liền nói liên miên lại nhải nói rồi rất nhiều lý do. Tần Liêu vẫn chưa đánh gãy, cho đến hắn sau khi nói xong, vừa mới khẽ bước cằm, tốt, ta cái này đi Si Vu bộ lạc. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Si Vu bộ lạc. Tần Liêu tại vô số hung nhân nhìn chăm chú bước vào vương trướng, dương mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy một tên người khoác nửa giáp, thể trạng khôi ngô, cơ bắp sôi sụp, hai tay giống như nữ tử thân eo phẩm chất nam tử ngồi tại ghế đá, chung quanh thì là đứng từng người sát khí lạnh thấu xương mãnh sĩ. Viêm Đế, ngươi là tới tìm ta liên thủ sao? Nhiều lần, làm Tần Liêu dừng bước tại vương trong trướng ngưng lúc, nam tử khôi ngô bỗng nhiên hỏi. Tần Liêu lắc đầu nói, Si Vu, tộc nhân của ngươi bây giờ ngay tại thừa nhận dịch bệnh trà tấn, ngươi làm sao còn muốn lấy chinh chiến? Si Vu nói, chỉ có chinh chiến mới có thể mang đến càng nhiều thổ địa, nhân khẩu, như vậy liền có thể triệt tiêu tộc ta tiêu hao. Làm ôn dịch triệt để bộc phát về sau, nhân mạng chỉ là một con số mà thôi, đừng nói là mấy trăm vạn, chính là mấy ngàn vạn, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị ôn dịch thu hoạch tính mệnh. Ngươi cướp đoạt tốc độ lại nhanh, cũng triệt tiêu không được loại này tổn hại. Tần Liêu trang nghiêm đạo. Si Vu đột nhiên đứng dậy, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách lập tức xuất hiện, cho nên, ngươi là tới khuyên ta đình chiến. Tần Liêu khoát tay áo, ta nào có cái này nhà tâm, là hoàng đế mời ta tới giúp ngươi tộc giải quyết ôn dịch. Si Vu ngạc nhiên. Ai? Hoàng đế? Ha 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 ha. Đột nhiên, Si Vu bên cạnh một mãnh sĩ cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Tần Liêu đạm mạc hỏi. Ta cười lời này của ngươi nói hoang đường. Người kia đột nhiên ngưng cười âm thanh, mục quang lãnh lệ nói, chúng ta Cửu Lê tộc cùng Hiên Viên tộc chính là kẻ thù sống còn, hoàng đế ước gì chúng ta tất cả đều mất mạng tại ôn dịch đâu, lại há có thể mời ngươi tới trừ dịch. Ngươi không hiểu rõ hoàng đế, càng không hiểu rõ ta. Tần Liêu đáp lại nói. Người kia lạnh lùng nhìn hắn một cái, chợt nói với Si Vu, thủ lĩnh, nhất định có trò lừa. Si Vu sắc mặt hơi ngừng lại, nói, Viêm Đế, ngươi chứng minh như thế nào? Ta chứng minh cái gì? Ta dựa vào cái gì chứng minh? Tần Liêu bật cười, nhìn chăm chú lên Si Vu đôi mắt nói, ta là đến chăm sóc người bị thương, không phải đến nén giận, nếu ngươi không tin, ta đi là được. Dù sao các ngươi Cửu Lê tộc chết xong, hoàng đế liền có thể không chiến mà thắng. Si Vu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đột nhiên hướng vừa mới bật cười nam tử nói, Hoa Trúc, xin lỗi. Thủ lĩnh, ta vì cái gì? Xin lỗi. Si Vu quá khẽ. Hoa Trúc sắc mặt lúc thì đỏ ấm, cuối cùng vẫn là hướng Tần Liêu thấp cao ngạo đầu lâu, xin lỗi. Tần Liêu cười cười, nói, cái này có thể sao? Hoa Trúc yên lặng nắm chặt song quyền, thân thể run rẩy hỏi, ngươi còn muốn ta thế nào? Tần Liêu nói, ta muốn ngươi khóc. Hoa Trúc ngạc nhiên. Ngươi vừa mới cười có bao lớn âm thanh, hiện tại khóc phải có bao lớn âm thanh? Đúng, nhất định phải nhìn thấy nước mắt, nếu không không bàn nữa. Tần Liêu nói. Si Vu cau mày nói, Viêm Đế, ngươi nói thế nào cũng là một cái bộ lạc thủ lĩnh, làm gì chấp nhặt với hắn? Tần Liêu nói, đầu tiên, ta hiện tại đã không phải là Viêm Đế, mời chư vị về sau xưng hô ta là thần ông. Tiếp theo, ta không phải muốn nhằm vào hắn, mà là truy cầu bản thân ý niệm thông suốt. Nói lại ngay thẳng chút, ta không tiếp thu làm việc tốt còn muốn chịu ủy khuất, dù là cái này ủy khuất không lớn, thậm chí xem ra bất quá là một câu, một cọc việc nhỏ. Si Vu, gia hỏa này biến hóa cũng quá lớn. Hắn trong ấn tượng Viêm Đế, không nói quan hồng độ lượng, tối thiểu nhất không có như thế bản thân. Chẳng lẽ là bị hoàng đế Hiên Viên đánh bại về sau, trong lúc nhất thời không tiếp thu, thế là trở nên càng thêm tự tư rồi. Uy, ta còn phải cấp tốc thượng thiên tìm giải trừ ôn dịch dược liệu đâu, ngươi đến cùng khóc không khóc? Không khóc lời nói, ta cái này đi. Tần Liêu thúc giục nói. Hoa Trúc xin giúp đỡ nhìn về phía Si Vu, hy vọng nhà mình đại ca khả năng giúp đỡ chính mình một chút. Nhưng Si Vu không chỉ là đại ca hắn, càng là tất cả Cửu Lê tộc người thủ lĩnh, vì toàn bộ lạc, ngược lại quên, Hoa Trúc, nếu không ngươi liền khóc một chút. Hoa Trúc, tại đến từ thủ lĩnh mạnh mẽ áp lực dưới, môi hắn khẽ run, tiếp theo gào khóc, tiếng khóc thậm chí so với vừa nãy tiếng cười còn to rõ. Chỉ bất quá, mặc dù hắn rất cố gắng, lại sửng sốt chen không ra một giọt nước mắt. Tần Liêu từ đầu đến cuối đều không có gì biểu lộ, liền nhìn chằm chằm hắn gương mặt nhìn, dường như nhất định phải chờ kia một giọt nước mắt đi ra. Hoa Trúc tức biệt quất vừa bất đắc dĩ, hôn tạp tạp lấy thời khắc này bị quất, lại đem đời này chuyện thương tâm tất cả đều nghĩ một lần, lại phối hợp hung ác béo đùi, cuối cùng là tại khỏe mắt gạt ra một giọt nước mắt. Nhìn thấy cái này nước mắt về sau, Tần Liêu gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Si Vu, đem các ngươi bộ lạc bên trong chứng bệnh hơi nhẹ tộc nhân tụ lại đi, ta một khối trị liệu. Si Vu nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Hoa Trúc nói, ngươi đi tổ chức đi. Gương mặt xích hồng mà nóng hổi Hoa Trúc như được đại xá, vội vàng chạy ra vương trướng, biến mất tại mọi người trước mắt. Đến tận đây, cho dù là Si Vu tọa hạ kiêu binh cường tướng nhóm, nhìn về phía Tần Liêu trong ánh mắt cũng không dám lại mang theo nửa phần kiêu căng. Đối với bọn hắn loại này đem tôn nghiêm coi như sinh mệnh manh tướng đến nói, vừa mới hóa trúc gặp gỡ tình huống kia, xa so với chúng vào mấy quân côn còn khó chịu hơn. Bất quá, kính sợ về kính sợ, bọn họ thật cũng không sinh ra cái gì thọ chết hổ bi tâm lý. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đây là hóa trúc mạo phạm Viêm Đế trước đây, Viêm Đế chẳng qua là không có lựa chọn rộng lượng tha thứ mà thôi. Mà bọn hắn đều có đầu óc, sẽ không dễ dàng mạo phạm như thế một vị nhân vật truyền kỳ. Sau đó không lâu, một tên cựu Lê tộc người vội vàng đi vào vương trước trướng, quỳ xuống đất hành lễ: "Thủ lĩnh, hóa trúc đại nhân để cho ta tới mời các vị đi bãi săn." Si Vu nói: "Viêm, Thần Nông Minh, mời." "Thủ lĩnh mời." Thần Liêu cười đáp lại. Chốc lát, hai người mang theo một đám quân tướng đi vào cái gọi là bãi săn, chỉ thấy vô số bệnh hoạn cơ hồ chất đầy lớn như vậy sân bãi, tiếng rên rỉ không dứt bên hai. Tần Liêu sắc mặt phút chốc nghiêm túc lên, ngự phong mà lên, huyền không tại bãi săn trên không, trong thân thể đột nhiên xông ra vô số điểm sáng màu trắng, giống như giọt mưa dày đặc hạ xuống, hòa tan vào mỗi cái bệnh hoạn thể nội. Không bao lâu, theo tín ngưỡng chi lực không ngừng gia trì, chúng bệnh hoạn nhao nhao nôn mửa liên tục, mãnh liệt mùi hôi thối lập tức tràn ngập tại toàn bộ bãi săn, lệnh phụ cận không ít vây xem cựu Lê tộc người nhao nhao biến sắc, vội vàng lui lại. Bất quá tại nôn mửa qua đi, nguyên bản chỉ có thể nằm bệnh hoạn nhóm lần lượt đứng dậy, khí sắc cùng trạng thái rõ ràng bất đồng. Đa tạ thần ông. Thấy thế, Si Vu có chút nhẹ nhàng thở ra, ôn quyền nói: "Tần Liêu yên lặng dừng lại tín ngưỡng chi lực chuyển vận, ngưng giọng nói: "Tạ hoàng đế đi, những người này mệnh, bao quát ngươi cựu Lê tộc tương lai, đều là hắn cho." Nói xong, hắn phút chốc hóa thành một đạo thần hồng, xông lên tận 9 tầng trời mà đi. Trên mặt đất, Si Vu sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng yếu ớt thở dài. Cái này khiến hắn về sau còn thế nào công phạt Hiên Viên tộc a? Cho dù là thắng làm vua thua làm giặc, lấy oán trả ơn hành vi cũng tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời. Chương 1675, bàn cổ như cũ yêu tha thiết thế giới này, chương 1675, bàn cổ như cũ yêu tha thiết thế giới này ông. Giữa không trung, bay nhanh gian, Tần Liêu chợt nghe trận trận con rồi vù vù âm thanh, đột nhiên đỉnh trệ tại hư không, ngưng thần nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy trong chốc lát, vô số hát rồi mang theo một trận mãnh liệt mùi hôi thối hội tụ tại cái kia phương hướng, ngay sau đó tự trong đó truyền ra một đạo bén nhọn gọi âm thanh: "Viêm Đế, ngươi thích ta tặng cho ngươi lễ vật này sao?" Tần Liêu dù chưa kế thừa Viêm Đế ký ức, nhưng căn cứ vào tiên tri năng lực, rất rõ ràng đây là ai âm thanh. "Sĩ, ta khuyên ngươi lập tức đình chỉ loại này hại người không lợi mình hành vi. Ta còn chưa nói tặng cho ngươi là lễ vật gì đâu." Con rồi nhóm bên trong, sĩ âm thanh lại lần nữa vang lên. Tần Liêu cười lạnh nói: "Đuổi tại thời gian này điểm lên, trừ ôn dịch còn có thể có cái gì? Sĩ, đừng quên nhân quả báo ứng, ngươi thả ra ôn dịch càng nhiều, giết hại sinh linh càng nhiều, tự thân góp nhặt nghiệp lực cũng liền càng lớn." "Không, Viêm Đế, ngươi sai." Sĩ phản bác nói: "Thế gian này hết thảy tồn tại tức có nguyên do. Cùng này nói là ta nghiên cứu ra ôn dịch, không bằng nói là thế gian này cần ôn dịch, chỉ là nhân loại không cần mà thôi. Nhưng đối với nhân gian đến nói, nhân loại chưa chắc không phải côn trùng có hại. Mà từ hướng này đến nói, ôn dịch chỉ là thanh lý côn trùng có hại một loại thủ đoạn." Tần Liêu nói: "Đừng cầm chính ngươi phỏng đoán đến mị hóa tội ác hành vi, ngươi dựa vào cái gì chứng minh thế gian này cần ôn dịch? Cho đến tận này, thiên đạo không có đối ta làm ra bất kỳ trừng phạt nào chính là chứng cứ rõ ràng. Đây là cái gì?" "Đây là ngầm đồng ý." Sĩ đáp lại nói: "Không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi." Tần Liêu lắc đầu, lười nhắc lại cùng hắn nói thêm cái gì. "Thoại đạo, ngươi còn có việc sao?" "Không có việc gì liền lăn mở, đừng đến phía ta." "Viêm Đế, gọi ta Thần Ông." Tần Liêu đánh gây nói. "Tốt tốt tốt, Thần Ông." Sĩ lanh túc nói: "Ta không phải đến cấp ngươi tranh luận, mà là đến cấp ngươi một cái cơ hội." "Cơ hội gì?" Tần Liêu đạo: "Chỉ cần ngươi giết Nhược Hề về sau, lại lấy thống khổ nhất phương thức tự sát, ta liền đình chỉ phóng thích ôn dịch hành vi." Sĩ nói. Tần Liêu bật cười: "Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy ngu?" "Không phải ngu, mà là ngươi có đại yêu. Hy sinh hai người các ngươi, cứu vớt ngàn vạn sinh mệnh, đối với ngươi mà nói rất đáng được, không phải sao?" Sĩ hỏi lại nói. Tần Liêu thu lại nụ cười, thua tay nói: "Trước kia Viêm Đế có lẽ sẽ nghiêm túc suy xét loại này đề nghị, nhưng ta Thần Nông sẽ không cân nhắc." "Sĩ, ngươi liền đừng uổng phí tâm cơ." "Mạnh miệng." Sĩ khẽ cười nói: "Ta biết, ngươi bây giờ nội tâm khẳng định vô cùng dày vỏ, nhưng đây chính là ta muốn." "Lại nhải bên trong rông dài, ngươi biết cái gì?" Tần Liêu chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xông ra một ngọn lửa màu vàng, trong khoảnh khắc đem trước mắt hắc rồi toàn bộ đốt thành khói đen, tiêu tán ở hư không. Hắn có cái dám dày vò, hắn liền người tốt cũng không tính, lại há có thể bởi vì không thể xả thân cứu người mà bên trong hao tổn. Chốc lát, Tần Liêu chân đạp hư không, nhanh chân đi vào Nam Thiên môn trước, một đạo nặng nề mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ bên trong cửa truyền ra: "Người đến người nào?" "Tại hạ Thần Ông, có chuyện quan trọng cầu kiến Thiên Đế." "Chuyện quan trọng gì?" thanh âm kia lại lần nữa hỏi. Tần Liêu đáp lại nói: "Có quan hệ với nhân gian ôn dịch chuyện, còn mời thông bẩm." "Thông bẩm không được." Thanh âm kia nói: "Người đến đơn giản là xin giúp đỡ, nếu như mỗi người gặp được phiền phức, đều có thể trực tiếp tới mỗi ngày đế cầu tình, Thiên Đế còn có rảnh rỗi làm sự tình khác sao?" Tần Liêu sắc mặt hơi ngừng lại, chợt trực tiếp thi pháp hô: "Nhân gian Thần Ông, cầu kiến Thiên Đế, còn mời Thiên Đế triệu kiến." Thanh âm này xuyên thấu Nam Thiên môn, vang vọng khắp cả trong thiên cung, lập tức dẫn tới vô số chú mục. Lăng Tiêu điện bên trong, đầu đội chuỗi ngọc, người khoác kim bảo, tướng mạo cổ sơ tuấn mỹ trung niên đế vương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lập tức xuyên thấu xa xôi khoảng cách, vọng đến Nam Thiên môn chỗ: "Thần Ông, ngươi vì sao mà ồn ào?" Nghe được Thiên Đế âm thanh, nguyên bản chuẩn bị hiện thân thần tướng lập tức lại dừng lại, Nam Thiên Môn chỗ cho nên hoàn toàn yên tĩnh. Giá trị này yên tĩnh gian, Thần Liêu trầm giọng nói, vì nhân gian ôn dịch mà tới. Thiên Đế nói, thiên giới có thiên đế, nhân gian có nhân vương, lượng giới không can thiệp chuyện của nhau, ta không có lý do giúp ngươi. Vậy hạ có muốn hay không đạt được người trong thiên hạ kính ngưỡng? Thần Liêu đạo, Thiên Đế cười khẽ, có gì hữu dụng đâu. Tần Liêu lật tay gian triệu hồi ra một đoàn tín ngưỡng chi lực, nói, đây chính là từ nhân loại tín ngưỡng sinh ra một loại vĩ lực, vậy hạ có thể xem thật kỹ một chút. Ngự tọa bên trên, Thiên Đế chậm rãi thu lại đủ cười, lấy thần niệm thăm dò một chút đoàn kia tín ngưỡng chi lực, lập tức nói, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đi Nam Thiên Môn chỗ, đem cái này thần nông mang đến Lăng Tiêu Điện. Ê! Phía dưới bách quan bên trong, một tên râu bạc trắng tóc trắng, tay nâng phất trần hiền lành lao đầu ra khỏi hàng ứng thanh, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt liền rơi vào Nam Thiên Môn phía sau. Bái kiến tiên trưởng. Tần Liêu cười chắp tay. Thái Bạch Kim Tinh khoát tay áo, nói, thần nông, ngươi đi theo ta. Tần Liêu liền đi theo đối phương sau lưng, từ Nam Thiên Môn chỗ một đường đi nhanh đến Lăng Tiêu Điện bên trong, vô số ánh mắt nhao nhao mang theo uy áp mạnh mẽ rơi vào này trên thân. Thần nông, ngươi cái này một thân lực lượng, chính là bắt nguồn từ kia tín ngưỡng chi lực. Cái này lúc, Thiên Đế sắc mặt nghiêm túc hỏi. Một nửa một nửa. Tần Liêu nói, còn có một nửa kia, là ta tu hành được đến. Thiên Đế nhìn từ trên xuống dưới hắn thân thể, nói, ngươi là thế nào phát hiện loại lực lượng này? Tần Liêu đáp lại nói, khi ta lấy thân phận của thần nông cứu vớt vô số người, mà những người này phụng ta làm thần minh lúc, cố lực lượng này liền xuất hiện tại trong thân thể ta. Vậy hạ, ta có thể được đến cố lực lượng này, ngài cũng nhất định có thể. Nếu như thần nông cầu trợ ở thiên, Thiên Đế hỗ trợ hóa giải ôn dịch truyền thuyết truyền khắp tam giới, như vậy, ngài chắc chắn đạt được một cố cường đại tín ngưỡng chi lực. Thiên Đế im lặng, chúng tiên thì là tò mò không thôi. Loại lực lượng này, chỉ ở trong nhân loại sinh ra sao? Nửa ngày, Thiên Đế hỏi thăm nói. Tần Liêu lắc đầu, không nhất định chỉ ở trong nhân loại sinh ra, nhưng nhân loại tín ngưỡng lại là vô số chủng tộc bên trong thuần túy nhất, cường đại nhất. Tỷ như nói, tiên tộc tôn kính Thiên Đế, lại sẽ không tín ngưỡng Thiên Đế, bởi vậy, ngài trước đó mới chưa thấy qua loại lực lượng này tồn tại. Thiên Đế như có điều suy nghĩ, chậm rãi hỏi, "Thần ông, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi?" Tần Liêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết khó khăn nhất mở đầu là mở tốt, về sau đàm phán tương đối mà nói liền nhẹ nhõm, dám hỏi bệ hạ, bản cổ đại thần còn sót lại tiên chủng có thể ở thiên giới. Thiên Đế sắc mặt hơi ngừng lại, nói, "Ở thiên giới ngươi muốn dùng cái này vật đến khắc chế ôn dịch." Tần Liêu nói, đơn thuần tiên chủng tự nhiên vô pháp khắc chế ôn dịch, nhưng nếu là dùng tiên chủng trồng ra đến thần vật, có lẽ có thể khắc chế ôn dịch loại này tà lực. Ngươi nghĩ quá tốt rồi, bàn cổ đại thần còn sót lại tiên chủng, theo lý mà nói, tiêu trừ ôn dịch dư xài. Nhưng vấn đề là, cái này tiên chủng căn bản trồng không sống. Hoa thần cầm tiên chủng nghiên cứu rất nhiều năm, đều không ngoại lệ. Tần Liêu mím môi một cái, nói, có thể hay không để ta đi gặp hoa thần? Có lẽ, ta tín ngưỡng chi lực có thể trợ giúp tiên chủng thúc đẩy sinh trưởng. Thiên Đế tâm niệm vừa động, nói, thôi được, ta liền dẫn ngươi đi tìm hoa thần. Bệ hạ, chúng ta cũng muốn đi cùng nhìn xem. Tiên quan nhóm bên trong, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên mở miệng, nói ra chúng tiên tiếng lòng. Thiên Đế nhịn không được cười lên, chậm rãi đứng dậy, vậy liền cùng đi chứ, nhìn xem vị này thần ông, đến tột cùng có thể hay không đến giúp hoa thần. Không bao lâu, chúng tiên thần mênh mông đi vào một mảnh trong hoa viên, đã thấy tám đạo thân ảnh mặt trắng hơn quả cà ngốc trệ tại từng cái tiên buồn trước, vẻ bại chi tình lộ rõ trên mặt. Khu khu, đem người đi vào tiên buồn trước, Thiên Đế đột nhiên trùng điệp tăng háng một cái. Bát Tiên Như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn thấy hắn thân ảnh về sau, trừ một tên trẻ tuổi hơi lớn lên nữ tử tiếng gọi ca ca bên ngoài, còn lại nữ tử nhao nhao kêu gọi phụ hoàng, bởi vậy thể hiện ra các nàng riêng phần mình thân phận. Thiên Đế khẽ bước cằm, do hỏi, hoa thần, xảy ra chuyện gì, các ngươi xem ra rất khó chịu dáng vẻ. Lớn tuổi tiên nữ thở dài nói, ta mang theo thất tiên nữ cơ hồ thử lượt tất cả có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng thủy chung vô pháp bồi dưỡng tiên trùng, cho nên liền có chút tuyệt vọng. Thiên Đế mím môi một cái, thuận thế nhìn về phía Tần Liêu. Tần Liêu không cần nói cũng hiểu, bước ra khỏi hàng nói, hoa thần tiên tử, ngươi có tương quan bồi dưỡng ghi chép sao? Ngươi là? Hoa thần một mặt tò mò nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi. Thiên Đế mở miệng cười, hắn gọi thần ông, là chấm mời đến giúp cho ngươi. Hoa thần trong lòng lập tức hiện ra một cỗ cảm kích cảm xúc, hạ thấp người thi lễ, đa tạ Thiên Đế ca ca. Thiên Đế khoát tay áo, nói, ngươi nếu có ghi chép, liền đem ghi chép đưa cho thần nông xem một chút đi. Hoa thần gật đầu, lật tay gian triệu hồi ra một quyển sách thật dày, đưa đến Tần Liêu trước mặt, thần nông tiên sinh, ngài tùy tiện nhìn. Tần Liêu tiếp nhận thư tịch, không ngừng đọc qua, phát hiện trong đó chí ít ghi chép mấy trăm loại xảo nghĩ diệu tưởng, tương đối mà nói, áp dụng tốt nhất nước cùng tốt nhất thổ nhưỡng đều lộ ra thường thường không có gì lạ. Chỉ bất quá, dù vậy, bản cổ tiên chủng như cũ chưa từng nở hoa. Nửa ngày, Tần Liêu yên lặng khép sách lại tịch, trầm ngâm nói, từ cái này ghi chép đến xem, hạt giống không nảy mầm, không phải sinh tồn điều kiện vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Hoa thần dò hỏi. Tần Liêu tiện tay đem thư tịch đặt ở một cái tiên buồn bên dưới, chậm nhìn chằm chằm tiên trong chậu thổ nhưỡng nói, bản cổ đại thần ở trên, như ngài trên trời có linh, xin nghe vãn bối một lời. Bây giờ ngài mở ra đến thế giới, ngay tại tiếp nhận ôn dịch xâm nhập, mang theo bệnh cùng độc màu đen con muỗi những nơi đi qua, sinh mệnh đoạn tuyệt, mùi hôi đầy trời, tựa như trên da xuất hiện từng cái bọc mủ, cực kỳ đáng sợ. Vạn bối muốn giải quyết loại này bọc mủ, lại kém một vị chủ dược, bởi vậy hiện tại thế thiên hạ thương sinh, cầu ngài hiển linh, cho chỉ dẫn. Hắn âm thanh tại pháp lực ra chỉ hạ chuyển khắp toàn bộ thiên cung, nhưng bao quát thiên đế tại bên trong, tất cả tiên gia đều cảm thấy cái này không có ý nghĩa gì. Dù sao ai cũng biết, bàn cổ đại thần đã bỏ mình rất nhiều năm, đâu còn có cái gì ý thức tự chủ. Nhưng lại tại bọn hắn lấy ánh mắt lẫn nhau nhổ nước bọn, thậm chí là châm chọc loại hành vi này lúc, tiên trong chậu thổ nhưỡng đột nhiên động một chút. Chúng tiên cảm ứng được biến hóa này, nhao nhao quay đầu nhìn về phía kia tiên buồn, chợt liền kinh hãi phát hiện, nơi này tất cả tiên buồn thổ nhưỡng đều tại rất nhỏ rung động, ngay sau đó liền toát ra ấu nha, mọc ra rễ cây, cuối cùng mở ra màu sắc khác nhau, bất đồng hình dạng tiên thảo. Trong đó, nhất là lấy thần nông trước mặt kia tiên thảo nhất là chói lọi, màu sắc diễm lệ, ngọc cười châu hương, phong lưu tiêu sái, tráng lệ. Trước đó, ai cũng không cách nào tưởng tượng, loại này từ ngữ có thể sử dụng tại một gốc tiên thảo phía trên. Thật đẹp, thật xinh đẹp. Thất tiên nữ bên trong, áo tím tiên nữ không ngừng quay đầu quan sát, chỉ cảm thấy chính mình căn bản nhìn bất quá đến, đồng thời bị cái này xinh đẹp chẳng cảnh rung động thật sâu. Ta rõ ràng, là hạt giống bên trong còn có bản cổ đại thần còn sót lại ý niệm. Hoa thần nói, muốn lệnh hạt giống này mầm, dựa vào ngoại vật là không được, nhất định phải muốn đả động cái này ý niệm. Thần nông tiên sinh, ngài thật sự là quá lợi hại. Tần Nghiêu khoát tay nói, không phải ta lợi hại cỡ nào, là bản cổ đại thần như cũ yêu tha thiết thế giới này. Vật này sơ hiện, lại xinh đẹp như vậy, nên gọi cái gì tên đâu? Áo tím tiên nữ đột nhiên hỏi. Hoa thần lập tức nói, vật này bởi vì thần nông tiên sinh mà nở rộ, mời tiên sinh vì này đặt tên đi. Thần Nghiêu không chút nghĩ ngợi nói, Hoa. A chỉ một thoáng, ba tên tiên nữ không hẹn mà cùng ồn ào đạo. Hoa thần thì là đỏ bừng gương mặt, liên tục quát tay, không được không được, sao có thể lấy tên của ta đến đặt tên đâu. Thần Nghiêu nói, cái này tiên buồn, thổ nhưỡng, nước chết, đều là ngươi công lao. Có thể ta không thành công làm chúng nó nở rộ a. Hoa thần đạo, kia lại có quan hệ thế nào? Ngươi để cho ta tới đặt tên, những này xinh đẹp thực vật, liền nên gọi là hoa. Tần Nghiêu cười cười, chậm chỉ vào bất đồng thực vật nói, hoa mẫu đơn, hoa cúc, nguyệt quý hoa. Nghe hắn không toi mạng danh, tất cả mọi người tĩnh ở, ánh mắt không ngừng tại trên mặt hắn cùng trên đóa hoa lưu chuyển, trong lúc nhất thời kinh vị thần nhân. Một lúc lâu sau, làm Tần Nghiêu đặt tên xong tất cả tiên buồn đóa hoa về sau, nhìn xem hắn trên mặt nụ cười bộ dáng, thiên đế trong lòng đống nhiên sinh ra một cô ái tái chi niệm, do hỏi, thần ông, ngươi có thể nguyện thành tiên? Chúng tiên khẽ giật mình, lập tức nhao nhao lấy ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Tần Nghiêu. Thiên đế tự mình mời đăng tiên, có thể tưởng tượng được, cái này tiên chức phẩm giai khẳng định thấp không được. Có thể khiến bọn hắn kinh ngạc đến đờ đẫn là, đối mặt loại này trên trời rơi xuống phúc duyên chuyện thật tốt, cái này thần nông lại lắc đầu, nhẹ nói, đa tạ thiên đế nâng đỡ, bất quá đem so sánh với thiên đình, ta vẫn là càng thích nhân gian. Thiên đế khẽ thở dài, kia thật là quá đáng tiếc. Tần Nghiêu lại rất thoải mái, cười nói, tương lai tiên giới khẳng định sẽ nhân tài đông đúc, không thiếu thần nông một người. Đúng rồi bệ hạ, có thể hay không để ta ngắt lấy chút đóa hoa cùng hạt giống hoa, mang về nhân gian cứu người? Đương nhiên có thể. Thiên đế cười cười, nói, hoa thần, ngươi giúp đỡ thần nông ngắt lấy đi. Ca ca, ta cũng muốn đi cùng nhân gian. Hoa thần nói, ta muốn giúp lấy thần nông, đem hoa tươi đủ loại tầm giới, để thế gian đã không còn ôn dịch làm loạn. Thiên đế hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, không thể, đừng quên chúng ta vị kia thân đệ đệ. Ngươi ở thiên giới, ca ca còn có thể bảo vệ tốt ngươi, có thể ngươi nếu là đi thế gian, ca ca ngoài tầm tay với, hắn khẳng định sẽ xuống tay với ngươi. Đến lúc đó, không chỉ ngươi gặp nguy hiểm, thần nông cũng sẽ đi theo ngươi gặp bất chắc. Thậm chí, loại hoa chống cự ôn dịch chuyện cũng sẽ thụ này liên lụy. Hoa thần. Một bên, Thần Liêu đáy mắt hiện ra một bôi suy tư. Hắn biết, Ngọc Đế trong miệng thân đệ đệ chính là vị kia ma đế. Tại nguyên kịch bên trong, bởi vì vừa mới xuất sinh thời khắc, liền bị tiên đoán sẽ dẫn phát ra thai kiếp, thế là liền bị phong ấn ở cửu thiên bên ngoài. Nhưng cho dù là nhục thân bị hủy diệt, nguyên thần của hắn như cũ mạnh mẽ, có thể nói là toàn bộ truyền thuyết thế giới bên trong trọng yếu nhất nhân vật phản diện nhân vật. Chương 1676, lợi ích nhất trí, không phân khác biệt. Chương 1676, lợi ích nhất trí, không phân khác biệt. Ngươi không cần lại nghĩ, tóm lại, ta không cho phép ngươi hạ phàm. Nhiều lần, nhìn xem Hoa Thần một mặt xoắn xuýt bộ dáng, Thiên Đế quả quyết nói. Hoa Thần bất đắc dĩ thở dài, ghé mắt nói với Tần Liêu, "Thần nông, thật xin lỗi, ta khả năng thật không có cách nào hạ giới giúp ngươi." Tần Liêu cười cười, thua tay nói, "Không sao, ngươi đem những này tiên hoa cùng tiên trùng hái xuống cho ta, với ta mà nói chính là trợ giúp lớn lao." Hoa Thần gật gật đầu, lật tay gian lấy ra hai cái cẩm nang, treo đặt không, kết ấn thi pháp, vô số cánh hoa nhao nhao thoát ly Hoa Thần, trôi hướng trong đó một cái cẩm nang. Cùng lúc đó, tiên thổ lật qua lật lại, từng quả tiên trùng lần lượt bay ra, liên tục không ngừng hướng chạy một cái khác cẩm nang. "Hoa Thần, đây là ta tiên giới tiên hoa, ngươi chớ có cho hết thần nông, nếu không hắn nếu là ở nhân gian loại không ra hoa tươi, coi như hoàn toàn uổng phí, thế gian cũng không có xinh đẹp như vậy đồ vật." Ngẩng đầu nhìn qua cái này có thể xưng lộng lẫy chẳng cảnh, Thiên Đế không chỉ không có cảm nhận được mỹ hảo, thậm chí có chút đau lòng, nhịn không được nói. Hoa Thần trừng mắt nhìn, suy nghĩ lưu chuyển gian, cảm giác lời này cũng là không phải không có lý, liền giảm nhỏ ngắt lấy cường độ, chỉ là lấy một nửa tiên hoa cùng tiên trùng, liền đem hai cái cẩm nang khép lại thu hồi, đưa đến thần nông trước mặt, những này không sai biệt lắm cũng đủ rồi, thần nông tiên sinh, Hoa Thần chân thành mong ước ngươi có thể ở nhân gian nở đầy hoa tươi. Tần Nghiêu yên lặng nâng lên hai tay, một tay tiếp được một cái cẩm nang, đa tạ Hoa Thần tiên tử, ta cũng hy vọng ta có thể mau chóng ở nhân gian đủ loại hoa tươi. Một bên, Thiên Đế quả thực lo lắng Hoa Thần sẽ đổi ý, lập tức nói, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đi một chuyến, đưa thần nông rời đi tiên đình đi. Ê! Chúng tiên gian, Thái Bạch Kim Tinh không người tuân mệnh, chợt cười híp mắt đi vào Tần Nghiêu bên người, thần nông tiên sinh, xin mời đi theo ta đi. Thần nông cáo lui. Tần Nghiêu chắp tay nói. Chốc lát, nhìn xem hắn cùng Thái Bạch Kim Tinh dần dần từng bước đi đến, Hoa Thần nhịn không được yếu ớt thở dài. Thiên Đế đối với nàng thất lạc rõ rõ ràng ràng, trầm ngâm một lát, nhẹ nói, Hoa Thần, ngươi tiếp tục bồi dưỡng tiên hoa đi. Đợi tiên hoa khôi phục vừa mới thịnh trạng về sau, chấm liền tại thiên đỉnh cử hành bách hoa yến, mời tam giới bên trong tất cả đại thần thông giả cùng đi ngắm hoa uống rượu, chúc mừng này thần vật ra mắt. Hoa thần ánh mắt chợt mà phát sáng lên, nói, tốt, một lời đã định. Nàng dù đối lấy nàng chi danh, đặt tên vật này có chút ngượng ngùng, nhưng cũng hy vọng càng nhiều tiên thần đô có thể nhìn thấy xinh đẹp tiên hoa, tựa như thưởng thức nàng kiệt xuất tác phẩm giống nhau. Một lát sau, Nam Thiên Môn, Tần Liêu chậm rãi dừng bước lại, quay người hướng bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh ôm quyền nói, đa tạ tiên trưởng đưa tiễn. Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha, lật tay gian triệu hồi ra một viên khéo léo đẹp đẽ ngọc lệnh, đưa đến Tần Liêu trước mặt, thần nông tiên sinh, đây là ta Thái Bạch Kim Tinh bạn thân lệnh, tương lai ngươi nếu là có dùng đến ta địa phương, tùy thời có thể thượng tiên tới tìm ta. Có này lệnh bài tại, Nam Thiên Môn thủ vệ sẽ không ngăn ngươi. Tần Liêu mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức liền hiểu được, người già thành tinh, cái này Thái Bạch Kim Tinh hiển nhiên là cảm thấy mình rất có tiền đồ, cho nên sớm kết một thiện duyên. Nghĩ thông đoạn mấu chốt này về sau, hắn liền cười tiếp nhận lệnh bài, nhẹ nhàng nói, đa tạ tiên trưởng. Thái Bạch Kim Tinh khoát tay nói, không đáng nhắc đến, không cần nói lời cảm tạ. Thần nông tiên sinh, ta còn muốn trở về hướng Thiên Đế phục mệnh, sẽ không tiễn ngươi hạ phàm, ngày khác gặp lại. Gặp lại, Tần Liêu nắm chặt lệnh bài, mỉm cười, chợt liền hóa thành thần hồng biến mất tại biển mây ở giữa. Quả thật nhân trung long vượng a. Nhìn chăm chú lên hắn rời đi phương hướng, Thái Bạch Kim Tinh mặt mỉm cười nói, những năm gần đây, dựa vào Ngọc Đế hầu cận thân phận, hắn kết giao lôi kéo vô số tiên Phật thần thánh, kết thiện duyên vô số. Có những này thiện duyên tại, cho dù tương lai một ngày kia chính mình mất thế, thậm chí là phạm sai lầm, cũng sẽ không thiếu hụt cơ hội đông sơn tái khởi. Trong trần thế, Hiên Viên Bộ, làm Tần Liêu mang theo hai cái cẩm nang đi vào bộ lạc trên cung lúc, đột nhiên tại phụ cận cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức, giống như là tại phát hiện hắn thân ảnh về sau, chủ động phóng xuất ra giống nhau. Đột nhiên ngừng giữa không trung, thuận này khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đầu hùng tráng uy vũ kỳ lân ngẩng đầu đỡ ngực, chân đạp hư không, cấp tốc đi vào trước mặt mình. Làm sao ngươi tới rồi? Tần Liêu biết tại nguyên kịch bên trong, thần nông tọa kỵ chính là kỳ lân, lại thêm từ đối phương trên thân không có cảm ứng được các ý, liền có thể kết luận đây chính là nguyên thân kia chỉ thần thú tọa kỵ. Nhược Hề rất tưởng nhượng ngài, để cho ta tới hỏi một chút ngài lúc nào về nhà. Kỳ lân miệng nói tiếng người, âm thanh khiêm tốn mà nhu hòa. Tần Liêu, kỳ thật tại xuyên qua thần nông về sau, hắn là đang tận lực tránh Nhược Hề. Nguyên nhân rất đơn giản, Nhược Hề là thần nông nữ nhân, thậm chí có thể nói là thần nông duy nhất thế tử. Chính mình mượn dùng này thân thể thu hoạch tạo hóa, còn có thể dùng giúp hắn thay đổi số mệnh, lệnh địa hoàng vĩnh tồn đến trả. Nhưng nếu là thừa cơ khinh bạc Nhược Hề, vậy liền quá xúc sinh. Nhưng vấn đề là, một khi gặp mặt, nếu như không khinh bạc lời nói, đối với Nhược Hề đến nói, có lẽ sẽ cảm ứng được thần nông xa lánh cùng lạnh lùng, vẫn là sẽ ảnh hưởng phu vợ tình cảm. Bởi vậy, tránh mà không gặp, cho đến chính mình rời đi, hai người này tương lai có lẽ mới có thể hạnh phúc an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Ý niệm tới đây, hắn lại đột nhiên nhớ tới một việc, Nhược Hề trong số mệnh giống như cũng có tử kiếp tới. Chủ nhân, gặp hắn chậm chạp không có trả lời, Kỳ Lân trên mặt tỏ mọc đều. Tần Liêu cấp tốc lấy lại tinh thần, sắc mặt trang nghiêm nói, Kỳ Lân, ngươi giúp ta chuyển cáo Nhược Hề, ôn ma hoành hành, ôn dịch tứ ngược, tương lai trong một khoảng thời gian, ta trọng tâm sẽ đặt tại trạm ôn ma, trừ ôn dịch phía trên, tạm thời vô pháp về nhà. Đợi việc này sau khi thành công, ta nhất định bằng nhanh nhất tốc độ trở về gặp nàng. Kỳ Lân gật gật đầu, đúng, chủ nhân. Tần Liêu suy nghĩ một lát, lại tự tiên hoa trong cẩm nang lấy ra rất nhiều tiên hoa cánh, chứa ở một cái trong bà bình, đưa đến Kỳ Lân trước mặt, còn có, ngươi giúp ta đem cái bình này mang cho Nhược Hề, trong bình tiên hoa có thể giải ôn dịch, như ôn dịch lan tràn đến nàng vị trí, vật này có thể bảo vệ bình an. Trừ cái đó ra, Nhược Hề thân người an toàn liền giao cho ngươi, Kỳ Lân. Kỳ Lân hé miệng, đem bảo bình hút vào khoang miệng, trung điệp gật đầu, ngài yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực thủ hộ chủ mẫu an toàn. Tần Liêu đưa tay sờ sờ nó đầu, cười nói, ta rất yên tâm. Nguyên kịch bên trong, Xí từng nghĩ đối Nhược Hề độc thủ, chính là Kỳ Lân bảo vệ Nhược Hề. Chỉ cần mình không đem càng lớn nguy hiểm mang về, Nhược Hề hẳn là có thể bình an a. Hắn không xác định, lại từ đáy lòng chờ mong có thể như thế. Chốc lát, Kỳ Lân mang theo bảo bình sau khi rời đi, Tần Liêu liền lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Hoàng Đế bộ lạc, lấy tiên hoa làm chủ dược, phối hợp giải độc thảo thuốc, luyện chế ra từng mai màu nâu đen đang dược, chứa ở từng cái phổ phổ thông thông một trong bình, phân phát cho Hoàng Đế cùng Si Vu bộ lạc. Hoàng Đế bộ lạc tự nhiên không cần nhiều lời, thú vị chính là Si Vu bộ lạc. Lúc nghe đan dược này có thể giải ôn độc về sau, Si Vu không chỉ không có mừng rỡ như điên, ngược lại không quá nghĩ thu. Nguyên nhân là hắn cảm giác lần trước tiếp nhận thần nông trợ giúp, liền thiếu Hoàng Đế nhân tình, lại tiếp tục thiếu đi, hắn lấy gì trả? Cuối cùng vẫn là Tần Liêu tỏ vẻ đan dược này là chính mình muốn cho, không có quan hệ gì với Hoàng Đế. Si Vu vừa mới ấm ở hạ thu hồi đan dược, cũng tại Tần Liêu sau khi rời đi, để bộ hạ tương lai đối thần nông bảo trì đầy đủ tôn trọng. Mà trên thực tế, có hóa chúc ví dụ trước đây, Si Vu bộ vốn là không ai còn dám khinh thị thần nông, đến mức hắn yêu cầu này tại cựu Lê tộc bên trong thực tế không nhiều lắm ý nghĩa. 3 tháng sau, Hoàng Đế bộ lạc, Tần Liêu đứng ở dược điền bên ngoài, nhìn xem thuốc trong đất từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào tiến trùng, yếu ớt thở dài. Nguyên kịch bên trong thần nông gặp phải phiền phức, giờ phút này cũng thật bày ra tại trước mắt hắn. Nhân gian thổ nhưỡng cùng nước chất, cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi tiên trùng mở ra hoa tươi, mà không có không ngừng bồi dưỡng quá trình này, hạt giống hoa cũng sẽ không thể thích ứng nhân gian thổ nhưỡng. Mặc dù hắn trong tay còn có một số tiên hoa đan dược, nhưng đem so sánh với liên tục không ngừng ôn dịch, những đan dược này bất quá là hạt cát trong sa mạc. Tương lai hắn cũng không thể không ngừng qua lại lương giới, như cái trâu ngựa giống nhau trở thành luyện đan máy móc a. Bởi vậy, vẫn là phải làm cho nhân gian nở đầy hoa tươi, mới có thể có hiệu ngăn chặn ôn dịch. Không bao lâu, hắn yên lặng thu hồi tâm tình rất phức tạp, đưa tay gian hướng thuốc tạ nạ cả đánh ra tín ngưỡng chi lực, nhưng mà mọi việc đều thuận lợi, tín ngưỡng chi lực lại tại phía trên này ăn quả đắng, trong dược điển có cây căng gọn, duy chỉ có tiên chủng vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Trong trí nhớ, đối mặt loại nước này thổ không phục tình huống, thần nông lựa chọn là đi Thái Cổ Thành tìm kiếm tốt hơn thổ cùng nước, bởi vậy dẫn xuất Thái Cổ Thành tứ đại gia tộc, cùng từng đoạn cố sự. Nhưng có tiên tri năng lực Tần Liêu lại biết, Thái Cổ trong thành thổ giống như nước không được, cái này một đoạn lớn kịch bản hoàn toàn là không có giá trị tham khảo. Hoặc là nói, đây đối với nguyên thân đến nói là nhân sinh kinh nghiệm, đối với hắn mà nói, lại là nước kịch bản, không có bất luận cái gì tính thực chất ý nghĩa. Ở nhân gian, chân chính có thể làm tiên trùng nở hoa, chỉ có bản cổ thân thể biến thành tịnh thổ cùng chân thủy. Tịnh thổ tại ngũ nhạc, chân thủy ở thiên trì. Cái này dẫn xuất ngũ nhạc cùng thiên trì kịch bản. Chỉ bất quá tại hắn kết hợp nguyên kịch kịch bản, lặp lại suy tính phía dưới, phát hiện dựa vào chính hắn, đừng nói là lấy được ngũ nhạc tịnh thổ cùng thiên trì chân thủy, chỉ là Thái Sơn một cửa ải kia liền không qua được. Khó liền khó tại, số mệnh bên trong, Thái Sơn thần nữ bạn là cùng thiên giới hoa thần ý hợp tâm đầu, cuối cùng mới tại hoa thần cùng ba vị tiên nữ khuyên bảo, quyết tâm kính dâng ra Thái Sơn tịnh thổ. Chính mình có thể sớm đi Hoàng Hà Long cung trộm đến thượng cổ bảo bình trang Thái Sơn tịnh thổ, lại không nhất định có thể đánh động nữ bạn. Vô pháp đả động nữ bạn, vậy thì càng không có khả năng đánh qua nữ bạn, dù sao tại bên trong thế giới này, Thái Sơn địa vị cao, Thái Sơn thần thực lực cũng rất mạnh, cho nên liền đoạn tuyệt hắn trắng trợn cướp đoạt khả năng. Mà lại, nói trở lại, coi như mình làm đến thượng cổ bảo bình, cũng vận khí cực tốt đả động nữ bạn, thu lấy tịnh thổ thời điểm đều không nhất định có thể thành công. Dù sao cái này thượng cổ bảo bình là nữ hoa bổ thiên lúc dùng để trang nguyên vật liệu, địa vị tương đương với bảo liên đăng bên trong bảo liên đăng, cũng là cần tán thành mới có thể sử dụng. Nguyên kịch bên trong, thượng cổ bảo bình tán thành người chính là hoa thần. Suy tư đến tận đây, Tần Liêu trong lòng dần dần có kế hoạch. Dù sao có đan dược về sau, ôn dịch tạm thời bị ngăn chặn lại, cũng không có gấp gáp như vậy, liền trước giúp đỡ cựu thúc đẩy tới thống nhất nhiệm vụ, tiện thể lấy chờ hoa thần hạ giới. Nếu thống nhất nhiệm vụ đều hoàn thành, hoa thần vẫn là không đến, như vậy chính mình liền tự thân lên giới đem đối phương trộm xuống tới, lại an bài đối phương đi trộm thượng cổ chi bình. Nguyên bản trong thế giới, hoa thần cũng không rõ ràng thượng cổ chi bình tác dụng, bởi vậy toàn bộ nhân vật chính đoàn đều bị làm sao thu phục Thái Sơn tịnh thổ làm khó thật lâu, có thể hắn biết ta, hoàn toàn có cơ hội tại hiệu ứng bướm bướm xuất hiện trước tốc độ thông cửa này. Là đêm, hoàng đế trong đại trướng, Ứng Long đứng ở một cái chậu than phía dưới, cứng rắn khuôn mặt bị ánh lửa chiếu hồng, nhìn chăm chú chủ vị hoàng đế nói, "Thủ lĩnh, ta cảm thấy không có gì để nói nhiều, nếu Si Vũ đối Thái Cổ Thành ngo ngoe muốn động, chúng ta liền nên tiên hạ thủ vi cường, đem Thái Cổ Thành đoạt tới." "Ta tán thành, nghe nói Thái Cổ Thành là trung nguyên đại địa bên trên một viên minh châu, trong thành có được tốt nhất nước, tốt nhất thổ nhưỡng, tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh, cướp tới về sau, có thể làm chúng ta đô thành." Đại tướng Thường Tiên hưng phấn nói, "Không thể." Cửu Thúc Chi bên cạnh, một tên hào hoa phong nhã, tại một đám mãnh nhân bên trong lộ ra 10 phần nhu nhược nam tử nói, "Kể từ đó, chúng ta cùng Si Vưu bộ có cái gì khác nhau? Cho dù là đối Thái Cổ Thành có ý đồ, cũng hẳn là chí lấy, mà không thể hào đoạn. Quân sư, vấn đề là làm sao chí lấy a? Thái Cổ Thành từ trước đến nay trung lập, căn bản sẽ không chết đi hướng bất kỳ bên nào." Ứng Long nói, "Ta thử một chút đi." Đột nhiên, một thanh âm từ cửa trô vang lên. Trong trướng đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, đợi thấy rõ người tới diện mạo về sau, tất cả đều biến sắc, cuối cùng lại thống nhất nhìn về phía thủ lĩnh. Cửu Thúc chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú lên trước cửa đệ tử nói, "Thần ông, ngươi không phải tại loại hoa sao?" Tần Liêu đáp lại nói, "Hoa nở vẫn cần thời cơ, nhưng tại thời cơ đến trước, ta cũng không thể làm chờ lấy không phải, cho nên liền nghĩ đến giúp ngươi." Cửu Thúc thở dài nói, "Ta không thể giúp ngươi cái gì, lại lần lượt tiếp nhận ngươi trợ giúp, thực tế là xấu hổ." Tần Liêu biết hắn đây là lấy sư phụ thân phận lòng sinh nhận thấy, bởi vậy cười an ủi nói, "Giúp ngươi chính là giúp chính ta, ngươi nhiệm vụ chính là ta nhiệm vụ." Kỳ thật, từ hiện thực góc độ đến nói, đây cũng không phải thuần an ủi. Trợ giúp Cửu Thúc hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch hiếu tâm giá trị, chữa trị hệ thống. Cái này vốn là Tần Liêu truy cầu, càng là cùng hắn lợi ích dù quan chuyện. "Thần nông tiên sinh, ngài chuẩn bị làm sao mưu đồ Thái Cổ Thành?" Cái này lúc, quân sư Phong Sau đột nhiên mở miệng, đánh vỡ nơi đây ôn nhu không khí. Tần Liêu sắc mặt dần dần trang nghiêm đứng dậy, nói: "Ta điều tra qua, Thái Cổ bên trong thành, thế lực lớn nhất chính là Triệu tộc, nhân duyên tốt nhất là Đỗ tộc. Chỉ cần có thể trước thu phục cái này hai đại gia tộc, liền có thể mượn dùng bọn hắn lực lượng, lôi kéo còn lại tiểu gia tộc nhìn về phía Hiên Viên bộ. Chờ bên trong thành bộ tộc đều ám đầu không sai biệt lắm, lại từ Triệu, Đỗ hai nhà đề nghị cùng ném, mời trong thành còn lại tộc trưởng cùng nhau tham dự. Kể từ đó, liền có thể không uổng phí một binh một tốt, thu phục Thái Cổ thành tòa này thành lũy." Phong Sau gật gật đầu, nói: "Cái này tư tưởng là rất không tệ, nhưng vạn sự khởi đầu nan, chỉ là làm sao thu phục hai đại gia tộc, tranh luận ở chúng ta nơi này tất cả mọi người, thần nông tiên sinh nhưng có thượng sách." Tần Nghiêu nói: "Ta chuẩn bị đi trước Thái Cổ thành nhìn xem, xâm nhập tìm hiểu một chút hai tộc tình huống, đặc biệt là hai vị tộc trưởng tình huống, đúng bệnh hút thuốc. Thần nông tiên sinh không phải là phàm nhân, có lẽ thật có thể làm được một người cầm xuống Thái Cổ thành cái thế hành động vĩ đại." Phong Sau có chút dừng lại, quay đầu nói với hoàng đế: "Thủ lĩnh, ta cho rằng có thể thử một chút." Chương 1677, một lời đã định, tuyệt không đổi ý. Chương 1677, một lời đã định, tuyệt không đổi ý. Sáng sớm hôm sau, dương quang sáng lạ, gió nhẹ không khô. Tần Liêu một bộ trường sam màu trắng, người khoác thường nga tự tay may màu đen bạc áo choàng, chậm rãi bước vào càng thêm tiếp cận nhân loại thành bang Thái Cổ thành. Vượt qua thời đại quần áo cùng áo choàng, làm hắn thu hoạch vô số chú mục, hoặc ao ước, hoặc sợ hãi thán phục, hoặc tham lam, không phải trường hợp cá biệt, nhưng lại không ai dám tùy tiện tới bắt chuyện. Kỳ thật, hắn cũng không hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, sở dĩ thay đổi như thế một bộ quần áo, nguyên nhân ngay tại ở, nguyên kịch bên trong Thái Cổ Thành Đỗ tộc tộc trưởng phu nhân Bảo Nương là cái rất thế lợi phụ nữ. Nếu như cho nàng ấn tượng đầu tiên là lôi tha lôi thôi, như vậy miễn không được sẽ phát sinh một chút chuyện tình không vui, mà loại này không thoải mái, lại bất lợi cho hắn thu phục Đỗ tộc. Trong mấy mắt, dưới vô số ánh mắt chăm chú, Tần Nghiêu sải bước đi vào thành Tây Đỗ tộc căn cứ, dừng bước trong đó lớn nhất một cái sân trước. Nhấc vào mắt, ánh mắt thông qua mở cửa gỗ nhìn về phía trong đó, chỉ thấy vô số trên người mặc da cỏ trắng hán, vây quanh ở một cái nam nhân trùng quanh chờ đợi lấy đối phương dùng thìa gỗ cho bọn hắn phân phát một loại nào đó đồ uống, tràn diện náo nhiệt mà ồn ào náo động. Tần Nghiêu hít mũi một cái, phát hiện cho dù là đứng ở môn này bên ngoài, như cũ có thể đánh hơi đến nồng đậm mùi trái cây, hiển nhiên kia đồ uống chính là quả nhưỡng, mà bị đám người vây quanh nam nhân, nói chung thì là Đỗ tộc tộc trưởng Đỗ Khang. Xin hỏi ngài là? Ngay tại hắn đánh giá Đỗ Khang lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ câu nệ tiếng hỏi. Tần Nghiêu quay người nhìn lại, liền thấy một tên trên người mặc màu xám váy dài, đầu đội màu xám bố mũ, gương mặt thô ráp đen nhánh, lại có mấy phần tư sắc mặt tròn phụ nữ đứng ở cách đó không xa, trên mặt tò mò nhìn chính mình. Ta là một tên người qua đường, nghe mùi trái cây liền đến nơi này. Phụ nữ nhuyễn miệng cười, tiên lặng ngực, có chút tự hào nói, cái này quả nhượng chính là trượng phu ta nghiên cứu ra được, toàn bộ Thái Cổ Thành người đều lấy có thể uống đến trượng phu ta tự tay đủ chế quả nhượng làm binh. Tần Nghiêu cười hỏi, chưa thỉnh giáo phu nhân là? Phụ nữ đáp lại nói, ta gọi Bảo Nương, chính là cái này Đỗ tộc tộc trưởng phu nhân. Tần Nghiêu chắc tay nói, hóa ra là Bảo phu nhân, kính đã lâu, kính đã lâu. Một cái quần áo keo kiệt người cho mình nói kính đã lâu, Bảo Nương không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng một người mặc quan binh liếc mắt một cái nhìn sang liền đủ thấy bất phàm người tự nhủ kính đã lâu. Bảo Nương là thật cảm giác mặt mũi sáng sủa, đáy lòng cũng là mừng rỡ như điên, lại ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài, liền cố nén nói, không dám nhận, không dám nhận, không biết các hạ là. Tại hạ vô danh. Hạng người vô danh mà thôi. Tần Nghiêu mỉm cười nói. Bảo Nương chậm rãi meo lại đôi mắt, thầm nghĩ, hạng người vô danh sao có thể có cái này áo liền quần. Đại khái là đối phương lai lịch quá lớn, không muốn nói ra tên thật mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng mang theo một tia vạch trần dục vọng, cười hỏi, vô danh tiên sinh vì sao mà đến? Tần Nghiêu nói, tùy tiện đi một chút. Nếu không có gì sự tình khẩn yếu, không bằng ngay tại ta Đỗ tộc ở tạm mấy ngày. Ta Đỗ tộc có tốt nhất quả nhưỡng, cùng tốt nhất nhân tình, tuyệt đối có thể để ngươi cảm giác giống như là trở về quê quán giống nhau. Bảo Nương lưới đẩy liên hoa nói. Tần Nghiêu cười gật đầu, đa tạ phu nhân. Bảo Nương đại hỉ, lúc này nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng dẫn đầu hấp tấp đi tới đình viện, quát to, uống xong quả nhưỡng liền đi nhanh lên, đừng ở chỗ này nói chuyện phiếm, đều sắp bị các ngươi nhao nhao chết rồi. Tại nàng xua đuổi dưới, trung quanh tộc nhân không có bất luận cái gì tỳ khí cấp tốc đi ra ngoài, chỉ có đứng ở trước thùng gỗ Đỗ Khang không có động tác, thậm chí là lắc đầu bất đắc dĩ. Bảo Nương, ngươi đối tốt với bọn họ điểm. Tốt cái rắm. Bảo Nương nói, nếu như bọn hắn có thể cầm đồ vật đến trao đổi, uống cũng liền uống, cái gì đều không ra, còn liếm lắc mặt đến uống chùa, ngươi để ta làm sao cho bọn hắn sắc mặt tốt. Đỗ Khang. Đúng, giới thiệu cho ngươi một vị quý nhân. Bảo Nương cái này bạo tính tình đến nhanh, đi cũng nhanh, trên mặt cấp tốc mây đen chuyển tình, chỉ vào nơi cửa Tần Nghiêu nói, hắn cứ gọi vô danh, đường tắt Thái Cổ Thành, không chỗ đặt chân, ta liền mời hắn đến chúng ta nơi này ở tạm mấy ngày. Đỗ Khang thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, thấy rõ đối phương quần áo về sau, cũng liền rõ ràng nhà mình phu nhân vì sao nhiệt tình như vậy hiếu khách. Quý nhân mời tiến. Đa tạ. Ngoài cửa, Tần Nghiêu mỉm cười, nhanh chân nhập viện. Bảo Nương, còn không mau đi lấy cái chúc trẻ tới, đánh chén quả nhượng cho quý nhân nếm thử. Đợi lúc nào tới đến chính mình phụ cận chỗ, Đỗ Khang lập tức hướng nhà mình phu nhân nói. Được rồi, vô danh ngươi chờ một lát. Bảo Nương lên tiếng, hấp tấp đi tới chính đường. Đỗ tộc quả thật là nhiệt tình hiếu khách ta. Đưa mắt nhìn nàng thân ảnh biến mất về sau, Tần Nghiêu cười nói với Đỗ Khang. Đỗ Khang cười khan một tiếng, thầm nghĩ, ngươi nếu không có cái này một thân trang phục, đoán chừng sẽ có được trái lại cảm xúc. Chốc lát, Bảo Nương bưng một cái xanh vàng sắc trúc chén đi ra, cười nói doanh doanh đem cái chén đưa đến Tần Nghiêu trước mặt, vô danh, ngươi tranh thủ thời gian nếm thử hương vị, đây là trượng phu ta đắc ý nhất tác phẩm, hồng đào quả nhưỡng. Tần Nghiêu hai tay tiếp nhận trúc chén, nhìn xem trong đó giống như nước trái cây chất lỏng, đưa tay gian liền rót một miệng lớn, lập tức một miệng lưu hương, thậm chí sinh ra một cỗ khí lạnh, khiến người thần thanh khí sảng. Thế nào? Bảo Nương một mặt mong đợi hỏi. Tần Nghiêu gật gật đầu, dễ uống. Có thể nói là ta đi vào thế gian này về sau, uống đến uống ngon nhất đồ vật. Bảo Nương lập tức nở nụ cười, mang trên mặt một tia đắc ý. Tần Nghiêu hai ba miếng gian uống xong cái này một chút chén quả nhưỡng, chợt nói với Đỗ Khang, bất quá, vật này tuy đẹp, lại không nên uống nhiều tăng án. Đỗ Khang gật đầu, tất cả quả nhưỡng đều có vấn đề này, cho dù là Trung Hòa rơi ngọt độ cũng là như thế. Tần Nghiêu cười nói, vậy ngươi không nghĩ tới dùng những vật khác củ chế đồ uống sao? Khó được có người ngoài cùng mình đàm luận đủ chế kỹ nghệ, Đỗ Khang lập tức hứng thú, nói, ta cũng thử qua dùng những vật khác củ chế, nhưng công hiệu quả tất cả đều không quá lý tưởng. Tần Nghiêu nói, thử qua dùng lương thực củ chế sao? Đỗ Khang sững sờ, lương thực. Tần Nghiêu gật gật đầu, nhìn ngươi biểu hiện này đến nói, hẳn là còn chưa có thử qua. Dùng lương thực thử một chút đi, khẳng định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Ngài dựa vào cái gì chắc chắn như thế? Đỗ Khang tò mò hỏi. Tần Nghiêu nói, bởi vì ta uống qua. Hương vị kia, chăm uống không ngán. Đỗ Khang mừng rỡ, nói, tốt, ta thử một chút. Một bên, Bảo Nương thần sắc khẽ biến, nhưng nhìn xem Tần Nghiêu kia thân hoa lệ trang phục, nhưng lại muốn nói lại thôi. Nàng rất lo lắng lãng phí lương thực, dù sao những đồ vật khác lãng phí cũng liền lãng phí, lương thực chính là bảo mệnh đồ ăn, không cho phép trả đạt. Nhưng nói trở lại, như thế một vị quý nhân, nghĩ như thế nào cũng sẽ không thuận miệng đùa kiểu này. Vài ngày sau, Tần Liêu ngay tại bảo nương an bài gian phòng bên trong đả tọa tu hành, Đỗ Khang tràn ngập ngạc nhiên tiếng hoan hô chợt mà tại sân nhỏ bên trong vang lên. Trong nháy mắt, ngay tại hắn chậm rãi thu công thời khắc, phòng ngủ cửa phòng liền bị người từ bên ngoài gõ vang, Đỗ Khang âm vang có lực thanh âm lập tức xuyên thấu cánh cửa, vang vọng trong phòng, "Vô Danh tiên sinh, thành công, ta thành công sản xuất ra lương lưỡng." Tần Liêu cười cười, thân thể trong chốc lát đi vào sau cửa gỗ phương, tâm niệm vừa động, cửa gỗ lập tức tự động mở ra, hương vị như thế nào? So quả nhượng rõ ràng hơn liệt, hương khí cũng càng dày đặc, mà lại, chính như ngài nói như vậy, chăm uống công án. Đỗ Khang mặt mũi tràn đầy kích động nói, "Vô Danh tiên sinh, ngài trước kia là ở nơi nào uống loại này lương lưỡng?" Trước hết nhất đưa ra dùng lương thực cụ chế người, thật là thần nhân. Tần Liêu nói, kia là một cái chỗ thật xa, cho dù là chân thần, cũng không cách nào từ nơi này đi hướng kia chỗ. Đỗ Khang trừng mắt nhìn, nghi hoặc hỏi, vậy ngài là thế nào quá khứ đây này? Tần Liêu vừa cười vừa nói, bởi vì ta có chân thần cũng không có cơ duyên. Đỗ Khang lặng im một lát, hắn chợt mà chỉ ngay ngắn y quan, hướng về phía Tần Liêu không người một cái thật sâu. Nếu là như vậy đây chính là lương nhượng sinh ra tại chúng ta thế giới thời khắc, ta Đỗ Khang đại diện chúng ta trong thế giới tất cả sẽ vui yêu vật này người, đa tạ tiên sinh. Tần Liêu hai tay nhờ đỡ dậy hắn xong khuỷu tay, nhẹ nhàng nói, không cần như thế. Nếu không phải là các ngươi Đỗ tộc nhiệt tình hiếu khách, mời ta ở nơi này không nói, còn mời ta uống quả nhưỡng, ta cũng không có khả năng chuyên môn chạy tới nói cho ngươi lương thực chuyện tất rượu. Một miếng ăn, một hớp uống, đều có định số. 9. Đỗ Khang ánh mắt hơi sáng, nói, tiên sinh, tại kia địa phương rất xa, vật này là gọi là chín sao. Tần Liêu cười cười, dùng ngón tay dính một hồi rượu, trên bàn viết ra một cái rượu chữ, chính là này chữ, chuyên môn dùng để hình dung vật này. Đỗ Khang yên lặng ghi lại chữ này phủ, đột nhiên đứng lên nói, tiên sinh quần áo bất phàm, ăn nói ưu nhã, lại gặp nhiều thức rộng, định không phải hạng người vô danh, không biết tại hạ là có phải có may mắn biết được tiên sinh tên thật. Giờ khắc này, Tần Liêu lập tức ý thức đến mời chào thời cơ tốt nhất đến, liền vừa cười vừa nói, ta gọi Thần Ông. Đỗ Khang đông dưng trận to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, chính là cái kia trong truyền thuyết trước giải trừ Hiên Viên bộ ôn dịch, lại giải trừ Cửu Lê bộ ôn dịch, lệnh Trung Nguyên đại địa ngừng chiến đỉnh chiến Thần Ông. Đúng vậy. Tần Liêu khẽ bước cằm, chợt cười nói, bất quá Trung Nguyên đỉnh chiến chỉ là tạm thời, hoàng đế cùng Si Vu không phân ra một cái thắng bại, hoặc là nói bất kỳ người nào không rời khỏi Trung Nguyên lời nói, Trung Nguyên liền sẽ không có thời gian rất lâu mà bình. Đỗ Khang trên mặt khiếp sợ dần dần hóa thành sán lạn nụ cười, vội nói, không ngờ là thật sự ngài, khó trách bất phàm như thế, dường như trên trời khách tới. Tần Liêu khoát tay nói, Đỗ tộc giải quá thượng. Ngài chờ một lát, ta cái này đi lấy hai bình rượu đến, cùng ngài cộng ẩm. Đỗ Khang nhiệt tình nói. Tần Liêu có chút dừng lại, cũng không có cự tuyệt. Dù sao tại trên bàn rượu chiêu hàng, hiệu quả thường thường sẽ tốt hơn một chút. Chốc lát, Đỗ Khang để rượu mà đến, mời Tần Liêu cùng nhau tại trong đình viện ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy cùng kính rót rượu nói, tiên sinh nếm thử, nhìn còn có hay không có thể cải tiến địa phương. Tần Liêu bưng chén lên uống một ngụm, nói, tạp chất còn muốn tiến một bước chiết xuất, tốt nhất là có thể làm đến trong rượu không có chút nào tạp chất. Đỗ Khang gật gật đầu, nói, cái này không có gì khó được, quay đầu ta liền nghĩ biện pháp tiếp tục tinh khiết, còn lại cũng không có cái gì. Tần Liêu cười nói, chỉ cần rượu này có thể truyền thừa tiếp, Đỗ Khang tộc trưởng mỹ danh nhất định cùng rượu trường tồn. Đỗ Khang trong lòng vui vẻ, hắc hắc cười không ngừng, kịp phản ứng về sau, vội vàng giơ chén rượu lên, Thần Nông tiên sinh, ta mời ngài. Tần Liêu nhẹ nhàng cùng hắn đụng một cái bát, cười nói, làm. Đỗ Khang trừng mắt nhìn, bởi vậy một chữ, đống cảm giác hào khí, ngẩng đầu uống cạn trong chén rượu, làm. Trong nháy mắt, qua ba lần rượu, trong bữa tiệc bầu không khí càng lộ vẻ thân thiết, Tần Liêu ước chừng lửa cháy đợi cũng kém không nhiều, chợt nói, Đỗ Khang tộc trưởng, ngươi đối hoàng đế Hiên Viên là cái gì cái nhìn? Đỗ Khang càng uống đầu góc càng thanh tỉnh, suy nghĩ liên tục, chậm rãi nói, đương thời anh hùng. Tần Liêu lại nói, kia Si Vu đâu? Đỗ Khang không chút nghĩ ngợi nói, một đời tiêu hùng. Tần Liêu mỉm cười, bây giờ Trung Nguyên hai phần, anh hùng cùng tiêu hùng cùng tồn tại, nhưng Trung Nguyên đại địa lại chỉ có thể có một cái chủ nhân. Đỗ tộc trưởng cho rằng, tương lai ai có thể chúa tể Trung Nguyên? Đỗ Khang khoát tay nói, ta chính là một cái sản xuất sư, ai chúa tể Trung Nguyên, cùng ta giống như đều không có liên quan quá nhiều. Không, có quan hệ, có rất lớn quan hệ. Tần Liêu nói, bởi vì Thái Cổ Thành ở vào Cựu Lê Bộ cùng Hiên Viên Bộ trung gian khu vực, dù không phải binh ra vùng giao tranh, nhưng bất kỳ một cái kẻ thống trị cũng sẽ không cho phép các ngươi lâu dài tự lập. Đỗ Khang dần dần rõ ràng, nói, Thần Nông tiên sinh là vì ai đến? Hoàng đế. Tần Liêu nói, hoàng đế nhất định có thể nhất thống thiên hạ, trở thành một đời mới nhân vương. Ngài vì cái gì có thể khẳng định như vậy? Đỗ Khang nhịn không được hỏi. Tần Liêu cười cười, nói, bởi vì ta ủng hộ hoàng đế. Đỗ Khang. Đỗ tộc trưởng, quy thuận hoàng đế đi. Tần Liêu lập tức nghiêm mặt nói, đối với các ngươi Đỗ tộc đến nói, đây là một cái lên như diều gặp gió tuyệt hảo thời cơ. Đỗ Khang nói, theo lý mà nói, có Thần Nông tiên sinh vì hoàng đế bảo đảm, ta không nên có do dự, nhưng ta thực tế sầu lo Đỗ tộc tộc nhân an nguy, nguy cơ đầu mâu ngay tại ở Triệu tộc. Triệu tộc là Thái Cổ Thành rất nhiều gia tộc đầu, nếu như lọt vào bọn hắn nhằm vào, Đỗ tộc chắc chắn tổn thất nặng nề. Tần Liêu nói, nếu ta có thể thu phục Triệu tộc đâu? Đỗ Khang lúc này hứa hẹn nói, nếu là như vậy, Đỗ tộc nhất định liên hợp Triệu tộc cùng nhau, đem Thái Cổ Thành hiến cho Hiên Viên Bộ. Tần Liêu cười cười, bưng chén lên nói, một lời đã định, tuyệt không đổi ý. Đỗ Khang cùng hắn đụng một cái bắt một bên, tại thanh thúy tiếng vang trung kiên nói chính xác đạo. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tần Nghiêu một thân một mình đi vào Triệu tộc cửa chính, chỉ thấy vô số người chen tại chỗ cửa lớn, mặt mũi tràn đầy kích động chào hàng lấy cái gì. Mà tại những người này, hắn thậm chí nhìn thấy Bảo Nương thân ảnh. Bảo Nương. Tần Nghiêu đi vào đối phương sau lưng, vỗ nhẹ bả vai nàng. Bảo Nương theo tiếng trông lại, thấy là hắn về sau, vọt tới bên miệng tiếng mắng lại mạnh mẽ nuốt trở vào, cười nói, "Vô Danh tiên sinh, ngài làm sao đến rồi?" "Tùy tiện đi dạo." Tần Nghiêu biên cái lý do, chợt chỉ vào trước cửa chúng nhân nói, "Đây là tình huống như thế nào?" Bảo Nương lôi kéo hắn ống tay áo đi vào một bên chỗ hẻo lánh, thấp giọng nói, "Đây đều là đến cho Triệu công tử làm mối, từng cái đều muốn dựa vào này cầm tới Triệu tộc khen thưởng." Tần Nghiêu nói, "Triệu tộc là từ Triệu tộc trưởng đương quyền đúng không?" Bảo Nương gật gật đầu, "Kia là đương nhiên, nếu như Triệu tộc trưởng không đương quyền lời nói, hắn cũng liền không phải Triệu tộc tộc trưởng." "Vô Danh tiên sinh, ngài hỏi cái này làm cái gì?" "Ta nghĩ gặp một lần cái này Triệu tộc trưởng, Bảo Nương có thể cho ta nói một chút hắn tình huống sao?" Tần Nghiêu cười hỏi. Bảo Nương hơi biến sắc mặt, tả hữu dò xét, thấy chung quanh xác thực không có những người khác, lúc này mới nhẹ nói, "Cái này Triệu tộc trưởng làm người ngạ mạn, ngang ngược, tự tư, thậm chí là hỉ nộ vô thường, nếu như ngươi không có gì đặc biệt quan trọng sự tình, ta khuyên ngươi vẫn là đừng cùng hắn liên hệ, để tránh ăn bệnh thiếu máu còn không chỗ giải oan a." Chương 1678, một người một kiếm, thu phục Triệu tộc. Chương 1678, một người một kiếm, thu phục Triệu tộc. "Hắn có cái gì tương đối coi trọng, hoặc là nói quan tâm đồ vật sao?" Tần Nghiêu truy vấn nói. Bảo Nương há to miệng, lại là muốn nói lại thôi. Tần Nghiêu trong lòng khẽ nhúc đích, từ trong ngực lấy ra một viên bạch ngọc bình sứ, đưa đến trước mặt đối phương, trong này là một viên linh đan, có thể giải phong hàn chứng bệnh, thuốc đến bệnh trừ. Bảo Nương đội vàng khoát tay, "Ta không phải là muốn ngươi đổ vật." Tần Nghiêu đem bạch ngọc bình sứ nhét vào trong tay nàng, nói, "Bảo Nương, đây đối với ta đến nói rất trọng yếu." Bảo Nương sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng yên lặng nắm chặt bạch ngọc bình sứ, nhẹ nói, "Muốn nói Triệu tộc trưởng coi trọng đồ vật, trừ quyền thế bên ngoài, đoán chừng chính là hắn kia nhi tử bảo bối Triệu Công Minh. Đây cũng là trước cửa sẽ hội tụ nhiều như vậy bà mối nguyên do." Tần Nghiêu như có điều suy nghĩ. Từ Triệu Công Minh danh tự này có thể biết được, viễn cổ truyền thuyết cùng mình nhận biết bên trong phong thần hệ thống, cùng hồng hoang hệ thống gian khác biệt xác thực rất lớn. Hắn nhớ ký tại bộ này kịch bên trong, Triệu Công Minh tại hậu kỳ bởi vì công tích rất cao, bị thiên đế sắc phong làm tài thần, cũng không dính liền phong thần. Trừ cái đó ra, tại cái này kịch bên trong, hoàng đế thời kỳ, nhị lang thần chính là thiên đình đệ nhất chiến thần, cùng hoàng đế là thiên đế đệ đệ, mà hai người cũng đều là nữ hoa đứa bé. Không hợp thói thường chính là, ma đế đồng dạng là nữ hoa đứa bé. Chủ yếu đối địch phương liền tương đương với thời kỳ viễn cổ huyền vũ môn đối móc, hoặc là nói là hương tích chùa chi chiến. Ai thắng ai hoàng đế, ai thua ai phản định. "Vô Danh tiên sinh, ngươi còn có vấn đề khác sao?" Ngay tại hắn suy tư nguyên kịch bản lúc, Bảo Nương đột nhiên hỏi. Tần Nghiêu lập tức trở về qua thần đến, cười nói, "Tạm thời không có." Bảo Nương mím môi một cái, nhịn không được thám thính nói, "Ta mạo muội hỏi một câu, ngài nghe ngóng những này là chuẩn bị làm cái gì? Về sau ngươi sẽ biết." Tần Nghiêu phất phất tay, thân thể trong nháy mắt hóa quang biến mất. Bảo Nương bỗng dưng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vị này Vô Danh tiên sinh, đến tột cùng là người hay quỷ? Nếu như là người lời nói, sẽ điểm khinh thân thuật, có thể bay thượng mái hiên, như giống trên đất bằng, nàng còn có thể lý giải, nhưng trực tiếp hoa quang biến mất, nàng liền hoàn toàn lý giải không được. Nhưng nếu là quỷ, cái quỷ gì giữa ban ngày còn có thể đi ra mù lắc lư? Trong lúc nhất thời, nàng ngốc tại chỗ, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Trong Triệu phủ, phòng nghị sự, năm hơn 50, nhưng không thấy mảy may vẻ giàn mua Triệu tộc trưởng ngồi ngay ngắn ở một tấm màu đen trên ghế dựa lớn, lặng lặng lắng nghe phía dưới tộc lão có quan hệ với Triệu tộc thuộc về cái lộn. Trước mắt hoàng đế cùng Sibiu chia đều trung nguyên, thái cổ thành sớm muộn có một ngày sẽ đưa về một phương dưới cờ. Bởi vậy từ Sibiu cùng hoàng đế hứng khởi chiến tranh bắt đầu, Triệu tộc liền không chỉ một lần thảo luận qua đến tột cùng muốn làm sao tuyển, hôm nay đã là lần thứ 7 nghị luận, nhưng vẫn là không thể đạt thành ý kiến thống nhất. Tốt rồi, đừng nhao nhao, đại gia vẫn là nghe một chút tộc trưởng nói thế nào đi. Đột nhiên, một tên tộc lão đống nhiên đứng dậy, giống như sư hùng nói. Đại sảnh bởi vậy đống nhiên yên lặng lại, tất cả tộc lão ánh mắt nhao nhao nhìn về phía chủ vị tộc trưởng. Khụ khụ. Triệu tộc trưởng hắng giọng một cái, đang chuẩn bị biểu đạt một chút mình ý nghĩ, triệt để kết thúc có quan hệ với việc này thảo luận, không ngờ đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng ba động, đống nhiên quay người, ngưng thần nhìn lại, liền thấy chỗ cửa lớn chẳng biết lúc nào nhiều ra một vị hoa phục nam tử. Còn lại tộc lão nhao nhao đi theo tộc trưởng ánh mắt nhìn lại, thấy rõ đối phương trang phục về sau, lập tức sắc mặt khác nhau, lại không một người tùy ý mở miệng quát lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là khí thế vẫn là trang phục, nam tử kia đều không giống như là dễ trêu, tại tộc trưởng chưa từng mở miệng trước, ai cũng sẽ không ngốc đi rủi ro. Dám hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Triệu tộc trọng địa? Triệu tộc trưởng chậm rãi đứng dậy, toàn lực vận chuyển thể nội lực lượng, phóng xuất ra giống như mãnh hổ khí thế cường đại, ý đồ cùng này địa vị ngang nhau. Có thể kết quả lại là, hắn cảm giác chính mình trên vai giống như là ép hai ngọn núi, đồng thời ngọn núi trọng lượng càng thêm nặng nề, chỉ có thể dựa vào một hơi dáng chống đỡ. Cửa chính, Tần Nghiêu mỉm cười, khi lấy được đầy đủ kính sợ về sau, đột nhiên thu hồi khủng bố uy áp, nhẹ nhàng nói, tại hạ là hoàng đế sứ giả, không phải là không biết cấp bậc lễ nghĩa, mà là các ngươi Triệu phủ trước cửa vây quá nhiều người, cho dù là ta tìm môn đinh đưa ra bài kiến, đối phương đoán chừng cũng sẽ không để ý tới, chỉ có thể chính mình tiến đến. Nghe được hoàng đế sứ giả bốn chữ này, Triệu tộc tộc trưởng lập tức con ngươi co rụt lại, sắc mặt lại giống như mặt hồ bình tĩnh. Đã là như thế, ta liền không truy cứu các hạ tự tiện xông vào hành vi. Dám hỏi sứ giả, hoàng đế có gì chỉ giáo? Tần Nghiêu nói, hoàng đế chân thành hy vọng Triệu tộc trưởng có thể xuất linh thái cổ thành quy hàng, sau khi chuyện thành công, tự làm sắc phong ngài vì thái cổ thành thành chủ. Triệu tộc trưởng khẽ cười nói, điều kiện nghe rất mê người, nhưng nếu như hoàng đế tại cùng Sibiu trong tranh đấu thất bại đây, đến lúc đó, Sibiu có lẽ sẽ không tàn sát thái cổ thành, nhưng ta Triệu tộc nhất định sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí là tại thái cổ bên trong thành xóa tên. Thần Nghiêu nói, cho nên ngươi ý nghĩ là ai thắng liền thần phục ai. Sứ giả là người thông minh. Triệu tộc trưởng đuốt cằm nói, mời ngài cứ như vậy giúp ta hồi phục hoàng đế đi, tin tưởng hắn nhất định sẽ lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta. Thần Nghiêu nhịn không được cười lên. Cái này Triệu tộc trưởng, quả thực là phản ứng cực nhanh, miệng lưỡi dẻo quẹo. Đối mặt loại người này, coi như mình nói ba hoa trích trẻ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng nhả ra. Nghĩ tới đây, Thần Nghiêu lật tay gian lấy ra nguyên đồ kiếm, vừa cười vừa nói, hắn để ý tới hay không giải tạm thời không được biết, bất quá ta rất lý giải Triệu tộc trưởng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, không ai nghĩ mang theo một cái gia tộc thần phục giặc cỏ. Bất quá căn cứ vào loại này lý luận, nếu như tại hạ một người một kiếm, trấn áp toàn bộ Triệu tộc, ngài có phải hay không liền phải nghe ta? Triệu tộc trưởng, hắn rất muốn nói một câu cuồng vọng, nhưng đối phương ra sân lúc biểu hiện, nhưng lại khiến cho sinh ra lòng kiêng kỵ. Ông tại này trầm mặc gian, Tần Nghiêu chậm rãi nâng lên huyết hồng sắc nguyên đồ kiếm, đảo mắt hướng đám người, lời của ta nói xong, ai tán thành, ai phản đối? Ta phản đối. Mắt thấy tộc trưởng chậm chạp không nói, một tên Triệu tộc lão đông nhiên ra khỏi hàng, đưa tay gian triệu hồi ra một cây màu đen roi sắt, lấy pháp lực ngự sử, trung điệp đánh về phía Tần Nghiêu, dù là ngươi là hoàng đế sứ giả, cũng không thể cưỡi tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Nhìn xem gào thét mà đến màu đen roi sắt, Tần Nghiêu sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là nghiêng nghiêng chém ra một kiếm. Kiếm roi tấn công, thế tới hung hăng roi sắt lại giống như đầu hũ bị cắt thành hai đoạn, trước sau rơi đập trên mặt đất, cũng không còn lúc đến cứng mãnh. Kia tộc lao sắc mặt hơi dừng lại, chợt tâm thần run lên. Hắn cái này roi sắt chính là tiên thạch ngôi sao luyện, nặng hơn 3 cân, từ khi thành dụng cụ đến nay, không biết đánh gãy bao nhiêu người binh khí, chưa hề lường trước một ngày kia sẽ bị một thanh kiếm sắt như thế nhẹ nhõm chặt đứt. Lại đến chứ? Tần Nghiêu thu kiếm mà đứng, hướng về phía kia tộc lão hỏi. Cái này tộc lão yên lặng hít một hơi, thân như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay chụp vào nguyên đồ chua kiếm. Nhưng mà hắn liền đối phương động tác đều không thấy rõ, thanh kiếm này lưỡi kiếm liền nằm ngang ở trên cổ hắn, thậm chí khiến cho cảm ứng rõ ràng đến lưỡi kiếm bên trong mãnh liệt sát ý, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Đã nhường, gặp hắn bản năng ngừng lại, Tần Nghiêu một trường quét ngang tại đối phương đầu vai, lấy nu kình đem này đánh trở về. Xem chiêu, nương theo lấy hét lớn một tiếng, một chùm tấn mãnh thiểm điện đột nhiên xuất hiện trong sách đường, ngân sắc điện man dọa người tâm hồn, hung hăng đâm về Tần Nghiêu khuôn mặt. Tần Nghiêu thân thể lắc lư một cái, thân thể bởi vậy mơ hồ, trong tay nguyên đồ kiếm giống như một đạo hồng mang, bay nhanh xẹt qua tia chớp màu bạc. Bụp một tiếng, thiểm điện từ trong cắt ra, lúc rơi xuống đất hóa thành một cây ngân thương, đập xuống đất phát ra thanh thúy thanh vang. Ta thiểm điện thương. Trong đám người, một mặt tròn lão đầu mặt mũi tràn đầy đau lòng kêu lên. Tần Nghiêu chưa từng để ý tới hắn, ngược lại dò hỏi, còn có ai? Dựa vào binh khí chi lợi diều võ dương oai, tính là gì anh hùng? Có năng lực ngươi đừng có dùng thanh kiếm này. Một tên Triệu tộc lao hét to đạo. Tần Nghiêu cười cười, ta biết đây là phép khích tướng, bất quá, vì để cho các ngươi tâm phục khẩu phục, ta không dụng binh lưới đao là được. Đáng người. Từ đối phương giờ phút này thần sắc cùng trong lời nói này, bọn họ cảm nhận được một cố khó nói lên lời mạnh mẽ tự tin, dường như tay không tất sắt chấn áp Triệu tộc, đối người sứ giả này đến nói cũng không tính là gì việc khó. Nhưng tại ý thức đến điểm này về sau, một chút tộc lao lại bị khí sắc mặt đỏ lên, trong đó một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị lao giả nhanh chân ra khỏi hàng, lật tay gian triệu hồi ra một thanh hoàng kim chiến kích, ánh mắt giống như thần đuốc, mang theo khiếp người khí thế bay thẳng Tần Nghiêu. Tần Nghiêu lặng lặng đứng vững, nhìn xem hắn phi thân lên, trong tay chiến kích mang bọc lấy một bôi kim quang, trùng điệp phách chạm mà tới. Đối với cái này, hắn chỉ là nâng tay phải lên, trong nháy mắt vung lên, một đạo kiếm khí tại bang bang âm thanh bên trong trào lên hướng về phía trước, tinh chuẩn đập nện tại chiến kích bên trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hoàng kim chiến kích không bị khống chế rời khỏi tay, hung hăng quán xuyên phòng nghị sự nóc nhà, tan biến tại nơi đây. Kia tộc lão nguyên bản nắm lấy chiến kích hai bàn tay kia càng là run rẩy không ngừng, dường như đụng phải đáng sợ trọng thương. Thần Nghiêu nói, còn có ai không phục sao? Triệu tộc trưởng hít sâu một hơi, nói, ngươi đến tột cùng là ai? Theo ta biết, cho dù là hoàng đế tọa hạ ứng long cùng lực bụng, cũng không có phần này năng lực. Nhìn xem trong sảnh cái này từng đôi tò mò đôi mắt, Thần Nghiêu khẽ cười nói, ta chính là Thần Ông. Cái gì? Ngươi chính là Thần Ông? Hai tay như cũng run rẩy tộc lão kinh hãi nói, Thần Ông, ngươi chừng nào thì đầu nhập hoàng đế rồi? Không đợi Tần Nghiêu đáp lại, liền lại có một người quát lớn đạo. Tần Nghiêu khoát tay áo, đuổi tại cái khác vận hỏi trước đó nói, ta đúng là Thần Ông, bất quá không phải đầu nhập hoàng đế, mà là ta cảm thấy hoàng đế so Sibiu càng có người chủ chi khí. Chư vị, tại đến Triệu tộc trước đó, ta đi trước một chuyến Đỗ tộc, thuyết phục Đỗ tộc trưởng quy hàng. Liên hợp Triệu, Đỗ hai tộc lực lượng, vận hành thái cổ thành quy thuận hoàng đế không phải là việc khó. Mà có hoàng đế bảo hộ, Sibiu cũng không tổn thương được các ngươi. Nghe đến đó, tộc lao nhóm sắc mặt khác nhau, lại không ai còn dám kêu gào cái gì. Cuối cùng, ở đây Triệu tộc cao tầng tất cả đều chuyển mắt nhìn về phía tộc trưởng, tương đương với đem quyền lựa chọn hoàn toàn giao lại cho đối phương. Triệu tộc trưởng có chút dừng lại, nói, Thần Nông tiên sinh, ta rất kính trọng ngươi đức hạnh, càng kính sợ thực lực của ngươi, nhưng ta đối thái cổ thành thành chủ vị trí cũng không cảm thấy hứng thú. Tần Nghiêu đáy mắt tinh quang lóe lên, nghe hiểu câu nói này hàm nghĩa chân chính là muốn ta thần phục, được thêm tiền. Nghe nói Triệu tộc trưởng cực kỳ sủng ái thiếu tộc trưởng, như Triệu tộc trưởng chịu dẫn đầu quy hàng, ta nguyện thu thiếu tộc trưởng Triệu Công Minh làm đồ đệ, truyền này tiên thuật tiên pháp, không dám nói có thể đem hắn bồi dưỡng thành ta loại cảnh giới này, tối thiểu nhất có thể khiến nó trở thành thái cổ thành đệ nhất nhân. Đương nhiên, trừ cái đó ra, thái cổ thành thành chủ vị trí vẫn là Triệu tộc trưởng, dù sao, cho dù là liền hiện tại mà nói, Triệu tộc cũng là thái cổ bên trong thành gia tộc mạnh mẽ nhất. Nghe được cái này mới báo giá, Triệu tộc trưởng tim đập thình thịch, nhưng vì không để chính mình lộ ra giá rẻ, hắn vẫn là không có lập tức đáp ứng, ngược lại là ra vẻ trầm ngâm. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, hắn đều là kiên định mạnh được yếu thua kẻ thắng làm đua lý niệm bùng nổ, chỉ vì hắn thượng vị con đường cùng nhân sinh kinh nghiệm, vô cùng đầy đủ chứng minh điểm này. Chỉ tiếc tuổi của hắn đại, sớm đã mất đi thiếu niên nguyệt khí, cảm giác chính mình cho dù là đi theo đối phương tu hành, cũng rất khó trở thành thái cổ thành đệ nhất nhân. Bằng không mà nói, cái này bái sư cơ duyên quyết định không tới phiên Triệu Công Minh trên đầu. Thôi được, thần nông tiên sinh lời nói đều nói đến phân thượng này, ta như lại cự tuyệt, liền có vẻ hơi không biết điều. Nửa ngày, Triệu tộc trưởng thở phào một ngụm trọc khí, chân thành nói, tiểu nhi bái sư này, tức là Triệu tộc thần phục thời điểm. Tần Nghiêu cười nói, vậy liền mời Triệu tộc trưởng nhanh chóng phái người đem Công Minh mang đến đi, chúng ta hiện trường bái sư, hiện trường truyền đạo. Triệu tộc trưởng ngạc nhiên nói, cần thiết vội vã như vậy sao? Tại hắn trong tiềm thức, đây là liên quan đến Triệu tộc tương lai đại sự, nên sớm mấy ngày chuyển khắp toàn thành, sau đó tại vạn chúng chú mục phía dưới, cử hành một trận có thể xưng từ trước tới nay nhất là thịnh đại bái sư điển lễ. Tần Nghiêu gật gật đầu, cần thiết, ta không có nhiều thời gian cùng tinh lực dùng tại phía trên này. Chủ yếu là, hắn không biết Hoa Thần khi nào hạ phàm tới. Một khi Hoa Thần hạ phàm, như vậy tinh lực của hắn liền nên trở về đến tiến triển tự thân nhiệm vụ, cho nên liền nghĩ đến trước đó, tận lực hướng phía trước đẩy tới cựu thúc nhiệm vụ. Triệu tộc trưởng có chút bất mãn, càng có chút thất lạc, nhưng thấy thần nông thái độ kiên quyết, đành phải hướng tên kia bị đánh bay hoàng kim chiến kích tộc lao nói, Triệu Cực, ngươi đi đem Công Minh mang tới đi. Triệu Cực biết, tộc trưởng đây là cho mình cơ hội, để hắn thuận tiện đem chiến kích thu hồi lại, bởi vậy nhanh nhẹn hướng đi ra ngoài, đúng, tộc trưởng. Mắt tiến hắn rời đi về sau, thừa dịp Triệu Công Minh chưa đến khẽ hở, Triệu tộc trưởng nhịn không được thám tính nói, thần nông tiên sinh, ta có thể hay không hỏi một chút, ngài cái này một thân thực lực là tu luyện thế nào đi ra? Thần Niêu cười nói, có thể hay không, ngươi đều hỏi ra. Triệu tộc trưởng cười khăn nói, chỉ là tò mò. Rất khó tưởng tượng, nhân loại thế mà có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Tần Nghiêu mắt cũng không chấp nói láo, ta cái này một thân tu vi, một nửa bắt nguồn từ trên trời, một nửa bắt nguồn từ tu hành. Trên trời? Triệu tộc trưởng ngạc nhiên. Tần Nghiêu bước cằm nói, không sai, chính là trong tưởng tượng của ngươi cái kia trên trời. Sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật, các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho những người khác. Hoàng đế Hiên Viên, cùng thiên giới đồng dạng có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu không, ta như thế nào lại tin tưởng vững chắc hắn tương lai có thể nhất thống Trung Nguyên đâu? Đám người tất cả đều trợn to hai mắt, đối với gia nhập hoàng đế trận doanh mâu thuẫn tâm lý trong nháy mắt bị suy yếu đến thấp nhất. Cha, giá trị này một mảnh yên lặng gian, một tên bệ tóc, người khoác màu vàng áo khoác, khuôn mặt tuấn lãng oai hùng tuổi trẻ nam tử nhanh chân đi vào phòng nghị sự bên ngoài, không mình hành lễ. Triệu tộc trưởng yên lặng khép lại cái cằm, chỉ Tần Nghiêu nói, "Công Minh, nhanh, quỳ xuống dập đầu, từ hôm nay trở đi, thần nông tiên sinh chính là sư phụ ngươi." Chương 1679, Hoàng Hà Long Cung, thượng cổ thần bình. Chương 1679, Hoàng Hà Long Cung, thượng cổ thần bình. Ít ngày nữa, Thái Cổ Thành. Tại Triệu tộc cùng Đô tộc đáp cầu rắc mối dưới, Thái Cổ Thành các tộc ý kiến rất nhanh liền đạt thành nhất trí, liên hợp phái ra sứ giả, đi tới Hiên Viên Bộ xin hàng. Mà làm xin hàng sứ giả đi vào Hiên Viên Bộ, cũng hướng hoàng đế nói rõ tương quan tình huống về sau, tin tức cấp tốc từ đại trướng truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Cho tới khi người sứ giả này đi ra liều lúc, đối mặt chính là một mảnh quạ đen quạ thân ảnh, cùng từng đôi ánh mắt nóng bỏng, lập tức dọa đến trái tim không ngừng run rẩy, lắp bắp hỏi, các ngươi muốn làm gì? Ngươi là Thái Cổ Thành sứ giả? Một tên làn da ngăm đen, mày rậm mắt to nam tử hét to đạo. Sứ giả yên lặng nuốt từng ngụm nước, đáp lại nói, vâng, Thái Cổ Thành muốn thần phục chúng ta Hiên Viên Bộ rồi. Còn một người khác hỏi. Sứ giả lại lần nữa gật đầu, không sai. Chỉ một thoáng, vô số Hiên Viên tộc nhân phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, to lớn âm thanh như sóng chiều chụp về phía sứ giả khiến cho đầu vang lên ong ong, thậm chí ngay cả hô hấp đều khó khăn lên. May mà cựu thúc ngay sau đó đi ra, hét to nói, đừng chỉ cố lấy gieo họ, nhường ra một con đường được tới, dùng sứ giả về thành. Tại tiên lực ra chỉ dưới, hắn một người âm thanh lại che lại trước mắt vô số người kêu gọi, cho nên đám người nhao nhao dựa vào hướng hai bên, bởi vậy nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Đa tạ hoàng đế. Sứ giả quay người hướng cựu thúc ôm quyền thi lễ, chợt cố gắng bình phục cảm xúc, có thể bước chân như cũ giống như là uống say lúc cạn lúc sâu, cho đến rời đi Hiên Viên Bộ, rời xa kia như cũ hoan hô đám người về sau, vừa mới dần dần khôi phục bình thường. Hôm nay kiến thức cùng cảm xúc, với hắn mà nói, quả nhiên là suốt đời khó quên. Nhưng mà, ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, liền có người lặng lẽ từ Hiên Viên Bộ chạy gấp đến Cựu Lê Bộ, âm thầm hướng Cựu Lê tộc cao tầng báo cáo việc này. Bởi vậy tại lâu trường đốt nửa nén nhang, một đám Cựu Lê tướng lĩnh liền hội tụ đến Si Vưu đại trướng trước xin chiến, cũng tỏ vẻ nhất định phải tại hoàng đế tiếp quản Thái Cổ Thành trước đó, phát binh đem tòa này mổ mỡ thành bang cướp đoạt tới. Có thể đối diện với mấy cái này chiến ý mãnh liệt manh tướng nhóm, Si Vưu sắc mặt lại rất bình tĩnh, đảo mắt toàn trường bóng người hỏi, các ngươi đều nghe nói Thái Cổ Thành muốn thần phục hoàng đế, nhưng các ngươi có biết hay không, Thái Cổ Thành vì cái gì đột nhiên muốn thần phục hoàng đế? Tại cái này hỏi lại dưới, biết nguyên do cùng không biết nguyên do chiến tướng nhao nhao trầm mặt xuống, hoặc ngẩng đầu, hoặc cúi đầu, yên lặng chờ đợi đối phương lời kế tiếp. Là thần nông lấy tiên hoa thần dược cứu Si Vưu bộ vô số tộc nhân thần nông ra tay, giúp đỡ hoàng đế thu phục Thái Cổ Thành. Si Vưu thở dài, nói, bởi vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, Thần Nông hiện tại hẳn là ngay tại Thái Cổ Thành ở đâu, các ngươi chẳng lẽ còn muốn đem hắn cho giết rồi? Chúng tướng, tất cả giải tán đi, lần này coi như là cho Thần Nông một bộ mặt, chúng ta liền không xuất binh chinh phạt Thái Cổ Thành. Một mảnh tĩnh lặng gian, Sibiu khoát tay nói. Sau một hồi, Thái Cổ Thành, cửa thành, Lấy Triệu, Đỗ hai tộc tộc trưởng cầm đầu, to to nhỏ nhỏ hơn 10 bộ tộc tộc trưởng cùng tộc lao dốc hết toàn lực, hội tụ ở đây nên đón hoàng đế đến. Cửu thúc tay cầm trường kiếm, xuất lĩnh lấy một đám hiên viên cao tầng, sải bước chuyển đến trước cửa lúc, chúng tộc trưởng cùng tộc lao nhao nhao quỳ gối, miệng tụng thủ lĩnh, thái độ cung kính. Cái này cũng dẫn đến một cái duy nhất không có quỳ gối người vô cùng dễ thấy, mà hắn chính là Thái Cổ Thành thần phục hiên viên bộ phía sau màn đợi tay, Thần Nông. Đương nhiên, tại Cửu thúc trong mắt, hắn là Tần Điều, là kéo lấy chính mình không ngừng tiến lên hiển độ bạn tốt. Giờ này khắc này, sư đồ hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Thần Nông không bao lâu, ngay tại Tần Liêu trà trộn tại một đám người tộc cao tầng gian, tự cửa thành chậm rãi đi hướng đô tộc bộ lạc lúc, ba tên tướng mạo xấu xí cô gái trẻ tuổi đột nhiên tự trong đám người xung ra, lại bị hai bên cao tầng hộ vệ chặn lại. Tần Liêu theo tiếng kêu nhìn lại, đang nhìn thanh ba người khuôn mặt về sau, ánh mắt chợt mà sáng lên, ghé mắt hướng Cửu Thúc nói, "Hoàng đế, các ngươi tiếp tục xuất phát đi đô tộc đi, ta có chút việc tư nhi muốn làm." Cửu Thúc khẽ mước cằm, nói, "Nếu có cần, tùy thời đi tìm ta." "Nhất định." Tần Liêu cười cười, chợt thoát ly chi này không phú thì quý đội ngũ, nhanh chân xuyên qua từng người hộ vệ, đi vào ba tên xấu nha đầu trước mặt. "Thần Nông, chúng ta xem như tìm tới ngươi." Thấy này ở trước mặt, trong số ba nữ một bộ tạo áo nữ tử kích động nói, "Các ngươi là Tam đại tiên nữ?" Tần Liêu ra vẻ không biết hỏi thăm nói. Tạo y nữ tử trùng điệp gật đầu, "Ta là hai tiên nữ, áo xanh chính là Tiểu Ngũ, áo tơ trắng chính là Tiểu Lục. Vương mẫu sợ chúng ta hạ phàm lúc chiêu phong dẫn điệp, liền đem chúng ta biến thành cái này quỷ bộ dáng, đừng nói là nam nhân, quả thực là người sống chớ tiến." Tần Liêu nín cười nói, "Kỳ thật cũng không oán Vương mẫu làm như thế, các ngươi ba cái thiên tiên dung nhan, đối với thế gian nam tử đến nói sức hấp dẫn quá lớn. Đạo lý chúng ta đều hiểu, chỉ là bộ dáng này cũng quá xấu, đến mức chúng ta cũng không dám nhìn mình bộ dáng bây giờ." Hai tiên nữ thở dài nói, "Nhị tỷ, đừng nói những này, mau nói chính sự đi." Cái này lúc, Ngũ tiên nữ nhịn không được mở miệng. Nàng cũng không phải cỡ nào sốt ruột cái gọi là chính sự, chỉ là đơn thuần không nghĩ thảo luận hiện tại xấu bộ dáng. "Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng." Hai tiên nữ hơi biến sắc mặt, đưa tay bắt lấy Tần Liêu ống tay áo, "Thần Nông tiên sinh, ngài có hay không biện pháp ở nhân gian giúp chúng ta tìm tới Hoa Thần cô cô?" "Hoa Thần?" Tần Liêu biết rõ còn cố hỏi, nàng làm sao hạ giới rồi? Hai tiên nữ đáp lại nói, hẳn là bởi vì nàng ở trên trời chậm chạp chưa từng nhìn thấy nhân gian mở ra hoa tươi, trong lòng có chút nóng nảy, cho nên liền bụng trộm chửa xuống nhân gian. Ma đế uy hiếp như giỏi trong xương, vạn nhất để ra hỏa này cảm ứng được nàng ở nhân gian, nhằm vào nàng bố trí ra âm mưu quỷ cái gì, hoặc là trực tiếp hướng nàng hạ thủ, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Cũng chính là vì phòng ngừa loại này xấu nhất tình huống xuất hiện, thiên đế liền phái ba người chúng ta tới, tranh thủ mau chóng đem này mang về tiên giới. Chỉ bất quá không biết vì sao duyên cớ, cho dù là tìm tiên thức cũng không cảm ứng được cô tồn tại. Bởi vậy dẫn đến chúng ta từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Tần Liêu khẽ bước cằm, kết hợp nguyên kịch bên trong Hoa Thần hạ phàm sau gặp gỡ, chậm rãi nói, tìm tiên thức đều không cảm ứng được Hoa Thần vị trí, có thể thấy được nàng hoặc là đối với cái này chuyên môn làm ra phòng bị, hoặc là bị phong ấn ở nơi nào đó. Theo ta thấy, cái sau khả năng có lẽ lớn hơn một chút. Mà đối với Hoa Thần đến nói, giáng lâm nhân gian về sau, khẳng định sẽ tìm đến ta, hỏi một chút đến tột cùng ra sao nguyên nhân dẫn đến hạt giống vô pháp nở hoa. Từ cái này mạch suy nghĩ mà nói, nàng sát suất lớn tại Thái Cổ Thành phụ cận. Như vậy lấy Thái Cổ Thành làm tâm điểm, phóng nhãn chung quanh bát phương trăm dặm, thế lực cường đại nhất chính là Đông Hải Long tộc. Trung hợp phương Đông trăm dặm chỗ, liền có một tòa Hoàng Hà Long cung, chúng ta có thể đi đầu thử thời vận. Chính đối diện, nhìn xem hắn trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ phân tích rõ ràng hiện trạng, thậm chí suy tính ra Hoa Thần cô hành tung, tam tiên nữ tất cả đều trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đây chính là năng lực trên người sao? Lệnh các nàng không có đầu mối, vô kế khả thi vấn đề, đến hắn nơi này, thế mà trong nháy mắt liền có giải quyết mạch suy nghĩ, mà lại mạch suy nghĩ chính đến để các nàng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Không có vấn đề a. Giờ phút này, nhìn xem các nàng ngơ ngác bộ dáng, Thần Liêu cười hỏi. Ba tên tiên nữ như ở trong mộng mới tỉnh, đồng loạt khoát tay lắc đầu, rất có vui cảm giác. Không có vấn đề, chúng ta liền lên đường đi. Thần Liêu tâm niệm vừa động, Túc Hạ lập tức hội tụ lên một mảnh kim nói, còn có, các ngươi là theo chân ta mới đi, hay là mình ngự không phi hành? Ba tên tiên nữ liếc mắt nhìn nhau, chợt không hẹn mà cùng xông lên kim nói, chúng ta đi theo ngươi. Thần Liêu gật gật đầu, liền thao túng Kim Vân Ly đi lên, giống như kim kiếm biến mất tại biển mây ở giữa. Hoàng Hà Long Cung, Trung ương Thần Điện, một bộ áo bào tím, trên mặt Long Thái hiển thị rõ Đông Hải Long Vương ngồi ngay ngắn ở kim sắc ghế dài bên trong, nhìn xuống phía dưới tất cung tất kính Long Thái Tử. Con à, ta làm sao nghe nói ngươi lại từ nhân gian cướp đoạt nữ tử rồi? Phụ vương, oan uổng à, ta đã thật lâu không có đi nhân gian, như thế nào lại cùng loại chuyện này dính líu quan hệ? Long Thái Tử kêu oan nói. Đông Hải Long Vương trang nghiêm nói, tốt nhất là không có con à. Tổ địa truyền gia cảnh nói, gần đây tam giới bên trong đem có một trận đại kiếp xuất hiện, tất cả Long tộc tử đệ tốt nhất đều đóng cửa không ra, yên lặng chờ hai kiếp kết thúc. Ngươi là vi phụ thương yêu nhất đứa bé, bởi vậy ta tại nhận được tin tức về sau, cái thứ nhất đến chính là ngươi nơi này, báo cho ngươi việc này, ngươi phải tất yếu để bụng. Long Thái Tử hơi biến sắc mặt, đội vàng hỏi, phụ vương có biết là cái gì tai họa? Đông Hải Long Vương lắc đầu, không rõ ràng, nhưng dù sao cũng là từ tổ địa truyền ra tin tức, kiếp số khẳng định không thể coi thường. nhân tộc thần nông tới chơi, còn mời Long Quân gặp nhau. Đột nhiên, một đạo to lớn âm thanh từ xa mà đến gần, cấp tốc khuấy động tại trong Long Cung. Long Thái Tử giận tím mặt, quay người quát hỏi, cái gì thần nông tiên nông, dám gào thét Long Cung. Long Nhi, không được vô lễ. Đông Hải Long Vương lại là nghe nói qua thần nông tên tuổi, bất quá không phải ở nhân gian, mà là tại thiên giới, bởi vậy không dám thất lễ, cố ý lấy Tần Liêu có thể nghe được âm thanh trách đạo. Long Thái Tử không hiểu hỏi, phụ vương, rõ ràng là hắn thất lễ trước đây, làm sao biến thành ta vô lễ đây? Ngươi ngậm miệng. Đông Hải Long Vương cũng là không muốn ở trước người ngoài mặt dạy con, lại lần nữa thét ra lệnh về sau, chợt hướng ngoài cùng truyền âm nói, thần nông tiên sinh mời tiến. Vừa dứt lời, bốn đạo thân ảnh liền cùng nhau xuất hiện tại trước đại điện. Long Thái Tử mắt nhìn bốn người này hình tượng, lập tức cảm thấy cái này thần nông xác thực bất phàm. Đại nhân vật xuất hành mang mỹ tỷ tình huống hắn gặp qua rất nhiều, mang ba cái xấu xí nữ tử, hắn đây là lần thứ nhất thấy. Nếu như cái này tam đại xỉu nữ đều là thần nông thê thiếp lời nói, như vậy Long Thái Tử cam tâm tình nguyện nói một tiếng chịu phục, đạo một câu hảo hán. Ngày trước ta đi thiên giới thăm bạn, nghe nói có cái gọi thần nông nhân loại, thượng thiên sau lại lệnh bản cổ tiên trùng nở hoa, dám hỏi chính là các hạ. Đông Hải Long Vương đứng lên nói. Tần Nghiêu gật gật đầu, chính là tại hạ. Kính đã lâu, kính đã lâu. Đông Hải Long Vương chắp tay thi lễ. Tần Nghiêu cấp tốc đáp lễ, Long Vương khách khí, cái kia cũng không tính là cái gì đại bản sự, chỉ là có chút xảo nghĩ mà thôi. Đông Hải Long Vương cười khoát tay, có thể phần này xảo nghĩ, thượng giới chúng tiên vô số nguyên hội đều không nghĩ ra tới. Đúng, tiên sinh vì sao mà đến? Tần Nghiêu yên lặng buông cánh tay xuống, nghiêm túc nói, thực không dám giấu giếm, ta là tới đón Hoa Thần Tiên Tử. Hoa Thần Tiên Tử. Đông Hải Long Vương nụ cười hơi ngừng lại, quay đầu hướng Long Thái Tử hỏi, nàng tại ngươi trong phủ làm khách? Long Thái Tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không có à, ta chưa hề gặp qua cái gì Hoa Thần Tiên Tử. Tần Nghiêu trang nghiêm nói, giờ này khắc này, nàng liền bị vây ở cái này Long Cung trong mật thất. Chẳng lẽ nói, không phải Long Thái Tử đưa nàng nhốt vào sao? Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, kết quả lại cướp được thiên đế thân muội muội, ta trong lúc nhất thời lại không biết nên nói ngươi vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Long Thái Tử sắc mặt kỳ biến, trong lòng biết làm đối phương liền mật thất nói hết ra về sau, chính mình cướp người chuyện liền lừa gạt bất quá đi, chỉ có thể cắn răng hàm nói, nàng chưa hề nói qua chính mình là cái gì Hoa Thần Tiên Tử. Ngự tọa trước, Đông Hải Long Vương trước mắt một trận biến đen, thậm chí có chút mê muội. Nghịch tử này, quả nhiên là coi trời bằng vung. Chưa nói qua liền có thể đoạt rồi. Đây là ai dạy cho ngươi? Tần Nghiêu liên tiếp tam vấn, ngươi đem nhân loại làm cái gì rồi? Ngươi không có tư cách chất vấn ta. Long Thái Tử quả quyết nói. Nói rõ ràng ý đồ đến cùng hiện trạng về sau, Tần Nghiêu cũng lời cùng hắn đánh võ mồm, tội đạo, ta cũng không hứng thú chất vấn ngươi, mời Long Thái Tử lập tức mang bọn ta đi ra kia mật thất, thả ra Hoa Thần Tiên Tử. Long Thái Tử không chút nghĩ ngợi nói, kia mật thất chính là ta Hoàng Hà Long Cung bảo địa, chỉ có ta cùng phụ vương tài năng. Im ngay. Cũng không có chờ hắn đem nói cho hết lời, Đông Hải Long Vương liền hét lớn một tiếng, từ giờ trở đi, ngươi như còn dám nói nửa chữ, ta liền ra pháp hầu hạ. Long Thái Tử, trấn trụ tên khốn này về sau, Đông Hải Long Vương lập tức khởi hành, cũng hướng nói với Tần Liêu, thần nông tiên sinh, mời đi theo ta, ta mang các người đi mật thất. Long Thái Tử khẽ miệng giật một cái, có tâm ngăn cản, nhưng nghĩ tới Đông Hải Long Vương cảnh cáo, cuối cùng vẫn là không thể mở to miệng. Một lát sau, một đoàn người từ đại điện đi vào một tòa cửa đá chỗ, theo Đông Hải Long Vương thi pháp giải chú, cửa đá lúc này hướng lên thu hồi, đối diện lấy một mặt vách tường không ngừng ra quyền đạp chân Hoa Thần như vậy ánh vào đám người tầm mắt. Cái này lúc, đầu đầy mồ hôi Hoa Thần nghe nói đến động tĩnh, vô ý thức theo tiếng trông lại, khi nhìn đến Tần Liêu cùng ba tỷ bội về sau, trên mặt nhất thời hiện ra một đôi sán lạn nụ cười, thần ông, tiểu nhị, tiểu ngũ, tiểu lục. Đông Hải Long Vương hít một hơi thật sâu, ôm quyền tạ lỗi, Hoa Thần tiên tử, lão hủ chi tử có mắt không trọng, va chạm ngài, thậm chí còn đem ngài nhốt tại bên trong mật thất này, đây đều là lão hủ không biết dạy con, còn mời ngài trách phạt. Hoa Thần trừng mắt nhìn, chợt khoát tay nói, tính, hòa nhau. Đông Hải Long Vương, cái gì hòa nhau rồi? Long Thái Tử, ta bây giờ có thể đi đi. Tại này giật mình lăng gian, Hoa Thần ngược lại hỏi. Long Thái Tử há hốc mồm, lại không dám phát ra âm thanh. Đông Hải Long Vương lập tức nói, đương nhiên có thể, đa tạ Hoa Thần tiên tử khoan hồng độ lượng. Hoa Thần khoát tay áo, lăng ba vi bộ chuyển đến Tần Liêu chờ người bên cạnh, tay trái tay phải phân biệt níu lại Tần Liêu cùng hai tiên nữ ống tay áo, vừa cười vừa nói, đi đi đi, ra ngoài nói. Trơ mắt nhìn xem bọn hắn bay nhanh rời đi, Long Thái Tử đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng chạy vội đến mật thất chỗ sâu, đưa tay mở ra một cái trên trụ đá bảo hộp, đã thấy trong hộp giống tuyết, lập tức trái tim lạnh một nửa, phụ vương, Hoa Thần trộm ta thượng cổ bảo bình. Chương 1680, vĩnh hằng truy cầu, không hề bị ức hiếp. Chương 1680, vĩnh hằng truy cầu, không hề bị ức hiếp. Ngươi xác định là Hoa Thần trộm đi thượng cổ bảo bình, mà không phải ngươi đem này lãng quên ở nơi nào rồi? Nhiều lần, Đông Hải Long Vương nghe tiếng mà đến, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Long Thái Tử lật tay gian triệu hồi ra một cây trường thương, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ nói, phụ vương, đây chính là trấn cung chi bảo, không phải một kiện bình thường pháp khí, ta lại thế nào khả năng tùy thân mang theo đâu? Bởi vậy bình thường đều là tại cái này bảo hộp bên trong để, bây giờ đột nhiên liền không có, trừ bỏ bị Hoa Thần mang đi bên ngoài, không có cái thứ hai khả năng. Đông Hải Long Vương đưa tay bắt lấy thân thương, mượn này giữ chặt chuẩn bị xông ra mật thất Long Tử, xem ra Hoa Thần lúc trước nói tới câu kia hòa nhau, chỉ được chính là ngươi đem nàng bắt đến, nàng mang đi bảo bình hai chuyện này. Nàng nói hòa nhau liền hòa nhau rồi. Không được, ta nhất định phải tìm nàng đem thượng cổ bảo bình muốn trở về. Long Thái Tử dùng sức dắt lấy trường thương, đều to đạo. Đông Hải Long Vương trên tay kim quang lấp lánh mặc cho đối phương dùng bao nhiêu lực khí, bàn tay từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Con à, ngươi bình tĩnh một chút, đừng bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Đừng quên, hiện tại ngươi là bị thần nông dẫn người bắt một cái tại chỗ, nếu ngươi đi cưỡng ép yêu cầu thượng cổ bà bình, đối phương quay đầu liền đi thiên đế nơi đó bàn lộng thị phi đâu. Ngươi hại bao nhiêu phàm nhân, thiên đế cũng sẽ không quản, nhưng ngươi động đến hắn muội muội, dù là hoa thần không có bị thương, ngươi cũng sẽ chịu không nổi. Long thái tử yên lặng nắm chặt trường thương, nghiến răng nghiến lợi, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể thật đem thượng cổ bảo bình bồi cho đối phương a. Ngươi có thể nghĩ biện pháp trộm cắp hoặc lừa gạt trở về. Đông Hải Long Vương thẳng thắn nói, thành công là bản lãnh của ngươi, bọn họ nếu như lại tìm ngươi phiền phức, tự có vi phụ vì ngươi chỗ dựa. Thất bại, chỉ đổ thừa chính ngươi không có bản sự, oán không được hắn người. Long thái tử mím môi một cái, nói, ta rõ ràng. Phụ vương. Hoàng Hà bên bờ. Ngũ tiên nữ nhẫn lại nhẫn, nhưng trung quy là nhịn không được trong lòng tò mò, nhẹ giọng hỏi thăm nói, cô, ngươi tại Long cung nói hòa nhau, rốt cuộc là ý gì? Hoa thần cười khoát tay, không có gì không có gì, là ý nói cô ta rộng lượng, không cùng kia con lươn nhỏ so đo. Thần yêu. Hắn vốn định chờ hoa thần lấy ra thượng cổ bảo bình về sau, liền nói cho nàng thứ này tên cùng giá trị, lại không nghĩ rằng, hoa thần thế mà căn bản không nhận được này. Vấn đề là, nàng không nhận, chính mình liền không có cách nào ép buộc nàng đem thượng cổ bảo bình lấy ra. Nếu không hại nàng tại chất nữ nhóm trước mặt bị mất mặt, thế tất sẽ sinh ra ngăn cách. Ý niệm tới đây, hắn quyết định tăng tốc quá trình mau chóng lệnh hoa thần biết, muốn ở nhân gian nở đầy hoa tươi, cần ngũ nhạc tịnh thổ cùng thiên trì chân thủy. Kể từ đó, đợi dùng đến thượng cổ bảo bình thời điểm, liền có thể đem cái bình này thuận thế dẫn đi ra. Hoa thần tiên tử, ngươi có thể giúp ta chuyện sao? Gấp cái gì? Hoa thần tò mò hỏi. Tần Liêu nghiêm túc nói, ở nhân gian, ta cơ hồ là dùng hết biện pháp, đều không thể lệnh bản cổ tiên trùng nở hoa. Bởi vậy có thể thấy được, đây không phải phương pháp vấn đề, vẫn là khí hậu vấn đề. Ta nghĩ mời ngươi hồi tiên giới mang chút khí hậu xuống tới, giúp ta ở nhân gian bồi dưỡng hoa tươi. Hoa thần lắc đầu, nói, thiên nhân nhị giới, không chỉ là tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, lượng giới pháp tắc cũng không hoàn toàn giống nhau, chịu ảnh hưởng này, thiên giới khí hậu đi vào hạ giới, liền mất đi kia phần thần lực, chớ nói chi là bồi dưỡng hoa tươi. Tần Liêu rất rõ ràng điểm này, lại muốn chính là cái này đáp án, thuận thế nói, vậy ngươi có thể hay không thượng tiên giúp ta hỏi một chút, nhân gian cái gì khí hậu có thể tài bồi bản cổ tiên chủng? Bình thường lo dịp giới, thần ông là không thể nào biết ngũ nhạc tịnh thổ cùng thiên trì chân thủy, bởi vậy vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, hắn cần để cho người bên ngoài nói ra chuyện này, mà thái thượng lão quân chính là một cái rất tốt đối tượng. Hoa thần gật gật đầu, nói, ta cái này thượng thiên hỏi một chút thiên đế ca ca. Tần Liêu khoát tay nói, từ ta lần trước cùng thiên đế tiếp xúc đến xem, ta đề nghị ngươi vẫn là trực tiếp tìm người khác đi, tỉ như nói thái thượng lão quân hoặc thái bạch kim tinh. Hoa thần yên lặng nhớ lại thiên đế đối với nhân gian thái độ, trong lúc nhất thời lại không thể phản bác. Sau đó, hai bên tại Hoàng Hà bờ như vậy phân biệt, Hoa thần mang theo tam tiên nữ chạy tới thiên giới, Tần Liêu thì là bay trở về thái cổ thành tìm kiếm sư phụ. Nhưng khi hắn đi vào thái cổ thành đỗ tộc lúc, nhưng lại nghe nói hoàng đế đi triệu tộc, suy nghĩ liên tục, cuối cùng không có lại đuổi theo, ngược lại tại đỗ tộc lưu lại. Nguyên nhân cũng là không phức tạp, nghĩ cũng có thể nghĩ đến bên kia là trường hợp nào. Loại trường hợp này thêm một cái chính mình không nhiều, thiếu một cái chính mình không ít, có công phu này, còn không bằng dùng vào tu luyện. Thời gian cực nhanh, nhật nguyệt thay đổi. Trong nháy mắt sắc trời liền tối xuống, đầy người mùi rượu cựu thúc một nắng hai sương tìm tới Tần Liêu, mở miệng nói, giao tiếp đã kết thúc, quay đầu ta liền phái binh tới, tăng cường thái cổ thành phòng ngự, tại trong lúc này, tòa thành trì này liền giao cho ngươi. Tần Liêu gật gật đầu, tốt, có ta ở đây, cho dù là Si Vu tự mình dẫn người đến đây, cũng đừng nghĩ cầm xuống thái cổ thành. Có ngươi trấn thủ, ta tự nhiên là yên tâm. Cựu thúc cười ha ha, chợt hỏi, ngươi còn có cái gì cái khác muốn lời nhắn nhủ sao? Ngài sau khi trở về, cũng đừng một lòng nhào vào quân đội bên trên. Có thể giúp lấy hiên viên tộc thợ khéo chế tác một xe, thậm chí là chiến xa, có thể giúp lấy thương hiệt tạo chữ, dù là chỉ là cho hắn cung cấp mạch suy nghĩ. Đây đều là có đại công đức chuyện, tại ngài hữu ích. Thần Liêu đề nghị nói, hệ thống kiểm chắc đến ngài vì cựu thúc cung cấp một đầu đúng trọng tâm đề nghị, ban thưởng hiếu tâm giá trị 500 điểm, ngài hiếu tâm giá trị tổng ngạch vì 1572 điểm. Đột nhiên, một chuyến quang phủ không có bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện tại Tần Liêu trước mắt. Tần Liêu nao nao, lúc này liền tại ảo tưởng trong phòng hỏi, kiến nghị này đều có thể thu hoạch được hiếu tâm giá trị lời nói, ta thu phục thái cổ thành vì sao không có? Càn Khôn chưa định, thái cổ thành chỉ là tạm thời thuộc về Hiên Viên bộ lạc. Đợi Trung Nguyên nhất thống về sau, như thái cổ thành vẫn là Hiên Viên bộ thành trì, tương quan ban thưởng sẽ bị nhập vào trợ giúp cựu thuốc thống nhất Trung Nguyên tổng số bên trong. Thần Liêu, ngươi nói ta đều ghi lại, gặp lại sau. Cái này lúc, cựu thuốc đưa tay vô vỗ bả vai hắn, vừa cười vừa nói. Thần Liêu khẽ bước cằm, nếu như gặp được cái gì giải quyết không được phiền phức, nhớ kỹ phái người tới tìm ta. Được. Cựu thuốc cũng không khách khí với hắn cái gì, một lời đáp ứng. Cách một ngày, Thần Liêu đang nằm tại đỗ tộc tộc trưởng trong tiểu viện trên ghế mây nghỉ ngơi, đã thấy một đạo lưu quang cấp tốc rơi xuống, trong chốc lát ở trước mặt mình hiện hóa thành hoa thần thân ảnh. Có kết quả rồi. Tiên lặng cầm trong tay thanh ngọc chén đặt ở bàn bên trên, Thần Liêu đứng dậy hỏi. Hoa thần lắc đầu, xảy ra chút ngoài ý muốn. Thần Liêu ngạc nhiên. Không phải. Thông quan biện pháp ta đều trực tiếp nói cho ngươi, cái này còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng, Hoa thần bất đắc dĩ nói, ta mới vừa cùng 3 tỷ bội trở lại tiên giới, liền được mời đến Lăng Tiêu điện bên trong. Hóa ra là Đông Hải Long Vương mang theo Tiên Long Thái tử thượng tiên cầu thân, mà hắn cùng ta ca ở giữa, xác thực có kết thân ước định. Lúc đó, 3 tỷ bội khôi phục tiên tử dung mạo, kia Dâm Long liếc mắt một cái liền nhìn chúng ngũ nha đầu. Bị giới hạn anh ta từng làm ra hứa hẹn, cứ việc ta tại trên đại điện dựa vào lý lẽ biện luận, lại cũng chỉ là cho Ngũ Nha Đầu tranh thủ đến một cái cơ hội. Đơn giản đến nói, chỉ có nàng tự tay đánh bại Dâm Long mới có thể miễn trừ trận này hôn ước. Thần Liêu, hắn nhớ kỹ là có một đoạn như vậy kịch bản, nhưng thời gian không nên phát sinh ở nơi này. Có lẽ là chính mình can thiệp, dẫn đến sinh ra tương quan biến số, thế là Long Vương cùng Long Tử thương nghị liên tục, cuối cùng quyết định thông qua kết thân phương thức thu hồi thượng cổ thần bình. Thần nông tiên sinh, ngài là nhân gian trí tuệ hóa thân, luôn có thể tại trong khốn cảnh tìm ra có thể thực hành biện pháp, ta lần này vội vàng mà đến, chính là nghĩ đến hỏi một chút ngươi, có hay không biện pháp lệnh Ngũ Nha Đầu trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại, chiến thắng Long Thái tử. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, Hoa Thần vội vàng nói ra chính mình ý đồ đến. Tần Liêu suy tư một lát, ý niệm đột nhiên đắm chìm đến thần quốc bên trong, hướng về phía cờ bản đánh bài bên trên, đang cùng Thường Nga cùng Kim Quang Thánh Mâu đánh bài lòng quỷ tỷ muội nói, ta cần các ngươi giúp một chút. Một lúc lâu sau, thiên giới, Ngũ công chúa phủ, ở trong viện bao quanh loạn chuyển thất tỷ muội nhìn thấy Hoa Thần trở về, lập tức như ong vỡ tổ bay lại, một năm miệng mười hỏi thăm về tới. Ngừng. Hoa Thần hét lớn một tiếng, đánh gãy cái này niệm kinh hỏi thăm về sau, mới nói, thần nông tiên sinh đúng là có biện pháp, cũng để ta đem thủ thắng mấu chốt mang trở về. Là cái gì? Người trong cuộc Ngũ công chúa không kịp chờ đợi hỏi. Hoa Thần lật tay lấy ra Hiên Viên kiếm, đưa đến trước mặt đối phương, chính là kiếm này. Kiếm thể bản thân liền không nói nhiều, quan trọng hơn chính là, kiếm thể nội có hai loại cực kỳ cường đại kiếm linh, nhất định có thể giúp ngươi chiến thắng Long Thái tử. Ngũ công chúa đưa tay tiếp nhận Hiên Viên kiếm, lập tức cảm ứng được một cỗ có thể xưng kinh khủng pháp lực ba động, thật mạnh. Hoa Thần cảm khái nói, đã biết luyện đan, lại sẽ luyện khí, một thân thực lực sâu không lường được, trí tuệ kiến thức cũng là có 102 nhân gian, thần nông, khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy? Ta không cảm thấy thần nông khủng bố a. Thất công chúa nói. Nhị công chúa cười méo méo nàng cái mũi, nói, cái này khủng bố không phải nói đáng sợ, mà là tỏ vẻ sợ hai thằng phụng. Đọc thêm nhiều sách đi, để tránh lời nói đều nghe không hiểu. Tại có biện pháp giải quyết về sau, phụ công chúa bên trong không khí lập tức biến đổi, không còn cháy bỏng, không còn sầu lo, nụ cười một lần nữa trở lại các nàng trên mặt. Tốt rồi, nhanh đi giao chỉ tìm Long Thái tử so tài đi, nếu không bạn nhất cha con bọn họ rời đi, lại đem bọn hắn cứ gọi trở về, lại muốn lãng phí thời gian. Ở đây Hoan Thanh thiếu nữ gian, Hoa Thần trợn mà vỗ tay một cái, cao giọng nói, thất tỷ muội đối với cái này tự không dị nghị. Bởi vậy tám tên thiên gia tiên nữ như vậy bay ra phủ công chúa, thẳng đến giao chỉ mà đi. Trong chân thế, Tần Liêu xếp bằng ở trong phòng khách, hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay nâng tạo hóa ngọc điệp, yên lặng tìm kiếm lấy có thể làm chính mình loại suy phát tác. Đông đông đông. Không biết qua bao lâu, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa chợt mà từ ngoại đến nội, gọi tỉnh táo lại du pháp tắc chi hải Tần Liêu. Sư phụ, ngài hiện tại bận điều sao? Đang lúc hắn đem ý thức chậm rãi rút ra tạo hóa ngọc điệp, nhìn về phía cửa gỗ thời khắc, tiện nghi đệ tử Triệu Công Minh âm thanh bỗng nhiên trong phòng vang lên. Thông thả, vào đi. Yên lặng thu hồi tạo hóa ngọc điệp, Tần Liêu cao giọng đáp lại. Ngoài cửa phòng, Triệu Công Minh âm thầm thở ra một hơi, đưa tay đẩy ra cửa gỗ, từng bước một đi vào Tần Liêu trước mặt. Sư phụ, ta có thể thỉnh giáo với ngài một vài vấn đề sao? Tần Liêu cười nói, đương nhiên có thể. Sư phụ hai chữ, đại biểu không phải liền là truyền đạo học nghề giải hoặc sao? Triệu Công Minh tâm thần buông lòng chút, thì thào nói, ta sinh ra chính là tộc trưởng chi tử, từ nhỏ đến lớn, có thể nói là muốn cái gì có cái đó, chưa hề nhận qua một điểm khổ, bán qua một điểm lực. Bình an sau khi thành niên, ngài liền xuất hiện, lại dạy ta tiên pháp, trợ giúp ta đạp lên tiên đồ, lại lần nữa cùng người bình thường kéo dài khoảng cách. Như thế nhân sinh, như vậy phúc duyên, ta nên may mắn cũng chân quý mới đúng, nhưng hiện thực lại là, ta rất trống rỗng, rất mê mang, không biết còn sống ý nghĩa là cái gì, càng không biết tu hành ý nghĩa là cái gì. Đến mức, chính mình liền rất không có tí sức lực nào, vô luận là làm gì đều không có tí sức lực nào, thậm chí cảm thấy được còn sống rất không có ý nghĩa. Về sau tại uống Đô Khang nhưỡng say rượu, liền càng thêm trống rỗng, dường như chỉ có say sau nhân sinh mới là chân thực. Nhưng cái này cũng dẫn đến phụ thân ta giận tí mặt, chúng ta phụ tử hung hăng ầm ĩ một trận, cuối cùng tan rã trong cơn vui. Sư phụ, ngài có cái gì có thể dạy ta sao? Ngươi chính là bởi vì nhân sinh quá thuận, cái gì cũng không thiếu, ngược lại thiếu một mục tiêu, không có mục tiêu, nhân sinh liền không có chủ tuyến, thế là liền xuất hiện như ngươi loại này tình huống. Tần Liêu một trận thấy máu nói. Triệu Công Minh tất cả đăm chiêu, hỏi thăm nói, sư phụ, ngài mục tiêu là cái gì? Tần Liêu cười nói, ta có trường trung, ngắn ba cái giai đoạn mục tiêu, ngươi muốn nghe cái nào? Triệu Công Minh chân thành nói, ta nghĩ đều nghe một chút. Chỉ nói mục tiêu hai chữ, dù sao có chút không rõ ràng cùng rộng rãi. Bởi vậy, hắn mới muốn nghe xem sư phụ hoàn chỉnh mục tiêu cuộc sống, nhìn xem có thể hay không đối với mình có chỗ gợi ý. Tần Liêu thu lại đủ cười, nhẹ nhàng nói, vi sư ngắn hạn mục tiêu là mau chóng ở nhân gian trồng ra hoa tươi, chống lại ôn dịch, tốt nhất là có thể triệt để chém giết ôn ma. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đây chính là ta làm thần nông trách nhiệm. Trung kỳ mục tiêu là hảo hảo giáo huấn một chút, một bang nuôi bệnh lên trời người tu hành, nhưng bọn hắn thực lực quá mạnh, thế lực sau lưng lại quá lớn, cho nên cần ta không ngừng mạnh lên, lần lượt đột phá tự thân cực hạn. Đến nỗi thời gian dài mục tiêu, dùng hai chữ có lẽ liền có thể khái quát, đó chính là trí cao. Tại sao phải trí cao? Bởi vì nhưng phàm là xuống tới một cái giai cấp, liền sẽ có áp bách, có ức hiếp, ta không hứng thú ức hiếp người khác làm vui, nhưng cũng không nghĩ chịu ức hiếp. Nói đến đây, hắn vô ý thức nhớ tới cực kỳ lâu trước đó, hắn liền nói với Thải Y đi qua, chính mình muốn từng bước một đi đến tối cao, có thể nói điểm này mới là vĩnh hằng không đổi truy cầu. Mà tại nghe xong hắn ba cái mục tiêu về sau, Triệu Công Minh phát hiện chính mình căn bản vô pháp bắt trước. Hắn đối thế giới này cũng không đủ yêu, bởi vậy không sinh được mảy may thủ hộ chi niệm. Hắn nửa đời trước liền thuận đến cực điểm, cũng không cần buộc chính mình không ngừng lột xác, dựa vào cái này phản kích. Đến nỗi cái gọi là từng bước một leo đến tầng cao nhất. Bò cao như vậy làm gì? Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, mà lại vô địch cũng là một loại tịch mịch, đang nghĩ tới đây, tự giác vô pháp đưa vào hắn, đành phải kiên nhẫn tỉnh giáo, sư phụ, ngài có thể hay không giúp ta nghĩ cái mục tiêu? Ta thực tế là nghĩ không ra đến chính mình nên truy cầu cái gì. Nhìn qua trước mắt một mặt khẩn cầu bộ dáng tiện nghi đệ tử, Tần Nghiêu suy nghĩ liên tục, chậm rãi nói, cái gọi là mục tiêu, tự nhiên là ngươi bây giờ không có, đồng thời đối ngươi có ý nghĩa cố gắng phương hướng. Công Minh, ngươi có xuất phát từ nội tâm yêu một người sao? Triệu Công Minh hơi sững sờ, chợt lắc đầu nói, không có. Vậy liền đi tìm một cái ngươi yêu người đi, cho dù là chân trời góc biển, cũng muốn đưa nàng tìm ra. Tần Nghiêu nhẹ nhàng nói. Triệu Công Minh mím môi một cái, ở sâu trong nội tâm giống như có một thứ gì đó phá đất mà lên, mọc rễ nảy mầm, sư phụ, ta làm sao xác định đối phương là ta yêu người đâu? Tần Nghiêu cười nói, khi ngươi gặp được một cái tim đập thình thịch người, hơn nữa có thể làm được đem nàng cảm xúc đặt ở ngươi tự thân được mất phía trên, như vậy, ngươi liền gặp được chân ái. Chương 1681, tiên tri lên thần hiệu, nhân gian người nhiều mưu trí. Chương 1681, tiên tri lên thần hiệu, nhân gian người nhiều mưu trí. Thời gian rằng rằng, thoáng trước mắt, nửa tháng sau. Lại nói một ngày này, Hoa Thần tay cầm Hiên Biên kiếm, mang theo hai tiên nữ, Ngũ tiên nữ, Sáu tiên nữ cùng nhau hạ phàm mà đến, tại Đỗ tộc nhìn thấy Tần Nghiêu về sau, lập tức hưng phấn nói, thần nông tiên sinh, chúng ta làm được. Đỗ Khang trong đình viện, Tần Nghiêu tự một tấm mát lạnh thông khí trên ghế mây đứng lên, cười đáp lại, chúc mừng các ngươi, có thể thành công từ hôn, không thể rời đi thanh kiếm này trợ giúp, càng không thể rời bỏ sự giúp đỡ của ngài. Hoa Thần lấy hai tay đem Hiên Biên kiếm đưa đến Tần Nghiêu trước mặt, chân thành nói. Tần Nghiêu đưa tay tiếp nhận trường kiếm, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đem này thu nhập thần quốc bên trong, bạn bè gặp nạn, tự làm rút đao tương trợ, cho nên việc này không cần nhiều lời. Đúng, ta giao phó ngươi sự tình, hỏi sao? Hoa Thần yên lặng dưới đáy lòng thầm khen một câu, ngay sau đó nói, ta hỏi Thái Thượng Lão Quân, Lão Quân nói, muốn ở nhân gian tải bồi ra hoa tươi, phải dùng nhân gian nước cùng thổ nhưỡng, mà nhân gian tốt nhất nước, không ai qua được trong thiên chỉ chân thủy, tốt nhất thổ nhưỡng, không ai qua được ngũ nhạc tịnh thổ. Nghe vậy, Thần Nghiêu mừng rỡ, trên mặt hiện ra một bôi nụ cười. Có cái này chỉ dẫn về sau, hắn tiếp xuống liền có thể mang theo Hoa Thần tốc độ thông ngũ nhạc cùng thiên chỉ. Thậm chí, chỉ cần hắn đầy đủ nhanh, có thể có khả năng tại ma đế xuất thế trước đem hoa tươi nở đầy nhân gian. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi đồng nhạc đi. Chốc lát, không đợi Hoa Thần lại nói khác, hắn trực tiếp tại dưới chân triệu hồi ra một đóa kim mây. Hoa Thần trừng mắt nhìn, vọt tới bên miệng lấy lòng đều nuốt xuống, đành phải kêu gọi ba tên tiên nữ cùng nhau leo lên kim mây, vèo một tiếng thẳng vào thanh minh. Sắp tới hoàng hôn, đông nhạc Thái Sơn, vô số dân chúng không người tại đồng ruộng gian, không ngừng mới trồng tốc loại, mảy may không có chú ý tới đỉnh đầu bọn họ chợt mà nhiều ra một mảnh kim mây. Kỳ quái, trên núi thổ nhưỡng, sao có thể dùng để trồng hạt thóc đâu? Nhìn xuống phía dưới vô số dân chúng, Hoa Thần kinh ngạc nói, nếu như là đông nhạc tịnh thổ cải thiện trên núi thổ chất, vậy liền không kỳ quái. Tần Nghiêu một bên đáp lại, một bên yên lặng mở ra pháp nhãn, rất nhanh liền tại một mảnh bên trong nhà gỗ tìm được khí tức mạnh nhất sinh linh, chỉ vào đối phương nói, đi thôi, vị phu nhân kia hẳn phải biết tịnh thổ ở nơi nào. Hoa Thần cùng ba tên tiên nữ thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, tỉ mỉ cảm ứng một chút, nhao nhao gật đầu. Lập tức, liền tại bọn hắn cưỡi kim vân phi hướng đối phương lúc, trước mắt đột nhiên hiện ra một mảnh sương mù độ dày đặc, thậm chí đem trọn ngọn núi đều che lấp lên, dù cho là Tần Nghiêu pháp nhãn cũng không cách nào đem này nhìn xuyên. Đây là tình huống như thế nào? Hoa Thần trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, đại trận hộ sơn. Tần Nghiêu mím môi một cái, đột nhiên hét to nói, Thái Sơ Thần, ta chính là nhân tộc thần ông, bên cạnh mấy vị này là tiên giới thiên gia công chúa, còn xin túc hạ không tiếp gặp nhau. Vừa dứt lời, một đạo lưu quang chợt mà bay hàng, tại kim mây trước hiện hóa thành một tên phụ nữ thân ảnh, đưa tay chỉ bốn tên công chúa, nhìn chăm chú Tần Nghiêu nói, các nàng có được thiên tộc huyết mạch, có thể đi vào Thái Sơn, mà ngươi không có, cho nên không được. Uy, đây là cái gì không hợp thói thường quy củ? Tần Nghiêu chưa mở miệng, Hoa Thần liền cau mày hỏi, ngươi nếu không thích quy củ này, cũng có thể không tiến. Phụ nữ đạm mạc nói. Tần Nghiêu nhìn từ trên xuống dưới phụ nhân này, cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù hắn biết nguyên kịch bên trong Thái Sơn Thần đúng là phụ nữ hình tượng, nhưng trong trí nhớ Thái Sơn Thần, nhân vật thiết lập là rất ôn hòa, từ đầu đến cuối đều không có cùng nhân vật chính đoàn hồng qua mặt, chớ nói chi là chiến đấu. Phụ nhân này, như thế tiêu căng vô lễ, cùng hắn trong lòng Thái Sơn Thần hình tượng quả thực là hai thái cực. Đúng vào lúc này, làm bọn hắn hai bên đều bất ngờ biến cố đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy trước núi nồng vụ quay cuồng một hồi, một tên trên người mặc trường bào màu đen, làn da lại trắng muốt như tuyết thiếu phụ bước ra nồng vụ, nhìn chăm chú trung niên nữ tử nói, ta làm sao không biết Thái Sơn có quy củ này? Phụ nữ sắc mặt đột biến, lúc này liền muốn hóa quang rời đi. Định. Tần Nghiêu tay mắt lanh lẹ, phất tay phóng xuất ra một mảnh kim sắc pháp tắc, ngưng tụ thành hai đạo pháp tắc xiển xích, đan xen lấy xuyên qua phụ nữ thân thể, trong nháy mắt đem này định tại chỗ. Ngang bị định trụ về sau, phụ nữ ngửa mặt lên trời thét dài, lại phát ra một tiếng long ngâm, chợt lắc mình biến hóa thành một đầu ngân long, không ngừng ý đổ vỡ nát xiển xích. Này khí tức, ngươi là Long Thái tử? Hoa Thần yên lặng cảm ứng một chút khí tức đối phương, vương tỉnh đại ngộ chỉ vào Long Thần nói. Cùng lúc đó, Tần Nghiêu chậm rãi meo cặp mắt lại, suy nghĩ liên tục, thuấn phát thần quốc lĩnh vực, đem bị vây nuốt ở Long Thái tử thu nhập trong đó. Hắn nhớ rõ, cái này Long Thái tử chính là nhân vật chính đoàn giai đoạn trước khó chơi nhất đối thủ, cho thần nông mang đến vô số phiền phức. Đã là như thế, như vậy tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó, trước đêm này vĩnh phong tại thần quốc bên trong chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Thái Sơn thần giờ phút này đang ở trước mắt đâu, ngay trước mặt của đối phương giết Long Thái tử, khó tránh khỏi có chút không cho người địa chủ này mặt mũi. Xem ra đây là giữa các ngươi thủ cũ, cùng ta Thái Sơn không quan hệ. Thái Sơn thần nhìn chằm chằm Tần Liêu, cao giọng nói. Tần Liêu bước cằm nói, xác thực như thế, cho dù là tương lai có người chuyên môn đến đây Thái Sơn hỏi thăm, ngại như nói rõ thật là được. Thái Sơn thần cười cười, hỏi, bất quá, các ngươi hẳn không phải là vì đầu kia ngân long mà đến à? Hoa thần người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không kịp chờ đợi nói, chúng ta vì Đông Nhạc Tịnh Thổ mà tới. Thái Sơn thần nụ cười một trận, lắc đầu nói, ngượng ngùng, ta không thể đem Đông Nhạc Tịnh Thổ cho các ngươi. Hoa thần lập tức gấp, nói, chúng ta không phải mình muốn dùng, là vì tại bồi dưỡng nhân gian hoa tươi, giải quyết ôn dịch nan đề. Thái Sơn thần đạo, nhưng ta Thái Sơn lĩnh vực bên trong không có ôn dịch a. Hoa thần nói, ngươi Thái Sơn lĩnh vực mới bao nhiêu người nhà, bên ngoài chính là có vô số bộ tộc. Thái Sơn thần, hy vọng ngươi có thể vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ một chút, đem Đông Nhạc Tịnh Thổ cho chúng ta. Thái Sơn thần khoát tay nói, không cần phải nói, ta là Thái Sơn thần, không phải nhân gian thần, ta chỉ có thể chú ý tốt Thái Sơn lĩnh vực, quản không được toàn bộ nhân gian. Cái này lúc, mắt nhìn thấy Hoa thần còn muốn mạo lấy kình tranh thủ, Thần Liêu đội vàng truyền âm nói, Hoa thần, đừng cưỡng cầu, loại chuyện này, bản thân liền vô pháp cưỡng cầu. Ta đề nghị trước cùng cái này Thái Sơn thần giữ gìn mối quan hệ, đem quan hệ làm tốt sau bàn lại mới có thể làm ít công to. Ngươi là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân, vừa vặn có thể trò chuyện đến cùng nhau đi, cho nên trước quanh co một chút lại nói. Nghe vậy, Hoa thần cắn môi một cái, nói, Thái Sơn thần, vậy chúng ta có thể hay không tiến Thái Sơn ở vài ngày? Thái Sơn thần cười nói, cái này có thể, tất cả người đến đều là khách, trừ phi mang theo bất lương mục đích, nếu không Thái Sơn sẽ không cự tuyệt bất luận kẻ nào. Bởi vậy bắt đầu, sau đó mấy ngày, Tần Liêu vì Hoa thần chế định một hệ liệt tăng cường cùng Thái Sơn thần hảo cảm biện pháp, mà hai người này cũng như hắn dự tính bên trong giống nhau, rất nhanh liền phát triển thành thân mật bạn bè. Dưới loại tình huống này, đối mặt Hoa thần thỉnh thoảng tình cầu, Thái Sơn thần thái độ liền không bằng dĩ vãng kiên định, chỉ là như cũ kém một cỗ khí, hạ quyết định đưa ra Đông Nhạc Tịnh Thổ quyết tâm. Đợi Hoa thần đem tình huống này chuyển cáo cho Tần Liêu về sau, Tần Liêu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng để Hoa thần mang theo Thái Sơn thần đi hoàng đế bộ lạc nhìn xem, hy vọng lấy hoàng đế bộ lạc vui vẻ phồn vinh bầu không khí, cảm động Thái Sơn thần, khiến nàng rõ ràng đối với chịu nàng che chở dân chúng đến nói, trở về xã hội loài người, xa so với đợi ở trên núi hạnh phúc. Giờ này khắc này, Hoa thần đối Tần Liêu có thể nói mù quáng theo, không chút do dự liền cổ động Thái Sơn thần đi hoàng đế bộ lạc. Chuyến này, hai nữ tổng cộng đi 7 ngày thời gian, 7 ngày qua đi, Hoa thần vẻ mặt tươi cười xông vào Tần Liêu gian phòng, hưng phấn nói, "Thần nông tiên sinh, thành, lại thành, ngài quả thực là nhân gian người nhiều mưu trí." Tần Liêu bật cười, thầm nghĩ, nào có cái gì nhân gian người nhiều mưu trí, bất quá là ỷ vào tiên tri năng lực mà thôi. Hắn biết rõ biết, không có tiên tri năng lực tăng thêm, chuyện chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Tỷ như nói, nắm chắc không ngừng Thái Sơn thần tính tỉnh, liền không làm được tương quan quyết sách. Sau đó không lâu, an bài tốt sơn dân đường ra Thái Sơn thần dẫn đầu năm thần cùng đi đến hai khối cự thạch gian, vung tay háo gian giải trừ cự thạch trung quanh kết giới, lóng lánh quang mang tịnh thổ lập tức xuất hiện tại hai trong đá gian. Đây chính là Thái Sơn tịnh thổ, các ngươi thần thạch bảo bình đâu? Vẻ mặt tươi cười Hoa thần trong lúc nhất thời lại bị hỏi sức sở, nghi hoặc hỏi, cái gì thần thạch bảo bình? Thái Sơn thần sắc mặt liền giật mình, các ngươi tới lấy Thái Sơn tịnh thổ, lại không biết tịnh thổ chỉ có thể dùng ngũ sắc thạch làm thành bảo bình đến thu lấy sao? Hoa thần, nàng thật đúng không biết. Thái thượng lão quân cũng không nói a. Một bên, Tần Liêu mím môi một cái, đột nhiên hỏi, liền nhất định phải ngũ sắc thạch làm thành bảo bình mới được sao? Thái Sơn thần vuốt cằm nói, theo ta biết là như vậy. Các ngươi không có thần bình lời nói, liền lấy không đi vùng tịnh thổ này. Tần Liêu ra vẻ trầm tư, chợt giả vờ như linh cơ khẽ động bộ dáng, hướng về phía Hoa thần nói, Hoa tỷ, ngươi nơi đó không phải có một cái được từ lòng cung thượng cổ bảo bình sao? Hắn khẳng định là không thể ngồi xem Hoa thần lại đi một vòng lớn đường quanh co, bởi vậy chỉ có thể chậm rãi dẫn dắt đến điểm ra tới đây chuyện. Hoa thần quả quyết phủ nhận, ta không có. Tần Liêu khẽ thở dài, ta có thể phân biệt ra được người nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Hoa tỷ, thiên hạ thường sinh làm trọng a. Hoa thần trừng mắt nhìn, cuối cùng vẫn là đem thượng cổ bảo bình lấy ra ngoài, thứ này hẳn là vô pháp thu lấy Thái Sơn tịnh thổ đi. Dù sao, nó chỉ là ta tiện tay lấy ra cất giữ cái bình. Tần Liêu nói, được hay không, thử một chút lại không quan hệ. Hơn nữa nhìn Long Thái tử khẩn trương trình độ, cái này bảo bình phẩm giai hẳn là không thấp. Tại hắn không ngừng dẫn đạo dưới, Hoa thần đến cùng vẫn là cầm thượng cổ bảo bình đi vào Đông Nhạc tịnh thổ trước, thi pháp khu động bảo bình, thu lấy tịnh thổ. Làm nàng lại kinh lại vui chính là, tịnh thổ thế mà thật bị cái bình này hấp thụ đứng dậy, trong nháy mắt liền toàn bộ bay vào trong bình. Có lẽ, cái bình này cùng nữ hoa có rất lớn quan hệ. Nhìn tận mắt một màn này, Thái Sơn thần nhẹ nói. Hoa thần yên lặng thu hồi thượng cổ thần bình, vừa cười vừa nói, mặc kệ có quan hệ hay không, có thể dùng để thu lấy tịnh thổ liền tốt. Nữ bạn, chúng ta muốn đi Nam Nhạc. Thái Sơn thần đang muốn gật đầu, Tần Liêu đông nhiên nói, không biết Thái Sơn thần có thể hay không theo chúng ta cùng đi Nam Nhạc. Thái Sơn thần ngạc nhiên, ta. Tần Liêu trùng điệp gật đầu, trang nghiêm nói, Thái Sơn thần pháp lực cao tuyệt, liền ta cũng không dám nói là ngài đối thủ. Có ngài tương trợ, chúng ta nhất định có thể như hổ thêm cánh. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tính toán chính là tốc độ thông ngũ nhạc cùng thiên trì, tại ma đế xuất thế trước đem nhiệm vụ hoàn thành. Mà muốn đạt thành mục đích, Thái Sơn thần trợ giúp xác thực cực kỳ trọng yếu. Nữ bạn, giúp chúng ta một tay đi. Nhiều lần, ngay tại Thái Sơn thần do dự lúc, thu được Tần Liêu ánh mắt ra hiệu, Hoa thần đột nhiên khẩn cầu đạo. Thái Sơn thần thở phào một hơi, nói, tốt à, bất quá ta nhanh nhất cũng muốn ngày mai lại xuất phát, nơi này vẫn là muốn an bài một chút. Hoa Thần vui vẻ nói, không sao, chúng ta chờ ngươi cùng nhau, rất đa tạ ngươi, nữ bạn. Nữ bạn cười khoát tay, đừng khách khí như vậy, chúng ta là bạn bè a. Hôm sau, một chuyến sáu người đưa lưng về phía Triều Dương bay nhanh đến Nam Nhạc trên không, nhìn xuống hướng đỉnh núi lúc, đã thấy một con màu vàng chó con ngồi tại một cái ghế đá thượng, hạ phương xếp thành hàng dài quái thú đem một phần phần đồ ăn bày ra tại trước mặt nó, cung cấp này nhấm nháp. Cảnh tượng này rơi trong mắt bọn hắn liền lộ ra mười phần quái dị, dù sao đem so sánh với những cái kia cao lớn uy mãnh quái vật, cái này tiểu hoàng cầu coi như lộ ra quá vô hại. Chớ kinh ngạc, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tiểu hoàng cầu hẳn là Nam Nhạc tinh linh. Thái Sơn thần nữ bạt đống nhiên nói. Tần Nghiêu thuận thế hỏi, Thái Sơn thần có thể hay không hàng phục này tinh linh? Ta thử một chút. Nữ bạt vẫn chưa cho ra khẳng định trả lời, ngược lại là ngự không bay về phía đỉnh núi. Sau một hồi, hai đại tinh linh trung quy là không thể đạt thành nhất trí, chiến đấu trong khoảnh khắc liền khai hỏa. Nhìn như người vật vô hại tiểu hoàng cầu trong nháy mắt lộ ra răng nanh, lại cùng nữ bạt đánh khó bỏ khó phân. Thần ông, ngươi nói ta muốn hay không đi giúp nữ bạt? Nhìn xem cháy bỏng chiến trường, Hoa Thần nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Tần Nghiêu lắc đầu, đừng đi, Thái Sơn thần có Thái Sơn thần kiêu ngạo, chúng ta có thể xa luân chiến, lại không thể ở thời điểm này hạ thủ. Hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể mau chóng lấy được thắng lợi, nhưng nếu như cái này thắng lợi là lấy cùng Thái Sơn thần mỗi người đi một ngả làm đại giá, như vậy hắn tình nguyện phiền phức chút. Mời người ta đến giúp đỡ, vẫn không để ý người ta cảm xúc, loại chuyện này hắn thật làm không được. Từ sáng sớm đến trạm vào tối, Thái Sơn thần rốt cuộc hao hết Tây Nhạc tinh linh chút sức lực cuối cùng, chỉ thấy dưới trời chiều, Thái Sơn thần áo đen ướt đẫm, thở hổn hển, mà kia chó vàng thì là nằm rạp trên mặt đất, lẻ lưỡi. Chó vàng, ngươi phục vẫn là không phục? Nhiều lần, Thái Sơn thần quát hỏi. Chó vàng ra sức nâng lên đầu, ta không phục, không phục. Có năng lực, ngươi liền giết ta. Nhìn xem cứng cổ chó tinh, Thái Sơn thần cũng không có biện pháp, cũng không thể thật giết đối phương a. Nàng cũng làm không được chuyện này. Đột nhiên, một trận nồng đậm mùi thơm theo cơn gió bay vào hai người xoắn mũi. Nhất thời làm bọn hắn nước bọt không ngừng bài tiết, vô ý thức nhìn về phía hương khí bay tới phương hướng. Chỉ thấy thần nông chẳng biết lúc nào tại đỉnh núi chi một cái nồi, nồi hạ đốt đuổi, trong nồi chịu được canh, kia cổ hương khí bắt đầu từ trong nồi bay ra, bên cạnh bốn tên tiên nữ đồng dạng là cổ họng không ngừng ngọng ngậy. "Uy, ngươi đang nấu thứ gì? Vì cái gì thơm như vậy?" Chó vàng thể nội không biết từ nơi nào xông tới một cỗ sức lực, lại chống đỡ lấy nó lại đứng lên. Tần Nghiêu cười ngẩng đầu, nói, "Bị ăn liền, chín thành chín vật hiếm có, ngươi có muốn hay không nếm thử?" Chó vàng trừng mắt nhìn, lại nói không nên lời một chữ không tứ chi phiêu hốt đi vào nồi sắt trước, không ngừng nuốt nước và nói, nếm thử, cũng được. Chương 1682, tốc độ thông lưỡng nhạc, sớm lưu đồ chương 1682, tốc độ thông lưỡng nhạc, sớm lưu đồ hồng hộ, hồng hộ. Chốc lát, chó vàng vùi đầu vào một cái bồn sắt bên trong, gió cuốn mây tan đem bên trong mì tôm đều nuốt vào trong bụng, chợt vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía Tần Liêu, lại đến một chậu. Tần Liêu cười ha hả nói, có thể a, dùng Nam Nhạc tịnh thổ đến đổi. Chó vàng bất mãn nói, Nam Nhạc tịnh thổ chính là thế gian thần vật, ngươi để ta cầm này thần vật đến đổi loại thức ăn này. Tần Nghiêu chậm rãi thu lại nụ cười, bình tĩnh nói, vật hiếm thì quý, ngũ nhạc đều có tịnh thổ, nhưng ngươi ăn loại thức ăn này, toàn bộ thế gian cũng chỉ có ta chỗ này có thể cung cấp. Nói cách khác, trừ ta chỗ này bên ngoài, ngươi dù là đi khắp tam giới cũng đừng nghĩ lại ăn thêm một ngụm. Chó vàng, tại này trầm mặc gian, Tần Nghiêu tiếp tục nói, đối với ngươi mà nói, khoản giao dịch này tuyệt đối là kiếm bộn không lô mua bán. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi đánh không lại Thái Sơn thần, lại như thế nào ngăn cản chúng ta cướp đoạt Nam Nhạc tịnh thổ đâu? Một khi xuất hiện loại tình huống này, ngươi không chỉ cái gì cũng không chiếm được, còn lưu không được Nam Nhạc tịnh thổ. Cái này logic có thể hiểu được a? Chó vàng thật dài thở ra một ngụm trọc khí, nói, làm sao đổi? Tần Liêu ý thức đắm chìm đến ảo tưởng trong phòng, hạ lệnh nói, đổi 365 thùng thịt kho tàu mì thịt bò. Lần này giao dịch cần 36 năm điểm hiếu tâm giá trị, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tần Liêu không chút nghĩ ngợi nói, giao dịch thành công, ngay còn lại hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 1202 điểm. Theo hàng chữ này phù hiện lên, 365 thùng mì ăn liền như vậy hiện hóa tại ảo tưởng trong phòng. Tần Liêu tâm niệm vừa động, đem cái này từng thùng mặt toàn bộ lấy ra ngoài, chất đống tại chó vàng trước mặt, ra lấy những này mặt, đổi lấy trong tay ngươi tất cả Nam Nhạc tịnh thổ. Chó vàng không chớp mắt nhìn xem cái này từng cái hồng thùng, do hỏi, trong này trước mặt cũng là nấu liền có thể ăn. Không sai. Tần Liêu đưa tay vô vô mì thịt bò giấy thùng, vừa cười vừa nói, ngươi trước kia chưa thấy qua như thế vật liệu, cũng như thế tinh mỹ bắt cơm à. Từ hướng này cũng có thể chứng cứ ta lời vừa rồi, trừ ta ra, không người có thể cung cấp loại thức ăn này. Chó vàng do dự mãi, cuối cùng quay đầu mắt nhìn như cũ tại ăn như gió cuốn chủ nữ, cắn răng nói, tốt, ngươi chờ. Nửa ngày, theo Hoa Thần trở lên cổ bảo bình trang lên Nam Nhạc tịnh thổ, chó vàng cũng triệu hoán đến một đám yêu thú, cẩn thận từng ly từng tí đem mì ly chuyển về hang động, hai bên trong lúc nhất thời tất cả đều vui vẻ. Nam Nhạc thần, có hứng thú hay không làm giao dịch? Mà làm mì tôm bị thanh không về sau, ngay tại chó vàng chuẩn bị tiễn khách thời khắc, Tần Liêu đống nhiên cười hỏi. Chó vàng trong mắt lóe lên một bôi tò mò, giao dịch gì? Ngươi giúp chúng ta thu hoạch tịnh thổ cùng chất thủy, ta cho ngươi tương ứng thù lao. Tần Liêu mỉm cười nói, không ai so hắn rõ ràng hơn, trừ phi là đối mặt ma đế, nếu không tại khai thác quá trình bên trong, thật sự là người nhiều lực lượng lớn, đây là kinh nguyên kịch kiểm nghiệm qua chân lý. Tương ứng thủ lao là cái gì? Chó vàng nhiều hứng thú hỏi. Tần Liêu nói, một phần tịnh thổ thêm 100 mì ly, một phần chân thủy thêm 150 mì ly. Chó vàng nói, 100 thùng. Nhưng vừa bạn, Tần Liêu đánh gậy nói, tình huống khác biệt, vừa mới là ngươi cho ra một phần tịnh thổ, không phải chúng ta liên thủ là được. Nếu như chúng ta ở chỗ này chờ, ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn đem còn lại tịnh thổ cùng chân thủy mang tới cho ta, ta cũng có thể dựa theo 1:3 160 năm mức giao dịch. Chó vàng không phản bắt được. Thật làm cho chính hắn đi làm, nó lại không có phần tự tin này. Cách một ngày, Tây Nhạc trên không, Tần Liêu yên lặng mở ra pháp nhãn, liếc nhìn toàn núi, rất nhanh liền tại một ngọn núi trong động tìm được thể nội hòa hợp linh khí nam tử. Nguyên kịch bên trong, người này chính là Tây Nhạc tịnh thổ người trưởng quản, đồng thời cũng là tốt nhất giải quyết tịnh thổ nắm giữ giả. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vốn là một dã nhân, dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được trường sinh cơ duyên, lại không quá mức tiên thuật tiên pháp, chỉ có thể coi là núi hoang thần, bởi vậy đối thành tiên khát vọng quả thực hóa thành chấp niệm. Dưới loại tình huống này, chỉ cần hứa này thiết bị, liền có thể nhẹ nhõm đổi đến tịnh thổ. Mà nguyên kịch bên trong nhân vật chính đoàn sở dĩ lấy như vậy phiền phức, thứ nhất là bọn hắn đi đường bộ, thời gian dài, chuyện nhiều, thứ hai là có Long Thái Tử từ đó quấy phá. Bây giờ hắn vô luận đi chỗ nào, đều là giá vân mà đi, đồng thời sớm thu Long Thái Tử, cũng liền vì tốc độ thông nhiệm vụ đánh xuống cơ sở. Trong lát, trong sân động, nghe được tiếng bước chân khôi ngô thân ảnh lập tức cầm lấy trường mâu, quá khẽ, ai? Tiếng bước chân đột nhiên ngừng tại bên ngoài sân động, ngay sau đó liền có một đạo thanh âm ôn hòa truyền bảo, chúng ta là Thiên Đình sứ giả. Thiên Đình sứ giả. Khôi ngô thân ảnh đôi mắt đông nhiên sáng lên, chợt sải bước đi ra sân động, chăm chú nhìn lại, nội tâm lập tức rung động. Kia hoa lệ phục sức, xuất trần khí tức, đúng là khác hẳn với thường nhân. Dám hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Hai bên vừa mới gặp mặt, Thần Liêu liền cười hỏi. Khôi ngô thân ảnh trên mặt hiện ra định nọt đủ cười, nói, ta gọi cách tắt là vương, dám hỏi chư vị chính là đến độ ta thành tiên. Thần Liêu gật gật đầu, vâng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tóc đen đầy đầu, khôi ngô như gấu nam tử, giờ phút này lại như cái đứa bé giống nhau nhảy nhót đứng dậy, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Tần Liêu đông dưng nói, phàm nhân thành tiên, khó khăn trùng điệp, cho dù là có chúng ta tương trợ, ngươi cũng phải hoàn thành một cuộc khảo nghiệm mới được. Cách Tát Lạc Vương dần dần tỉnh táo lại, chắp tay hỏi, dám hỏi thiên sứ, cái này khảo nghiệm là cái gì? Tần Liêu nói, ngươi có thể từng nghe nói qua Tây Nhạc tịnh thổ. Cách Tát Lạc Vương nuốt cằm nói, ta xuất thân tại Tây Nhạc, trưởng thành tại Tây Nhạc, đối vùng tịnh thổ này tự nhiên không xa lạ gì. Cái này khảo nghiệm chính là giúp chúng ta thu hoạch Tây Nhạc tịnh thổ. Tần Liêu nói. Cách Tát Lạc Vương vui mừng quá đỗi, nói, việc này đơn giản, mời chư vị đi theo ta. Phụ thân, bọn họ là ai? Nhiều lần, ngay tại Cách Tát Lạc Vương đi ra sơn động thời khắc, một tên mặt tròn thanh niên bỗng nhiên xuất hiện, hướng về phía Cách Tát Lạc Vương hỏi. Cách Tát Lạc Vương lúc này giải thích nói, bọn hắn đều là trên trời tiên sứ, là đến độ hóa thành cha thành tiên. Nói xong, hắn quay đầu hướng Tần Liêu đám người nói, chư vị, đây là nhi tử ta. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Không đợi Cách Tát Lạc Vương tỉ mỉ giới thiệu, Tần Liêu liền cười đánh gây nói. Hắn biết cái này ô nhỏ tắt cùng Long Thái Tử chính là bản thân, nói nhiều ngược lại có khả năng xảy ra vấn đề. Trước đem Tây Nhạc tịnh thổ cầm tới tay, lại nói rông dài sự tình khác cũng không mượn. Ô nhỏ tắt vốn là đối bọn hắn đoàn người này tràn ngập đề phòng, nhưng bị Tần Liêu như thế khen một cái, đề phòng vẫn còn, lại phản cảm không dậy, cười hỏi thăm nói, các ngươi thật sự là thần tiên. Tần Liêu gật gật đầu, lật tay gian triệu hồi ra hiên viên kiếm, cũng đem thân kiếm biến đại vô số lần, bay nhanh bay lượn tại đỉnh đầu bọn họ, như thế nào? Ô nhỏ tắt có chút dừng lại, cảm khái nói, phụ thân tiên duyên thật là khiến nhân vọng trần không kịp. Hắn cũng biết cách tắt lạc vương cố sự. Năm đó toàn tộc người đều chết hết, liền phụ thân công việc của một người xuống dưới, đồng thời bị thiên tướng thần lực nện ở trên thân, từ đó liền trường sinh bất lão, làm Tây Nhạc sơn thần. Bây giờ lại có thiên giới thượng tiên hạ phàm, tự mình tiếp dẫn. Từ xưa đến nay, vận khí mạnh đến loại trình độ này, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó, tại cách tát phụ tử dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một tòa tế đàn trước, hoa thần lấy ra thượng cổ bà bình, vận công thi pháp, bay nhanh thu lấy Tây Nhạc tịnh thổ. Thiên sứ, ta lúc nào thượng thiên a? Nhìn xem hoa thần lật tay gian thu hồi kia bà bình, cách tát lạc vương liền đội bằng hỏi. Tần Liêu nói, chúng ta bây giờ cần lập tức đi Bắc Nhạc khai thác Bắc Nhạc tịnh thổ, tạm thời không giành thượng tiên. Các người hai cha con là theo chân chúng ta đi một chuyến, đợi khai thác nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thượng tiên tụ phòng, vẫn là lưu tại nơi này chờ đợi tuyên triệu. Phụ thân, ta muốn cùng bọn hắn đi Bắc Nhạc. Ngay tại cách Tát Lạc Vương do dự gian, ố nhỏ Tát quả quyết nói. Cách Tát Lạc Vương thở phào một hơi, trầm giọng nói, thôi được, vậy chúng ta liền theo thiên sứ cùng nhau đi tới Bắc Nhạc. Đêm khuya, Bắc Nhạc liệt liệt đống lửa bên cạnh, vô số trên mặt hóa thành quỷ dị ký hiệu nam nữ, vây quanh một tên nằm trên mặt đất thiếu niên, không ngừng khiêu vũ, ngâm tụng, phản phất đang cử hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Dưới ánh trăng, trên bầu trời, một mảnh kim mây đột nhiên bay nhanh mà tới, huyền không tại nghi thức phía trên. Trên đám mây, hoa thần thăm dò nhìn xuống phía dưới chẳng cảnh, ngạc nhiên nói, bọn hắn đang làm gì? Tần Liêu thao túng kim mây chậm rãi rơi xuống, nói, hỏi một chút liền biết. Trong đám người, một tên phát như cỏ rác, trên người mặc da thú áo khoác nam tử trung niên đột nhiên cảm ứng được bọn hắn tồn tại, nhìn xem kia chiếu lấp lánh kim mây, lập tức song đồng tỏa sáng, một đường vội vàng chạy tới, dám hỏi chư vị chính là nghe được chúng ta kêu gọi hạ phàm cứu người thiên sứ. Tần Liêu trực tiếp nhận lời nói, không sai, ngươi là người phương nào? Nam tử trung niên đại hỉ, vội nói, hồi bẩm thiên sứ, ta là khoa phụ tộc đương nhiệm thủ lĩnh. Tần Liêu khẽ bước cằm, các ngươi vì sao chuyện cầu trợ ở thiên? Nam tử trung niên lập tức đổi sắc mặt, cười khổ nói, bởi vì một cái nguyền rủa. Nguyền rủa? Hoa thần tò mò hỏi, cái gì nguyền rủa? Khoa phụ thủ lĩnh yếu ớt thở dài, không biết từ lúc nào bắt đầu, một trận quái bệnh liền càn quét khoa phụ tộc, bên trong bệnh người, ban đầu lúc toàn thân rét run, sau đó bờ môi cùng móng tay chậm rãi biến tử, trên thân bắt đầu nhiệt độ cao khó nhịn, miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng tại trong thống khổ chết đi. Ai cũng không biết đây là cái gì nguyên do, cho đến một ngày nào đó, trong tộc đến một vị Long Thái tử, hắn nói đây là nguyên rủa, chỉ có truy nhật mới có thể hóa giải. Nhưng trong đó là nguyên lý gì, hắn không nói, nhưng tại tộc ta bắt đầu cử hành dũng sĩ giải thi đấu, chọn lựa ra mạnh nhất dũng sĩ tiến hành truy nhật về sau, nguyên rủa đúng là biến mất một đoạn thời gian rất dài. Không ngờ bây giờ nhưng lại xuất hiện như nhau, chính là kia bị cầu phúc đứa bé. Tần Liêu mím môi một cái, nhanh chân đi vào thiếu niên kia bên cạnh, tỉ mỉ xem xét một phen tình huống về sau, quay đầu hướng khoa phụ thủ lĩnh nói, các ngươi bị kia Long Thái tử cho luồng định. Khoa phụ thủ lĩnh ngạc nhiên, có ý gì? Hắn bên trong là ổ trướng, không phải cái gì nguyên rủa, truy nhật mà nói, càng là một tuần tịch làm. Tần Liêu lắc đầu, chợt lấy ra thần nông cất giữ một mảnh thảo dược, đút vào thiếu niên kia trong miệng. Theo thảo dược nhập khẩu, thiếu niên thống khổ sắc mặt dần dần bình phục lại, một màn này cho khoa phụ thủ lĩnh mang đến lớn lao xung kích. Nếu như thật sự là bọn hắn bị chơi bừa, như vậy quá khứ chết tại truy nhật trên đường trong tộc tinh anh đây tính toán là cái gì? Đừng hát, cũng đừng ngậy, tranh thủ thời gian đưa hắn đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tại này giật mình lang gian, Tần Liêu hướng về phía khoa phụ thủ lĩnh đạo. Khoa phụ thủ lĩnh đành phải dằn xuống phức tạp tâm tình, quay đầu dặn dò tộc nhân đem thiếu niên kia mang đi. Đa tạ tiên nhân chỉ điểm sai lầm. Cái này lúc, một thiếu nữ đột nhiên từ trong đám người bật ra, quỳ rạp xuống Tần Liêu trước mặt, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bộ dáng. Tần Liêu liếc nàng liếc mắt một cái, lập tức đoán ra thân phận đối phương, người là Nguyệt Nhu. Nguyên kịch bên trong, Nguyệt Nhu người yêu chính là gần nhất một giới dũng sĩ giải thi đấu người thắng trận, bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra, truy nhập nhiệm vụ khẳng định sẽ rơi vào đối phương trên đầu. Mà cái này, hẳn là đối phương đột nhiên đi ra quỳ xuống đất nói lời cảm tạ nguyên do ở chỗ đó. Thiếu nữ nói, thiên nhân thần cơ diệu toán, tiểu nữ chính là Nguyệt Nhu. Tần Liêu gật gật đầu, giơ tay lên nói, đứng lên đi. Nguyệt Nhu chợt đứng dậy, chuyển mắt nhìn về phía khoa phụ thủ lĩnh, cha, cái này dũng sĩ giải thi đấu, không cần lại xử lý đi. Khoa phụ thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, một tuần kịch làm, còn xử lý cái gì? Nguyệt Nhu lúc này mới an tâm lại, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười. Đa tạ tiên nhân cứu ta tộc nhân, cùng thời ra khoa phụ truy nhật chi mê. Cái này lúc, khoa phụ thủ lĩnh trịnh trọng việc nói với Tần Liêu. Tần Liêu khoát tay áo, không cần phải khách khí, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta cũng có sở cầu. Khoa phụ thủ lĩnh tò mò hỏi, cầu ta? Tần Liêu cười nói, đúng, ta muốn Bắc Nhạc tịnh thổ, cùng mượn một chút các ngươi khoa phụ tộc thanh bát. Khoa phụ thủ lĩnh, mặc dù hắn rất cảm kích đối phương trợ giúp, nhưng yêu cầu này thực tế là, nếu ngươi có thể đáp ứng lời nói, ta liền chuyển cho các ngươi khoa phụ tộc một bộ thần nông dược thảo kinh, có kinh này về sau, các ngươi liền sẽ không lại bị người như vậy chơi bừa, còn có thể bồi dưỡng ra một nhóm trong tộc ý sư, phúc phận hậu thế tử tôn. Tần Liêu lợi dụ đạo. Nói đến đây, hắn ý vị thâm trường liếc mắt Nguyệt Nhu. Nguyệt Nhu lại trong nháy mắt lĩnh ngộ đến hắn ý tứ, lập tức khuyên, phụ thân, ngẫm lại những cái kia chết tại truy nhật trên đường tộc nhân đi, nếu như chúng ta có tương quan tri thức, liền sẽ không xuất hiện loại này bi kịch. Ngẫm lại những cái kia chết bởi ốm đau tộc nhân đi, nếu như chúng ta có ý sư, liền có thể cứu sống tính mạng của bọn hắn. Vùng tịnh thổ kia cùng thánh bát, cho dù là lại chất quý, cũng so ra kém ta khoa phụ tộc tương lai à. Tại lời khuyên của nàng dưới, khoa phụ thủ lĩnh hít một hơi thật sâu, nói, mời chư vị cùng ta tới. Canh ba sáng. Trong phòng khách, chúng tiên nữ tranh nhau chen lấn đuốt đuốt khoa phụ tộc thánh bát, hiển nhiên đối với cái này hết sức tò mò. Một bên bàn bên trên, hoa thần ghé mắt nhìn về phía trên mặt nụ cười Tần Liêu, hỏi thăm nói, ngươi là thế nào biết khoa phụ tộc thánh bát? Mặt khác, vì sao muốn cái này thánh bát? Tần Liêu đáp lại nói, trước kia ta du lịch đại hoang thời điểm, liền từng nghe nói qua khoa phụ tộc một chút cố sự, thí dụ như nói cái này thánh bát. Lập tức nghĩ đến, nếu trang lấy ngũ nhạc tịnh thổ có dụng cụ điều kiện, như vậy trang lấy chân thủy có hay không điều kiện đâu? Cũng không thể dùng trang tịnh thổ thượng cổ bảo bình đến trang chân thủy a. Lại liên tưởng đến khoa phụ tộc thánh bát, liền đưa ra yêu cầu này. Hoa thần nhìn mà than thở, cuối cùng xuất phát từ nội tâm cảm khái nói, ngài ánh mắt chi lâu dài, suy nghĩ sâu xa, phóng nhãn tâm giới, cử thế vô song. Thần Liêu, cho dù hắn ra mặt đã bị ma luyện rất dày, giờ này khắc này vẫn như cũ có chút ấm hồng. Cái này khích lệ, thực tế là nói quá sự thật rồi, người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn nhiều nhất bất quá là chiếm tiên tri tiện nghi, căn bản không có lợi hại như vậy. Chương 1683, Phục Hy, vi phụ chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Chương 1683, Phục Hy, vi phụ chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Hôm sau, Kim Mây tự Bắc Nhạc bay lên không, lướt qua chân trời, xuyên thấu tầng mây, lấy như lưu tinh tốc độ đi vào trong núi lớn trên không, đã thấy trên núi lưu động kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc thần quang, không chỉ ngăn lại bọn hắn hạ xuống con đường, thậm chí là ngăn cách thần thức nhìn trộm. Đây là trận pháp gì, cảm giác tốt rất sợ sợ. Hai tiên nữ nhìn chằm chằm phía dưới ngũ sắc thần quang, thì thào nói. Tần Liêu nói, là ngũ hành trận, ngũ hành tương sinh tương khắc, cộng đồng hình thành một cái ngũ hành kết giới. Đây là phàm nhân cũng có thể bố trí đi ra trận pháp, lại có thể ngăn cản thần ma, thậm chí là vây chết thần ma. Không hổ là ta Phục Hy đứa bé, liếc mắt một cái liền nhìn ra trận này hư thực. Đột nhiên, nương theo lấy một đạo cởi mở tiếng cười to tự ngọn núi bên trong truyền đến, cái này quang hoa lưu chuyển trận pháp lại trong nháy mắt bị thu lên. Tần Liêu mím môi một cái, lúc này giá ngự lấy kim mây rơi vào ngọn núi bên trong, dừng ở âm thanh truyền đến trước sân động, ngươi là phụ thân ta. Tiến đến rồi nói sau. Thanh âm kia nói. Tần Liêu giả vờ như cố gắng bình phục tâm tình bộ dáng, xuất linh đám người đi vào sân động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy động phủ chỗ sâu treo một tấm to lớn bắt quái đồ, một tên trên người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt kiên nghị mà ôn hòa nam tử ngồi tại bắt quái đồ trước, cười nhìn về phía bọn hắn. Ngươi là ai? Ngay tại nam tử nhìn về phía bọn hắn lúc, hoa thần cũng đang quan sát đối phương, lại cảm giác sâu không lường được, thậm chí càng xem càng giống là tại nhìn chăm chú thiên địa. Nam tử mỉm cười, ta là Phục Hy, thượng cổ nhân vương Phục Hy. Cách Tắt Lạc Vương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, ngươi là người có phúc. Phục Hy liếc mắt nhìn hắn, vừa cười vừa nói, Cách Tắt Lạc Vương lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, đại lễ thăm viếng, bái kiến thượng cổ nhân vương. Phục Hy phất phất tay, một cỗ linh khí lập tức đem đối phương từ dưới đất cất nhắc lên, không cần quỳ, ta không thích người khác quỳ ta. Cách Tắt Lạc Vương mặt mũi tràn đầy sùng kính nói, ấy. Phục Hy lập tức nhìn về phía Tần Liêu, mỉm cười nói, ta rất vui mừng, ngươi có thể từ Viêm Đế biến thành thần ông, chân chính vì cả nhân tộc tương lai mà kính dâng quãng đời còn lại. Tần Liêu lại không tiếp lời gốc dạng, ngược lại hỏi, ngài vì sao lại ở đây? Kia không quan trọng. Phục Hy nói, trọng yếu chính là, các ngươi muốn thu hoạch được trong núi lớn tịnh thổ, liền nhất định phải đánh bại ta. Ngài nếu biết chúng ta là tới lấy trong núi lớn tịnh thổ, như vậy nên cũng biết chúng ta tại sao phải lấy tịnh thổ. Không đề cập tới làm phụ thân của ta, cho dù là ngài làm đã từng nhân vương, cũng không nên cản chúng ta. Tần Liêu chân thành nói, ngươi nói rất có lý. Nhưng phần này tịnh thổ là nữ hoa thần du trước giao cho ta, ta đã đáp ứng nàng, trừ phi ta bị đánh bại, cũng đứng lên không nổi nữa, nếu không liền sẽ không đem tịnh thổ giao ra. Phục Hy nói, đó là bởi vì mẫu thân của ta lúc gần đi, cũng không rõ ràng tình huống hiện tại. Hoa thần lập tức nói, nàng nếu là còn tại tam giới bên trong, nhất định sẽ làm cho ngài đem tịnh thổ giao cho chúng ta. Phục Hy cười cười, nói, đây chỉ là một loại giả thiết, nhưng ta không thể là giả thiết mà vi phạm lời thề. Nghe đến đó, Thần Liêu lập tức lâm vào trầm tư. Nguyên kịch bên trong, thần nông vì thu hoạch tịnh thổ, cùng Phục Hy triển khai một trận kịch chiến. Cuối cùng lại thất thủ giết chết cha ruột của mình, tuy được đến tịnh thổ, nhưng cũng mất đi thân nhân duy nhất. Như hắn cũng không biết chuyện này, còn có thể đề nghị dùng tỷ võ phương thức quyết định tịnh thổ thuộc về, thậm chí là mang theo bên cạnh các đồng bạn tại Phục Hy cự tuyệt về sau, cưỡng ép tranh đoạt. Nhưng vấn đề là hắn biết, vạn nhất chân đánh lên, phát động lực lượng của số mệnh, lệnh Phục Hy hồn đoạn nơi này, hắn còn thế nào có ý tốt nói mình là thần nông người cứu vớt. Đã là như thế, vậy ta liền thay nhân gian thương sinh khiêu chiến ngươi. Đang lúc Tần Liêu trầm tư gian, Hoa Thần đột nhiên đứng dậy, lật tay gian triệu hồi ra một thanh tiên kiếm, nghiêm túc nói, không thể. Tần Liêu đông nhiên tỉnh táo lại, trước tại Phục Hy hô. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người nhao nhao bắn ra ở trên người hắn, không chỉ có là Hoa Thần chờ người, chính là Phục Hy trong mắt cũng hiện ra một tia nghi hoặc. Phụ thân, chuyện không nên đi cái phương hướng này phát triển, người ta cũng không phải là tuyệt đối đối lập phương, càng không phải là kẻ địch. Tần Liêu nhìn thẳng Phục Hy đôi mắt, nghiêm túc nói, ta có thể hiểu được ngươi đem lời hứa so sinh mệnh nhìn quan trọng, lại không thể lý giải cha con chúng ta nhất định phải bình khí tương hướng. Nếu là nữ hoa để ngài bảo tồn tịnh thổ, không thể cho những người khác, ngài lại đi tìm một chuyến nữ hoa không được sao? Chẳng lẽ nói, lấy ngươi thực lực bản thân cùng nữ hoa quan hệ, liên thông biết nàng một tiếng đều làm không được. Phục Hy, đáng người. Đây đúng là bọn hắn cũng không từng lường trước qua đề nghị. Phụ thân, ngài có thể không quan tâm ta đứa con trai này, có thể không quan tâm tự thân tính mệnh, nhưng ngài liền nhân tộc đều không để ý sao? Ngài sứ mệnh hiện tại còn chưa hoàn thành đâu, nhân tộc còn cần ngươi thủ hộ. Ngài có nghĩ tới không, khi ngươi rời đi về sau, vạn nhất có người muốn thu hoạch nhân tộc làm sao bây giờ? Nhân tộc vô đại đế, đâu ra hộ thành hộ? Thần Liêu lại lần nữa nói. Phục Hy sắc mặt rốt cuộc biến. Thành như Tần Liêu nói, hắn có thể không quan tâm một đứa con trai, thậm chí có thể không quan tâm tự thân tính mệnh, lại không cách nào trơ mắt nhìn xem nhân tộc lâm vào nguy cơ. Tần Liêu đem này biến sắc thu hết vào mắt, liền càng thêm thành khẩn nói, phụ thân, đi tìm nữ hoa nương nương đi. Ta hoài nghi Ôn Thần phía sau còn có càng thêm đáng sợ tồn tại, loại này tồn tại, ta khẳng định đối phó không được. Vạn nhất đến lúc kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, có thể thay đổi hết thảy, chỉ có nữ hoa nương nương. Phục Hy thở phào một hơi, nói, tốt, ta cái này đi tìm nữ hoa. Tần Liêu cao cao nhấc lên tâm thần lúc này mới để xuống, không người một cái thật sâu, đà tạ phụ thân. Phục Hy hai tay đỡ lấy hắn cánh tay, đem này thân thể phụ chính, trên mặt vui mừng nói, thần ông, ngươi xa so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú, luận đến cái nhìn lại cục, liền ta cũng không bằng ngươi. Tần Liêu lắc đầu nói, phụ thân chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng mà thôi. Ngươi không phải cũng là chính đương sự sao? Phục Hy cười ha ha một tiếng, chợt nói, liền để vi phụ giúp ngươi một tay đi, cũng coi là đối ngươi làm ra một tia không có ý nghĩa liền ngủ. Dứt lời, hắn bay nhanh bấm ngón tay suy tính, đợi trong lòng đã có dự tính về sau, đống nhiên quay người, hai tay kết ấn, hung hăng đẩy hướng một mực treo ở động phủ chỗ sâu bắt quái đồ. Mà theo ngón tay hắn chỉ hướng, bắt quái đồ đột nhiên thần quang lưu chuyển, bởi vậy ngưng tụ thành một cái không ngừng xoay tròn thần quang môn hộ. Thần Liêu nao nao, ngạc nhiên nói, phụ thân, đây là chân thủy liền tại đối diện. Phục Hy mỉm cười nhìn về phía hắn, ôn nhu nói, thật xin lỗi, vi phụ chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy, không có cách nào đem chân thủy mang tới cho ngươi. Thần Liêu, giờ này khắc này, hắn thật sâu cảm ứng được Phục Hy đối thần nông yêu. May mắn đây là luân hồi thế giới, mà không phải hắn chủ thế giới. Nếu không làm loại này đánh cắp thâm trầm tình thương của cha kẻ trộm, nội tâm của hắn cũng sẽ không dễ chịu. Mau đi đi, các ngươi có thể nhanh một chút, nhân gian liền có vô số người bởi vậy được lợi. Phục Hy thúc giục nói. Tần Liêu khẽ bước cằm, lúc này dẫn theo đám người vượt qua thần quang môn hộ, bởi vậy trong nháy mắt đi vào một vách núi hạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một gian nhà cỏ lẻ loi trơ trọi đứng bước tại sườn núi chân chỗ, vô hình gian lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Đám người nhìn nhau một cái, chợt cùng đi đến nhà cỏ trước. Hoa Thần dẫn đầu la lên, có người sao? Ai ở bên ngoài? Một giọng già nua lập tức truyền ra. Hoa Thần nói, chúng ta là thiên đình sứ giả. Thiên sứ. Nương theo lấy một đạo tiếng mở cửa, một tên người khoác màu đen áo tơi, tay cầm long đầu một trượng, tóc trắng phơ lão giả chậm rãi đi ra, cẩn thận hỏi, các ngươi có gì muốn làm? Hoa Thần nghiêm túc nói, lão tiên sinh, chúng ta là tới lấy chân thủy. Các ngươi sao biết chân thủy tại ta chỗ này? Lão giả lập tức một mặt kinh ngạc. Hoa thần nhìn Tần Nghiêu liếc mắt một cái, chợt cười hướng lão giả nói, là nhân vương Phục Hy đưa chúng ta tới, Phục Hy tinh thông xem bói suy tính thuật pháp, không có bất cứ chuyện gì có thể giấu giếm được hắn suy diễn. Nhân vương Phục Hy, ta rõ ràng, các ngươi chính là nữ hoa đại thần nói tới lấy nước người. Lão giả giật mình. Hoa thần nuốt cằm nói, không sai, mời ngài đem chân thủy cho chúng ta đi, chúng ta còn muốn dùng cái này thần thủy đi cứu vớt nhân tộc đâu. Lão giả nói, tín vật của các ngươi đâu? Hoa thần mắt trợn tròn, tín vật gì? Nữ hoa đại thần nói, thân phụ thiên mệnh chi nhân, sẽ mang lấy tín vật tới lấy nước, như không có tín vật, như vậy cho dù là nói ba hoa trích trẻ, cũng không phải chân chính người hữu duyên. Hoa thần, dám hỏi lão tiên sinh, tín vật này là cái gì? Thần Nghiêu hỏi thăm nói, cái này phải hỏi các ngươi a, chân chính chân thủy chủ nhân, sao có thể không có tín vật đâu? Lão giả nói, nếu như cầm không đúng, hoặc là mơ hồ không rõ, khẳng định cũng không phải là chân thủy chủ nhân. Tần Nghiêu sắc mặt bình tĩnh nói, lão tiên sinh, chủ yếu là chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người trên thân đều có rất nhiều đồ vật, có lẽ ngài nói tín vật chính là trong đó một kiện. Còn mời ngài bao nhiêu cho chút nhắc nhở, chúng ta cũng đẹp mắt nhìn trên thân có hay không, nếu như không có, chúng ta lập tức liền đi, tuyệt không dây dưa. Lão giả có chút dừng lại, nói, thôi được, vậy ta liền cho các ngươi một chút nhắc nhở, tín vật này a, là một cái bát. Bát. Hoa thần đống nhiên nhớ tới thần nông yêu cầu khoa phụ tộc thánh bát, lập tức nhìn về phía đối phương. Tần Nghiêu giả vờ như ngạc nhiên bộ dáng, chợt lật tay gian triệu hồi ra kia thánh bát, hỏi thăm nói, lão tiên sinh, ngài nhìn chính là vật này. Lão giả hai tay tiếp nhận thánh bát, tỉ mỉ tìm đọc, đột nhiên hưng phấn lên, không sai không sai, chính là vật này, các ngươi quả nhiên là chân chính người hữu duyên. Tần Nghiêu thở phào một hơi, chắp tay nói, vậy liền mời lão tiên sinh mang bọn ta đi lấy chân thủy đi. Cùng ta tới. Lão giả đem thánh bát trả lại cho Tần Nghiêu, quay người nói, một lát sau, một chuyến mọi người đi tới một chỗ thiên trì trước, theo lão giả mặc niệm chú ngữ, một đoàn to như nắm tay màu trắng giọt nước lập tức chậm rãi bay ra thiên trì, huyền không tại ao nước phía trên. Tần Nghiêu hướng chân thủy giơ lên thánh bát, chân thủy lúc này dường như nhận một loại nào đó dẫn dắt, chủ động bay về phía trong chén. Cầm tới. Một bên, nhìn thấy chân thủy thuận thuận lợi lợi rơi vào thánh bát, Hoa thần vui vẻ nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ba tên tiên tử kích động ôm ở cùng nhau, tất cả đều vẻ mặt tươi cười. Tần Nghiêu lật tay gian thu hồi thánh bát, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, quay đầu nói với Hoa thần, hồi thái cổ thành đi, liền chờ ta phụ thân tương trung nhạc tịnh thổ mang đến. Hoa thần nuốt cằm nói, tốt, về thành. Trong chân thế, một đoàn khói đen cấp tốc chạy vội ở trên mặt đất, tuần tự đi khắp vũ nhạc, cuối cùng đi vào thiền trì phụ cận, đi qua dài đến một ngày một đêm tìm kiếm về sau, mới rốt cục tìm đến lão giả nơi này, đưa tay gõ cửa. Cách. Nhiều lần, lão giả đưa tay mở ra cửa gỗ, nhấc vào mắt, chỉ thấy một tên người khoác hắc bảo nam tử sự ở ngoài cửa, trên thân mang theo một cỗ đáng sợ khí tức, ngươi là ai? Người áo đen đáp lại nói, ta là bạn của thần nông, có việc gấp tìm hắn, xin hỏi thần nông tới qua nơi này sao? Lão giả nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tới qua, bất quá đã hồi thái cổ thành. Lại nhanh chóng như vậy, dám hỏi hắn vì sao tới đây, chính là nghĩ biện pháp giải quyết ổ dịch. Người áo đen nói. Nghe vậy, lão giả đột nhiên cảnh giác lên, nói, ngươi là bằng hữu của hắn, lại há có thể không biết điểm này đâu. Người áo đen có chút dừng lại, chợt đột nhiên ra tay, lòng bàn tay bao trùm tại lão giả đỉnh đầu, cưỡng ép tiến hành siêu hồn. Ngũ nhạc tinh thổ, thiên trì chân thủy. Nửa ngày, người áo đen chậm rãi giơ bàn tay lên, nhìn cũng không nhìn bởi vậy hôn mê lão giả, thì thào nói. Sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành vô số quả đen, lấy cực nhanh tốc độ xông ra đáy vực, càng bay càng cao. Cuối cùng, hắn lại đi vào thiên chi cuối cùng, hướng về phía một mảnh hỗn độn thời không quỳ xuống đất hành lễ, thuộc hạ ôn thần, bái kiến ma đế. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn liền từ trong hỗn độn truyền ra, chuyện gì? Theo thuộc hạ điều tra biết được, thần nông chính dẫn người tìm kiếm ngũ nhạc tịnh thổ cùng thiên trì chân thủy, ý đồ khống chế ôn dịch. Nhưng thuộc hạ cũng không rõ ràng, hắn hiện tại phải chăng tập hợp đủ mấy thứ này, càng không rõ ràng tập hợp đủ về sau sẽ hình thành thứ gì, mời ma đế cho nhắc nhở. Ôn thần thành kính nói. Ma đế lặng im hồi lâu, chợt nói, mấy thứ này sẽ lệnh bản cổ đại thần lưu lại tiên chủng ở nhân gian nở hoa, mà một khi hoa loại vật này giáng lâm nhân gian, phàm là có hoa ở địa phương, ngươi pháp thuật liền sẽ mất đi hiệu lực. Nói cách khác, vật này là ngươi ôn thần số mệnh khắc tinh. Ôn thần tâm thần lập tức chìm vào đáy cốc, vội nói, khẩn cầu ma đế ban cho thuộc hạ càng nhiều thần lực, trợ thuộc hạ mau chóng chém giết thần nông. Bổn đế hiện tại đang đứng ở phá phong thời khắc mấu chốt, không có cách nào ban cho ngươi càng nhiều thần lực, bất quá lại có thể cho ngươi một cái đề nghị. Ma đế chậm rãi nói. Ôn thần đại hỉ, vội vàng dập đầu, còn mời ma đế chỉ rõ. Đi Bất Chu Sơn bản cổ động, mời ra khai thiên thần phủ. Ma đế đạo. Ôn thần nụ cười cứng đờ, thấp giọng nói, ma đế, không phải thuộc hạ tự coi nhẹ mình, thực tế là ta có tư cách gì thúc đẩy khai thiên thần phủ đâu. Ma đế yếu đất nói, đừng lo lắng, ta cho ngươi đi, lại há có thể suy xét không đến điểm này. Ta cho ngươi một phần khẩu quyết, ngươi đến bản cổ động về sau, chỉ cần có thể đi vào động bên trong, đối thần phủ đọc thần khẩu quyết, như vậy thần phủ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn chịu ngươi thúc đẩy. Ôn thần ánh mắt đông nhiên sáng lên, không người bái nói, đa tạ ma đế, còn mời ma đế ban thưởng pháp. Thời gian cực nhanh. 3 tháng sau, Tần Nghiêu chờ người như cũ tại thái cổ bên trong thành, yên lặng chờ đợi Phục Hy trở về thế gian, nhưng không ngờ tại một cái vốn nên an bình buổi chiều, trên bầu trời đông nhiên vang lên trận trận kinh lôi, thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được thảm liệt tiếng chém giết. Không tốt, là thiên đình xảy ra chuyện. Đỗ tộc, một cái mới xây thành không lâu trong đình viện, Hoa thần đột nhiên từ cờ bên cạnh bàn đứng lên, hai mắt trợn trừng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chương 1684, đạo tổ cấp nữ hoa chương 1684, đạo tổ cấp nữ hoa ngươi đừng có gấp, ta xem trước một chút là tình huống như thế nào. Bàn cờ một chỗ khác, Tần Nghiêu nhẹ giọng trấn an một câu, chợt mở ra thiên nhãn, từ nhân gian nhìn về phía thiên đình, đã thấy Xí tay cầm một cây búa to, tại thiên đình bên trong không ai địch nổi, trong nháy mắt liền do Nam Thiên Môn giết tới Lăng Tiêu Điện, cùng chúng thần chiến đấu đứng dậy. Mắt thấy chúng thần đều không phải là đối thủ của Xí, Thiên Đế liền tự mình động thủ, chư thiên tinh đấu tụ lực, hung hăng đánh về phía đối phương. Vậy mà mặc dù như thế, hắn như cũng không địch thủ cầm cự phủ Xí, cuối cùng bị đánh mở Thiên Đế đỉnh đầu miệng quan, đánh cho trọng thương. Ngươi đến cùng là ai, vì sao có thể khống chế khai thiên thần phủ? Rơi xuống ngã xuống đất về sau, Thiên Đế nôn ra máu, mang theo thanh âm rung động hỏi: "Ca ca, ta chỉ là đổi cụ thân thể mà thôi, ngươi lại ngay cả ta đều nhận không ra rồi." Xí ở trên cao nhìn xuống nhìn trời đế, khắp khuôn mặt là khoái ý. Thiên Đế bỗng nhiên trừng lớn hai mắt: "Ngươi là Ma Đế? Ngươi sao lại thế? Làm sao lại mượn thể xuất thế?" Ma Đế thay thế hắn nói ra nửa câu sau tra hỏi, chợt từng bước một đi vào Thiên Đế thần tọa trước, quay người ngồi xuống, còn không phải là vì phá phong. Vì bài trừ cái kia đáng chết phong ấn, ta cơ hồ ma diệt tự thân tiên khu, chỉ có thể mượn thể xuất thế. Kỳ thật, nguyên bản ta là có vừa ý thân thể, chỉ tiếc, kia thân thể chẳng biết tại sao đột nhiên liền biến mất khỏi thế gian, không có cách, ta cũng chỉ có thể mượn dùng một chút ôn ma cái này tanh hôi túi ra. Nói đến đây, nghĩ đến chính mình bố cục, trên mặt hắn lập tức lộ ra một môi nụ cười. Lúc đó, hắn nói cho Xí kia chú ngữ, căn bản không phải là cái gì điều khiển bản cổ thần phụ thần chú. Chỉ dựa vào một đoạn thần chú liền có thể điều khiển trong thiên địa này để nhất sát khí, vậy cái này sát khí cũng quá cấp thấp. Trên thực tế, kia chú ngữ là mời hắn phụ thân chú, đùa này băng lên, nội ứng ngoại hợp, hắn mới có thể từ cái kia phong ấn bên trong triệt để chỗ tới, không chỉ chiếm cư xí thân thể, còn khống chế bản cổ thần phủ. Làm nữ hoa thân tử, bản cổ thần phủ mâu thuẫn với hắn là rất nhỏ, bởi vậy mới có dưới mắt một màn này. Ma Đế, mẫu thân chỉ là thần du đi, không phải triệt để rời đi tâm giới, ngươi làm như thế, liền không sợ mẫu thân sau khi trở về nghiêm trị ngươi sao? Thiên Đế sợ hãi, sắc mặt run rẩy nói: "Bây giờ ta có bản cổ thần phủ nơi tay, chưa chắc không thể cùng một trong chiến." Ma Đế ngẩng đầu nói. Thiên Đế lắc đầu: "Ngươi bị đưa đi thời điểm vẫn là trẻ con, bởi vậy không rõ ràng mẫu thân mạnh mẽ. Tại tam giới bên trong, mẫu thân chính là đạo hóa thân, đừng nói là ngươi có bản cổ thần phủ, cho dù là ngươi lại dung hợp bản cổ huyết mạch, cũng không thể nào là mẫu thân đối thủ. Đừng nghĩ lấy dùng cái này loạn ta đạo tâm, vô dụng, cho dù là nàng trở về, ta cũng phải ngay mặt hỏi một chút nàng, vì sao như thế nhẫn tâm, dựa vào cái gì đối với ta như vậy?" Ma Đế một mặt u ám, trong mắt lóe ra ghen ghét hung quang. Thiên Đế tận tình khuyên bảo khuyên: "Đó là bởi vì ngươi xuất sinh dẫn đến bầu trời phá một cái độc lớn, vì tam giới mang đến vô số tai họa, ngươi có biết mẫu thân phế khí lực lớn đến đâu, mới đưa ngày đó bổ được không?" Ma Đế cười lạnh một tiếng: "Cái này chẳng lẽ trách ta sao? Ta một đứa bé, có thể biết thứ gì? Mà lại, coi như ta tự thân mang theo bất tưởng, ngươi cũng nói rồi, mẫu thân là đạo hóa thân, là tam giới người mạnh nhất. Như vậy nếu như nàng có thể đem ta mang theo trên người, kiên nhận giáo dưỡng, ta như thế nào lại rơi vào tình cảnh như vậy? Chỉ lo sinh, mặc kệ nuôi, càng bất kể giáo, đây chính là thánh mẫu." Thiên Đế đem hắn nói á khẩu không trả lời được về sau, Ma Đế dương mắt nhìn về phía trước, hướng về phía tất cả nhìn trộm nơi đây thần mình nói: "Tất cả đang nhìn chính mình tiên thần, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, ta hạn các ngươi trong vòng 3 ngày, đến đây tiên giới hướng ta triều thánh. Sau 3 ngày, tất cả không đến tiên đỉnh tiên thần, cũng có thể đứng trước ta đánh giết, đừng trách là không nói trước cũng." Chúng thần Phật. Nhìn đến đây, Tần Nghiêu lập tức thu hồi thiên nhãn, hướng về phía trong bất chi bất giác xuống lại mà đến chúng nhân nói: "Ma Đế mượn nhờ ôn ma xí thân thể xuất thế, giờ phút này đã công chiếm tiên đỉnh." "Cái gì?" Đám người nhao nhao la hét đứng dậy. Tần Nghiêu nghiêm túc nói: "Mà lại, hắn để tất cả đại thần thông giả trong vòng 3 ngày đi tới thiên đình gặp hắn, sau 3 ngày, nếu như có người không có đi, hoặc là nói không tại thiên đình, hắn liền có khả năng vô mục tiêu tùy ý chém giết địa tiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, đến thái cổ thành khả năng cực lớn." Chúng tiên nhân trong lúc nhất thời tất cả đều tâm loạn như ma. Hoa Thần nhìn chăm chú Tần Nghiêu hỏi: "Thần nông tiên sinh, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Tần Nghiêu nói: "Nhất định phải nhanh rút khỏi thái cổ thành, tìm một chỗ tị nạn chờ phụ thân ta mang theo mẫu thân người trở về. Chỉ cần bọn hắn trở về sớm, trận này ma kiếp liền sẽ không thương tới quá nhiều người. Vậy chúng ta tránh đi đâu?" Hai tiên nữ hỏi thăm nói. Tần Nghiêu nói: "Phục Hy động, nơi đó có ngũ hành kết giới, cho dù là Ma Đế thông qua thủ đoạn gì tìm tới chúng ta, cũng có thể nhiều căng cứng một chút thời gian, chỉ hy vọng hai người bọn họ có thể sớm một chút gấp trở về. Nếu không thể, trừ hắn ra, chỉ sợ ai cũng sống không được. Về phần hắn cùng cựu thúc nhiệm vụ, vậy thì càng đừng nghĩ. Đến nơi cuối cùng kết cục, xác suất lớn là Phục Hy nữ hoa lại lần nữa phong ấn Ma Đế, sau đó dựng lại nhân gian. 3 ngày sau, nhân gian nhưng phàm là có thể lên tiên tiên thần tất cả đều thượng tiên, mà dưới loại tình huống này, Ma Đế lại tay cầm bản cổ phủ từ trên trời giáng xuống, tìm kiếm khắp nơi cao tu vi tiên thần. Nay tình huống cũng đúng như Tần Nghiêu dự liệu như vậy, rất nhanh liền đi vào hết hạn cho tới bây giờ, lịch sử loài người thượng phồn minh nhất khu vực, thái cổ thành. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, Tần Nghiêu sớm đã mang theo tất cả nhân viên tương quan chạy trốn, lưu tại thái cổ bên trong thành, chỉ có một đoạn liên quan tới thần nông cùng các thiên sứ truyền thuyết. Ma Đế nguyên bản dự định là lấy thái cổ thành làm tâm điểm, đi tới Hoàng Hà lưu vực thị sát, nhưng lúc nghe kia thần nông bên cạnh có mấy tiên nữ bên trong có cái gọi Hoa Thần tiên tử về sau, lập tức chuyển biến ý nghĩ, bắt đầu lục soát thiên kiểm địa, tìm kiếm Hoa Thần tung tích. Thông qua sĩ ký ức, hắn biết Hoa Thần là tiên đế thân muội muội, như vậy đối phương chính là mình thân tỷ tỷ. những người khác có thể trước phóng nhất hạng, nhưng thân tỷ tỷ nhất định phải muốn trước tìm ra. Tất cả tại hắn trầm luân thống khổ thời điểm, lại tại hưởng phúc huynh đệ tỷ muội, đều nên tiếp nhận một chút hắn chỗ gặp cực khổ. Dù sao đều là mẫu thân đứa bé, dựa vào cái gì bọn hắn có thể mượn mẫu thân quyền thế phong sinh thủy khởi, chính mình lại muốn thê thảm như vậy đâu? Lại mấy ngày, thông qua lục soát thiên kiểm phương thức, hắn rốt cuộc tìm đến trong núi lớn, trôi nổi tại không, nhìn chăm chú lên phía dưới lưu chuyển ngũ sắc thần quang ngọn núi, từ tốn nói, Hoa thần ở đâu? Phục Hy động bên trong, Hoa thần đang muốn mở miệng đáp lại, lại bị Tần Liêu kéo cổ tay, ra hiệu nàng không nên mở miệng. Hoa thần, tỷ tỷ của ta dùng nhiều năm như vậy, lúc này mới rốt cuộc phá phong mà ra, đi vào trước mặt ngươi lại không muốn trả lời ta sao? Ma đế lại lần nữa hỏi. Dê bên trong, Hoa thần cắn môi một cái, quay đầu nhìn chăm chú hướng Tần Liêu. Tần Liêu có chút dừng lại, chậm rãi buông ra này cổ tay. Hoa thần ánh mắt dần dần kiên định, nhanh chân đi ra Phục Hy động, đứng ở chỗ cửa hàng, ngắm nhìn giữa không trung giống như ma tôn thân ảnh. Ma đế, thu tay lại đi, đợi mẫu thân sau khi trở về, ta sẽ cầu nàng tha thứ ngươi. Nàng tha thứ ta? Ha ha, ha ha ha. Ma đế cất tiếng cười to, yên lặng nắm chặt trong tay bản cổ phủ. Tỷ tỷ, ngươi nếu là thật sự coi ta là đệ đệ, đứng ở góc độ của ta đến nói, chẳng lẽ không cho rằng là ta muốn hay không tha thứ nàng sao? Hoa thần quên, ta biết cái này đối ngươi đến nói rất không công bằng, chỉ cần ngươi bây giờ bỏ vũ khí xuống, quay đầu là bờ, đợi ngày sau nhìn thấy mẫu thân lúc, ta sẽ hết sức giúp ngươi tranh thủ ngươi nên đạt được hết thảy. Hoa thần, ngươi không cảm thấy lời này rất buồn cười đúng không? Tại ta bị phong ấn thời điểm, không ai nói phải vì ta tranh thủ thứ gì. Tại ta chịu khổ gặp nạn thời điểm, lại không người sẽ nhớ đến ta. Nhưng khi ta dùng hết thảy, thật vất vả xuất thế, đồng thời muốn dùng chính mình hai tay đền bù quá khứ tổn thất lúc, ngươi cho ta nói, vì ta tranh thủ, mà lại cũng chỉ là tranh thủ mà thôi. Vạn nhất nữ hoa qua loa thậm chí ghi hận ta đây, nàng năm đó liền một đứa bé đều có thể ghi hận, huống chi ta hiện tại đã không còn là đứa bé. Ma đế lãnh túc đạo. Hoa thần, thế nào, không lời nói rồi? Vậy liền ra đi. Ma đế ngót nói, huynh đệ chúng ta tỉ muội cùng một chỗ, cộng đồng chờ mẫu thân trở về. Hoa thần trong đầu đông nhiên hiện lên một đạo linh quang, nói, ngươi muốn bằng vào chúng ta làm con tin, uy hiếp mẫu thân. Ma đế lắc đầu nói, đừng đem ta nghĩ như vậy ti tiện, ta chỉ là muốn cùng huynh đệ tỉ muội đồng cam cộng khổ mà thôi. Thuận tiện lấy thử một chút, nếu như chúng ta vận mệnh tương liên, tổn thương cùng hưởng, mẫu thân có thể hay không vì trừng trị ta, từ đó nhìn xem các ngươi bị thương tổn. Hoặc là, vì phòng ngừa các ngươi bị thương tổn, liền không trừng trị ta. Hoa thần. Xoẹt. Tại này kinh ngạc gian, ma đế chậm rãi giơ lên bản cổ phủ, đột nhiên hướng trong núi lớn bổ tới. Đúa rơi thời khắc, thiên địa vang minh, ngập trời sát khí theo phủ quang xung ra, xuyên qua trời cao, đội sông hướng ngũ hành đại trận. Phục Hy động bên trong, Tần Liêu toàn lực điều khiển đại trận, ngũ sắc thần quang sáng lạn chói mắt, giống như đạo đạo thần hồng. Vâng. Phủ quang cùng thần quang tiếp xúc một cái mắt, khủng bố thần lực trong nháy mắt nổ tung, trung quanh đỉnh núi lần lượt vỡ vụn, loạn thạch vẩy ra, lại không khác biệt đánh xuyên rậm rạp cổ lâm. Tốt một tòa đại trận, có thể ngăn trở khai thiên thần phủ. Ma đế trong mắt lóe lên một bôi ngạc nhiên, chợt từ một tay nắm búa biến thành hai tay nắm búa, toàn lực thôi động thể nội ma lực, lại lần nữa đánh xuống một kích. Vâng. Trong khoảnh khắc, phủ quang vỡ nát hư không, phàm kinh hành chi chỗ, không gian nhao nhao như chiếc gương không ngừng vỡ vụn, ổn định thiên địa pháp tắc tức thì bị cưỡng ép xáo trộn, các loại dị tượng tùy theo xuất hiện, lệnh người dùng mình. Trừ tiên giúp ta. Tần Liêu đông nhiên hét lớn một tiếng, toàn lực ra chỉ ngũ hành đại trận. Ba tên tiên nữ, Thái Sơn Thần, Tiểu Hoàng Cầu, Cách Cắt Lạc Vương phụ tử chờ người nhao nhao ra tay, vì Tần Liêu cung cấp pháp lực chi viện. Hoa Thần bất đắc dĩ thở dài, lập tức thoáng hiện hồi trong đạo phủ, đưa bàn tay mâu thuẫn tại hai tiên nữ sau lưng, thể nội tiên khí liên tục không ngừng chảy ra, xuyên qua đám người, hướng về Tần Liêu. Không biết tự lượng sức mình. Ma đế hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt bản cổ phủ, không ngừng bổ ra phủ quang, không gian xung quanh bởi vậy không ngừng vỡ vụn, nồng đậm hỗn độn khí tự khe hở bên trong xuất hiện, giống như sương mù tràn ngập phương viên trăm dặm. Vành, vành, vành. Tại phủ quang không ngừng tập kích dưới, trong núi lớn đột nhiên sụp đổ một góc, ngũ hành pháp trận tròn nên bị hao tổn, Phục Hy động bên trong chúng tiên lập tức nhận trận pháp phản vệ, miệng phun máu tươi, huyết rót con ngươi. Phanh một lát sau, ngũ hành pháp trận hoàn toàn tan vỡ, chúng tiên cũng bởi vậy bị một cỗ cường đại lực lượng tách ra, hung hăng đụng vào sơn động địa phương khác, trong động càng là một mảnh hỗn độn. Sự chống cự của các ngươi không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà tại trận pháp biến mất về sau, Ma Đế chậm rãi bay thấp đến trước sơn động, từng bước một bước vào trong sơn động. Ma Đế quay đầu là bờ. Hoa Thần đưa tay lau đi bên miệng máu tươi, run run rẩy rẩy đứng lên. "Tỷ tỷ, ngươi là hiện tại theo ta đi, vẫn là nhìn ta từng cái giết chết bọn hắn, lại mang đi ngươi?" Ma Đế đưa tay chỉ hướng những người khác, mỉm cười hướng Hoa Thần hỏi. Hoa Thần chợt nhìn về phía đám người, cương điệu mắt nhìn đồng dạng là lòng dạ nhuốm máu thần ông, thở phào một ngụm trọc khí, "Ta đi với ngươi." "Ha ha ha, ha 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 ha." Ma Đế cất tiếng cười to, ngay sau đó lại hết sức ưu nhã làm ra mời tư thái, thậm chí liền thân eo đều xuất hiện có chút hố lượng, "Mời." "Chấm đã." Ngay tại Hoa Thần triệt để nhận mệnh, chuẩn bị cùng một cùng lúc rời đi, Phục Hy động chỗ sâu bắt quái đồ bên trong đống nhiên chuyển ra một thanh âm. Ma Đế sắc mặt đột biến, lập tức giơ lên bản cổ phủ, hung hăng phách chạm hướng bắt quái đồ. Chợt mà, vô số thần phù tự bắt quái đồ bên trong bay ra, định trụ phủ quang, ngay sau đó trôi hướng Ma Đế. Ma Đế con ngươi co rụt lại, vội vàng vung vẩy bản cổ phủ, không ngừng chém nát thần phù. Về sau phát hiện thần phù càng ngày càng nhiều về sau, hắn dứt khoát đem bản cổ phủ đội ở trên đầu, thần quang giống như thác nước rơi xuống, bao phủ lại này thân thể, vô số thần phù đụng vào trên thác nước, nhao nhao bạo liệt, giống như pháo hoa nở rộ. Cùng lúc đó, hai thân ảnh cùng nhau đi ra bắt quái đồ, một bộ đồ đen tự nhiên là Phục Hy, mà đứng tại bên cạnh hắn vị kia, vũ sát thải y che kín thân thể, phong hoa tuyệt đại, khí chất vô song, hai con ngươi phảng phất là một vùng vũ trụ, trong đó diễn hóa lấy vô tận pháp tắc. Mẫu thân, hoa thần kích động hô. Nữ hoa theo tiếng kêu nhìn lại, khẽ bước cằm, chợt thu nạp này vô số thần phù, nhìn chăm chú ma đế hỏi, ngươi muốn làm gì? Ma đế lạnh lùng nói, ta chỉ cầu một cái công bằng. Nữ hoa đạm mặt nói, tuyệt đối công bằng, đồng dạng cũng là một loại không công bằng. Ma đế cười lạnh nói, vậy ta liền đổi một loại thuyết pháp, ta phải vì chính mình cầu một cái công đạo. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi những hải tử khác không phải quân vương chính là công chúa, thưởng hết vinh hoa? Mà ta lại muốn tại kia tối tăm không mặt trời địa phương, chấm luân một năm rồi lại một năm. Nữ hoa nói, bởi vì ngươi xuất sinh, dẫn đến trên trời phá một cái lỗ thủng. Bởi vì ngươi xuất sinh, hại chết rất nhiều người. Đây là lỗi của ta sao? Ma đế chất vấn, là ta có tâm muốn đem thiên đầm cho lỗ thủng đi ra. Nữ hoa nói, ta nhất định phải cho những cái kia gặp nạn người một cái công đạo, cho nên đây chính là ngươi bị phạt nguyên do. Ta không tiếp thụ. Ma đế đưa tay nắm chặt bản cổ phủ, nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn nhất thống người, tiên lưỡng giới, ai dám cả ta, ta giết kẻ ấy. Nữ hoa khẽ thở dài, ngu xuẩn mất khôn. Ma đế cực kỳ chán ghét nàng loại thái độ này, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, giơ lên bản cổ phủ liền hướng đối phương vào tới. Đã ngươi muốn ngăn ta, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ hoa lặng lặng nhìn xem cự phủ đánh tới, nhưng khi lưỡi búa đi vào trước mặt nàng lúc, lại trong lúc đó định trụ mặc cho ma đế như thế nào liều mạng, đều không thể di động mảy may. Thần yêu con ngươi hơi dùng, đáy lòng hiện ra một tia hiểu ra. Tại cái này không có hồng quân tồn tại trong thế giới, nữ hoa chính là chân chính trên ý nghĩa đạo tổ. Thiên đế nói không giả, trừ phi bản cổ phục sinh, nếu không, thế gian lại vô nữ hoa đối thủ. Chương 1685, thế giới này quả thực quá tuyệt. Chương 1685, thế giới này quả thực quá tuyệt. Ma đế chưa hề dám khinh thị nữ hoa, nhưng cũng không nghĩ tới mẫu thân mình lại cường đại đến loại trình độ này, cho dù là thu hoạch bản cổ thần phụ chính mình, lại cũng không đả thương được đối phương mảy may. Mà tại kiến lập lên loại này nhận biết về sau, hắn đội vàng bung ra bản cổ phủ, ý đồ hóa cầu vồng rời đi. Có thể nữ hoa chỉ là đưa tay một chỉ, vừa mới hóa thành hắc vụ hắn liền lại biến trở về, đồng thời bị pháp tắc giam cầm trên không trung. Hiện tại xem ra, năm đó ta vẫn là quá mềm lòng, nếu như lúc đó liền rút ra ngươi thần cốt, cũng không đến nỗi phát sinh hiện tại loại tình huống này. Nữ hoa nhìn chăm chú lên ma đế thân thể, yếu ớt nói. Ma đế lập tức khắp cả người phát lạnh, lại cắn chặt răng, kiệt lực không để chính mình nói ra cái gì mềm yếu cùng cầu xin tha thứ. Cái này lúc, thần yêu đột nhiên đưa tay kéo hoa thần góc áo, ra hiệu nàng nên ra sân. Nếu là bỏ mặc nữ hoa nghiêm trị ma đế, như vậy nữ hoa tâm sẽ bởi vậy trở nên càng thêm lạnh lùng, thậm chí là mất đi cuối cùng một tia thân tình, chủ động lấy thân hợp đạo. Một khi phát sinh loại tình huống này, nguyên kịch bên trong nữ hoa diệt thế sẽ không thể ngăn cản, đến lúc đó nhân loại đều không có, hắn cùng cựu thúc cố gắng còn có cọng lông ý nghĩa. Hoàn thành nhiệm vụ càng là đừng nghĩ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nữ hoa không chỉ cảm ứng được hắn động tác, thậm chí như vậy hướng hắn nhìn sang, từ tốn nói, ngươi muốn nói cái gì liền tự mình nói, đừng tìm người thay ngươi. Thần yêu. Nữ hoa bên cạnh, Phục Hy vội ho một tiếng, chậm rãi nói, thần ông, vậy ngươi liền tự mình nói đi. Tại Phục Hy sau khi mở miệng, Tần Liêu tâm thần đỗng nhiên buông lỏng, vô cùng may mắn chính mình thay đổi đối phương vận mệnh. Bằng không mà nói, không có Phục Hy che chở, hắn đại đạo tổ cấp nữ hoa trước mặt thật sự là như sâu kiến đồng dạng. Ta là muốn mời nữ hoa đại thần bỏ qua ma đế lần này. Nhiều lần, Tần Liêu nhẹ nói. Nghe vậy, chúng tiên phải sợ hãi, cho dù là ma đế tại thời khắc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi có biết nếu không phải là ta kịp thời đổi tới, lấy lịch tử này tâm tính đến nói, trừ hoa thần bên ngoài, các ngươi còn lại tất cả mọi người ai cũng sống không được, thậm chí là liền chuyển thế cơ hội đều không có. Nữ hoa đạm mặt nói. Tần Liêu khẽ bước cằm, ta biết, nhưng ta vẫn là nghĩ vì hắn cầu một chút tình. Nguyên nhân rất đơn giản, suy bụng ta ra bụng người, ta nếu là hắn, sinh ra liền bị phong ấn ở tối tăm không mặt trời địa phương, làm hao mòn rơi tự thân mới có thể đào thoát, có lẽ sẽ so hắn càng cực đoan. Đương nhiên, ta không phải là đang nói nữ hoa đại thần ngài sai, mà là cảm thấy ma đế tội không đáng chết. Huống chi, vô luận nói như thế nào, hắn cũng là hài tử của ngài. Nghe hắn nói đến nơi đây, hoa thần lúc này quỳ rạp xuống đất, mẫu thân, thần nông nói đúng, ma đế dù nói thế nào cũng là hài tử của ngài, là đệ đệ của ta, cầu ngài cuốn hắn lần này đi, ta tin tưởng hắn tương lai nhất định sẽ đổi. Tại nàng lôi kéo dưới, tiên nữ sơn thần nhóm nhau nhau quỳ theo ngược lại, vì ma đế cầu tình. Ma đế triệt để mắt trợn tròn, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác dưới đáy lòng giống như cỏ dại căng bọn, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Phục Hy mỉm cười, đột nhiên rõ ràng thần nông ý nghĩ, nhẹ nhàng nói, nữ hoa, tha ma đế đi, hắn là không thành thủ, là rất cực đoan, nhưng nếu như ngươi tin được ta, ta nguyện thu hắn là đồ, hảo hảo giáo dưỡng, đem hắn bồi dưỡng thành một cái tạo phúc thiên hạ người tốt. Nữ hoa lặng im thật lâu, chậm rãi thở ra một hơi, thôi được, nếu tất cả mọi người vì nghịch tử này cầu tình, vậy ta liền tha hắn lần này. Đám người nhao nhao mừng rỡ đứng dậy, chỉ có ma đế cảm xúc như cũng phức tạp, trong mắt thậm chí hiện ra một tầng hơi nước. Thấy thế, Tần Liêu lại lần nữa nói, đại thần, ta có cái đề nghị, không biết. Nói. Nữ hoa quả quyết nói. Tần Liêu nói, theo ta biết, nhân gian phía dưới còn có một tầng thế giới, chỉ bất quá từ đầu đến cuối chưa từng bị khai phát qua. Ta hy vọng nương nương có thể đem giới này sáng lập thành minh giới, làm sinh linh hồn phách chuyển sinh chi địa, mà ma đế cũng có thể lập công chủ tội, chủ trì tương quan công việc. Nghe đến đó, ma đế trực tiếp lên người, há to mồm. Một bên đám người cũng có chút tâm tình phức tạp, thậm chí bắt đầu hoài nghi, cái này thần nông có phải hay không cùng ma đế có chút quan hệ thế nào. Mà liên tại cái này một mảnh tĩnh lặng gian, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đại đoàn kim sắc công đức, điên cuồng chui vào Tần Liêu thể nội. Tần Liêu chưa kịp phản ứng đây là có chuyện gì, pháp lực cùng đạo hạnh liền bắt đầu căng gọn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại từ đại la cảnh bị cưỡng ép tăng lên đến thái ớt kim tiến cảnh, vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới. Nhìn xem cái này quen thuộc một màn, nữ hoa lập tức rõ ràng thiên tâm ý chí. Trên thực tế, nàng sở dĩ có thể có được thực lực hôm nay, chính là bởi vì bổ thiên cùng tạo ra con người lúc hấp thu quá nhiều loại này công đức. Ma đế, ngươi có thể nguyện lập công chủ tội, chấp trưởng minh giới. Chốc lát, nữ hoa nhìn chăm chú lên ma đế nói. Ma đế vô cùng cảm kích nhìn Tần Liêu liếc mắt một cái, chợt đại lễ thăm viếng, đa tạ mẫu thân, ta nguyện ý. Nữ hoa đưa tay gian mở ra một đầu thông hướng minh giới con đường, chậm rãi nói, đi thôi. Vâng. Ma đế bỗng nhiên đứng dậy, nhưng tại sắp đi vào minh giới lúc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, cảm ơn. Tần Liêu một bên tiêu hóa lấy thể nội công đức chi lực, một bên mỉm cười nói, cùng tiễn minh đế. Ma đế sững sờ, chợt cười ha ha, trực tiếp đầu nhập minh giới bên trong. Thần ông, ngươi ngăn cản một trận đại kiếp, đồng thời ngăn lại ta cùng ma đế chí thân tương tàn, có thể nói công tích chắc tuyệt, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Đợi thời không khe hở khép lại về sau, nữ hoa nhìn chăm chú lên Tần Liêu hỏi. Tần Liêu không phải nguyên thần, cự tuyệt không được loại này hứa hẹn, lúc này nói, ta nghĩ mời đại thần sắc phong nhân đạo tam hoàng, vinh thế che chở nhân tộc. Nhân đạo tam hoàng? Nữ hoa trên mặt hiện ra một bôi tò mò. Tần Liêu bước cảm nói, không sai, tam hoàng phân biệt là Thiên hoàng Phục Hy, Địa hoàng Tần Đông, Nhân hoàng Hiên Biên. Hắn tới này thế giới nhiệm vụ chính là lệnh địa hoàng vĩnh tồn, nhưng liền nguyên kịch đến nói, nhiệm vụ này lại là nghịch thiên đạo. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, không có gì bất ngờ xảy ra, đến hoa nở nhân gian thời gian tiết điểm, thiên đạo liền muốn thu Thần Đông. Nếu không muốn cùng thiên đạo giao thủ, tại thiên đạo khó xử hạ đau khổ cầu sinh, như vậy xin giúp đỡ nữ hoa, chính là nhất cơ trí cách làm. Nữ hoa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chợt cao giọng nói, đồng ý. Tần Liêu đại hỉ, lúc này thật sâu một bái, đa tạ đại thần. Cùng lúc đó, một chuyến hệ thống quang phủ chợt mà thoáng hiện với hắn trước mắt, nhiệm vụ hoàn thành, tam quang thần thủy khóa chặt bên trong, giải tỏa sau liền có thể thu hoạch. Nữ hoa khoát tay áo, ngược lại nói với Phục Hy, việc này cuối cùng, cùng ta cùng đi nhân gian đi dạo đi, nhìn xem nhân tộc hiện trạng. Tần Liêu mí mắt đột nhiên nhảy một cái, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cầu nguyện, Phục Hy có thể thay đổi nữ hoa đối với nhân loại hỏng bét ấn tượng, hóa giải đối phương diệt thế ý niệm. Tốt, bất quá trước đó, ta được trước đem trong núi lớn tịnh thổ cho bọn hắn. Phục Hy mỉm cười, lật tay gian lấy ra một cái cẩm nang, đưa đến Tần Liêu trước mặt. Tần Liêu lúc này hai tay tiếp nhận cẩm nang, chân thành nói, cảm ơn phụ thân. Nhưng nếu không có Phục Hy lời nói, đây hết thảy chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Bởi vậy cái này tiếng nói tạ hắn nói chân tâm thật ý. Phục Hy cười gật đầu, chợt cùng nữ hoa cùng nhau rời đi. Yên lặng đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa về sau, hoa thần ngay lập tức đi vào Tần Liêu trước mặt, hỏi ra tất cả mọi người tiếng lòng, thần ông, ngươi cùng ma đế có phải hay không có quan hệ thế nào? Tần Liêu bật cười, ta như cùng hắn có quan hệ lời nói, lại há có thể cùng các ngươi cùng nhau chống cự hắn? Nhưng ngươi vừa mới hành vi thực tế là quá không thể tưởng tượng, ta không thể lý giải. Hoa thần đạo. Tần Liêu cười cười, nói, có cái gì không thể lý giải? Ta chỉ là lại càng dễ suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Chư vị, theo ta đi nhân gian đi, Trung Nguyên đại địa cũng nên nhất thống, mà chúng ta chính là thượng tiên trợ giúp hoàng đế sáng lập Hoa Hạ tiên sứ. Chúng tiên nhìn nhau một cái, nhao nhao nở nụ cười. Sáng lập Hoa Hạ, có chút ý tứ. Hôm sau, nhân gian, Si Bưu bộ. Si Bưu ngay tại trong lầu các biên binh thư, một tên cựu lê tộc người lại vội vàng chạy vào trong lầu, quỳ xuống đất nói, thủ lĩnh, thần nông đến. Thần nông. Si Bưu lưới đao đông dưng một trận, đứng lên nói, nhanh chuyển. Không, ta tự mình đi nên hắn tiến đến. Dứt lời, hắn một thanh bước xuống trong tay đao khắc cùng thẻ tre, xài bước đi xuất các lâu, rất nhanh liền tại bộ lạc bên trong nhìn thấy một thân hoa lệ phục sức Tần Liêu. Thần ông, ngươi làm sao có rảnh tới tìm ta? Ta vì Trung Nguyên nhất thống mà tới. Tần Liêu cười đáp lại. Si Bưu bước chân hơi ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần tiêu tán, vẫn là làm hoàng đế sứ giả đến. Tần Liêu gật gật đầu, xem như. Si Bưu thấp giọng hỏi, cho nên, các ngươi là có ý gì? Ước chiến. Ta biết, để ngươi đầu hàng hoàng đế, vậy cơ hội là không có khả năng. Cho nên, ta vẹn vẹn đại diện hoàng đế hướng ngươi tiếp theo phần chiến thư, để các ngươi hai cái đơn đả độc đấu chiến một trận, kẻ thắng làm vua, kẻ bại rời đi. Tần Liêu đạo. Si Bưu lắc đầu, đây đối với ta cựu Lê manh tướng đến nói không công bằng, muốn đấu đấu, cũng là từ Hiên Viên bộ lạc cùng cựu Lê bộ lạc đại chiến một trận, thắng nhập chủ Trung Nguyên, thua rời xa trung thổ. Tần Liêu nói, cái này sẽ chết rất nhiều người, bọn họ không nên vì ngươi hoặc là hoàng đế dã tâm chiến tử. Nhưng ta sẽ không đồng ý ngươi cái này đề nghị, dù sao, các ngươi có vô số loại tăng cường hoàng đế biện pháp, mà ta không có. Si Bưu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Tần Liêu nói, nếu thật là hai cái bộ lạc chiến đấu, ngươi cũng sẽ không thắng, bởi vì chỉ cần ta nghĩ, liền có thể lệnh tiên minh lượng giới đồng thời ủng hộ hoàng đế, lấy ngươi cựu lê tộc nhất tộc chi lực, như thế nào chống lại? Si Bưu, vì cái gì? Trầm mặc hồi lâu, hắn thậm chí có chút ủy khuất nói, hoàng đế đánh bại ngươi bộ lạc, theo lý mà nói, ngươi hẳn là cựu hận hắn, tại sao phải lần lượt giúp hắn, thậm chí là vận dụng cường đại như vậy lực lượng, chờ hắn nhập chủ Trung Nguyên? Tần Liêu nói, ta không phải đã nói sao? Hoàng đế có tướng người làm chủ. Si Bưu. Hai ngày sau, Thái Cổ Thành. Tại vô số bộ lạc mấy vạn người chứng kiến dưới, hoàng đế cùng Si Bưu phân biệt đứng ở đấu trường hai đầu, một người cầm kiếm, một người nằm búa, bầu không khí túc sát đến cực điểm, đến mức mấy vạn người có thể làm được lặng ngắt như tờ. Hoàng đế, ta rất ao ước ngươi. Si Bưu đông nhiên thở dài nói. Cửu Thúc thuận thế hỏi, ao ước ta cái gì? Ao ước ngươi có thể được đến thần nông ủng hộ. Sibiu mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, ta hôm nay sẽ đứng ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì hắn nói, nếu như ta không tuyển chọn con đường này, như vậy thiên minh nhị giới đều sẽ giúp đỡ ngươi cùng nhau đánh ta. Ta biết, chính mình không có khả năng chống cự lại phần này công kích. Cửu Thúc quay đầu vọng Tần Niêu liếc mắt một cái, chợt cười nói với Sibiu, ta rất cảm kích có thể gặp phải hắn. Sibiu hít một hơi thật sâu, nắm chặt búa đá nói, đến đây đi. Cửu Thúc lúc này nâng hiên viên kiếm phóng tới đối phương, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Trong đám người, nhìn đến đây, Tần Niêu liền lặng lẽ rời tiệc, dần dần từng bước đi đến. Hắn biết Cửu Thúc là không thể nào thua, bởi vậy chân chính khai chiến về sau, quá trình chiến đấu liền không có ý nghĩa. Thần nông, đi tới, hắn đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Hoa Thần bước chân nhẹ nhàng chạy tới. Ngươi làm sao đi theo đi ra rồi? Đều đã biết kết quả, quá trình có nhìn hay không, kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Hoa Thần cười giải thích, chợt hỏi, ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Tần Niêu nói, hồi cánh đồng hoa, tiếp tục tiến hành hạt giống hoa sinh sôi. Hoa Thần mím môi một cái, nói, theo giúp ta đi một nơi a. Tần Niêu ngạc nhiên nói, đi chỗ nào? Hoa Thần đưa tay chỉ hướng trên không, bí mật của ta bảo địa. Tần Niêu có chút dừng lại, lắc đầu nói, không đi, ta hiện tại trong lòng chỉ có ở nhân gian đủ loại hoa tươi. Hoa Thần, nhiều lần nhìn xem hắn cứ như vậy từng bước một biến mất tại trước mắt mình, nàng ấy lòng đống nhiên sinh ra một cỗ chua xót cảm giác. Thần nữ có tâm, thần nông vô ý, đồ chi làm sao? Hôm sau, chiến bại Sibiu mang theo Cựu Lê bộ tộc chậm rãi rời khỏi Trung Nguyên, cũng là ngày hôm đó, hoàng đế tại Thái Cổ thành chính thức lên ngôi làm người hoàng, đúc cựu đỉnh, kỳ ba na hạ, công đức viên mãn. Nhưng tại cái này một trọng yếu thời khắc, Tần Nghiêu lại không có làm người chứng kiến, ngược lại là mang theo dùng tịnh thổ cùng chân thủy bồi dưỡng ra đến hạt giống hoa, cấp tốc phi hành ở nhân gian các nơi, không ngừng đem hạt giống hoa vãi xuống đi. Hắn không xác định nữ hoa diệt thế kịch bản sẽ còn hay không xuất hiện, nhưng vì phòng ngừa cái này một chuyện tình phát sinh, mau chóng đem hoa tươi trồng ra đến liền rất mấu chốt. Dù sao tại nguyên kịch bên trong, nữ hoa là khi nhìn đến nhân gian nở đầy hoa tươi về sau, mới quyết định từ bỏ diệt thế, đừng đến hắn nơi này, hết thảy đều tiếp cận viên mãn, lại tại một khắc cuối cùng phí công nhọc sức. Chúc mừng ngươi trợ giúp Cửu Thúc hoàn thành nhất thống Cửu Châu, sáng lập hoa hạ sử thi cấp nhiệm vụ, ban thưởng hiếu tâm giá trị 138.000 điểm, ngài còn thừa hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 139.202 điểm. Hệ thống chữa trị bên trong, dự tính cần 8 tiếng thời gian. Kim Mây bên trên, nhìn xem đột nhiên nhảy vọt đến trước mắt quan phủ, Tần Nghiêu đón không trùng chiều dương, chậm rãi lộ ra một bôi sán lạn nụ cười. Thế giới này quả thực quá tuyệt. Trên trời rơi xuống công đức, thái ớt cảnh giới, tam sát thần thủy, 13 vạn hiếu tâm giá trị. Đây đều là hắn tại bản giới bên trong trực tiếp nhất thu hoạch. Trừ cái đó ra, Cửu Thúc cũng là thu hoạch không ít, chắc hẳn giờ phút này cũng có công đức rơi xuống. Vẫn là thời đại thượng cổ tốt. Nếu như về sau nhiều đến mấy cái thời đại thượng cổ cố sự, cho dù là tốc độ thông, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn xung kích một chút chuẩn thánh cảnh. Cùng lúc đó, trong chân thế, cái nào đó bộ lạc nhỏ bên trong, nữ hoa cùng Phục Hy cùng nhau đứng ở trong hư không, nhìn phía dưới một bang hung thần ác sát thanh niên trai trắng cưỡng ép từ một tên trong tay phụ nhân đoạt lấy đứa bé, lông mày lập tức nhíu lại. Phục Hy nhìn mặt mà nói chuyện, nhẹ cảm ứng được nàng cảm xúc biến hóa, nhẹ nói, ta đi xử lý một chút. Nữ hoa yên lặng gật đầu, luôn luôn một lời. Phục Hy lúc này rơi xuống hư không, từng bước một đi vào bộ lạc, hướng về phía đám kia thanh niên trai tráng quát to, các ngươi đang làm gì, vì sao muốn đoạt đứa bé?